Chương 28, ước hiếp tới cửa. Chương 28, ước hiếp tới cửa. Tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn? Chu Hưng nộ khí vọt tới Trần Nghiên trước mặt, đưa tay liền đi bắt Trần Nghiên trước ngực quần áo, làm bộ muốn đem người nhấc lên. Trần Nghiên ánh mắt quyết tâm, ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta để ngươi ngồi tù mục xương. Chu Hưng phía sau lưng luồn lên một luồng hơi lạnh, tay lại rụt trở về. Chờ lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho hù dọa, một cỗ khó nén lửa giận dưới đáy lòng bay lên, một tay lấy Trần Nghiên nâng lên giữa không trung, lớn lối nói, ta liền động tới ngươi, ngươi có thể thế nào? Trong thôn, xưa nay đều là nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, liền xem như hai cái thôn lên xung đột, cũng là các trưởng thôn ngồi xuống đàm luận, căn bản sẽ không bẩm báo huyện nha. Nếu thật là đi huyện nha, huyện thái gia chỉ có thể hai bên lửa bị tiền, ai dám đi? Trước kia có Chu Vinh tại, ta để ngươi cưới trên đầu gậy phân đi tiểu, hiện tại Chu Vinh chính mình cũng là nê Bồ Tát, ta xem ai có thể che chở ngươi. Trần Nghiên tinh tinh nói, ta sư Tổng Dương phu tử, có hai cái tiến sĩ xuất thân sư minh, ngươi có thể thử một chút là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là các sai dịch đao cứng rắn. Dương phu tử mặc dù không có thể tham gia khoa khảo, duy thu hai tên đệ tử đều là nhị bảng tiến sĩ, nhiều ít đại gia tộc nhìn chằm chằm. Đây cũng là Chu Vinh phí hết tâm tư cũng muốn nhường Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch hai người bái nhập Dương phu tử danh hạ nguyên nhân. Hôm nay vừa vặn đem kia hai cái còn chưa từng gặp mặt sư minh lấy ra xé đại kỳ. Chu Hưng giơ Trần Nghiên tay run một cái chán liền hướng bên ngoài đổ mồ hôi. Hắn mặc dù không có đọc sách, có thể cũng biết tiến sĩ so cử nhân còn lợi hại hơn. Lúc trước Chu Vinh khảo thí đậu cử nhân, ngay cả huyện tôn đều tự mình đến đây chúc mừng, từ đó về sau, bọn hắn đối mặt Chu Vinh cũng nên thấp một đầu. Hiện tại Trần Nghiên lại còn có hai cái so cử nhân còn lợi hại hơn tiến sĩ sư minh, cái này còn thế nào dám trọng. Chu Hưng cũng không còn trước đó phép lối, đem Trần Nghiên buông xuống, mặt lạnh lấy hướng tứ thúc công phương hướng đi. Ngươi thế nào bị hắn một câu liền hù dọa? Làm ăn a? Ngươi liền một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử đều sợ. Chu Hưng bị đồng tộc đẩy nổi nóng, trực tiếp phản bác, các ngươi không sợ các ngươi đi đánh hắn. Nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn đám người câm lửa. Chu Vinh mặc dù không thế nào cùng bọn hắn lui tới, có thể đại gia ở tại một cái trong thôn, Chu Ký Bạch ra ngoài đọc sách sự tình bọn hắn vẫn là biết. Chu Vinh là cử nhân, chính mình không dạy hải tử, lại đem hải tử đưa ra ngoài đọc sách, nghĩ đến vị kia phu tử so Chu Vinh còn lợi hại hơn. Mà Trần Nghiên đi theo Chu Vinh cùng một chỗ sinh sống 6 năm, Chu Vinh luôn luôn sủng ái Trần Nghiên, có loại chuyện tốt này chắc chắn sẽ không rơi xuống Trần Nghiên. Cũng là bởi vì này, bọn hắn không hoài nghi chút nào Tuần Nghiễn nói tới có hai cái tiến sĩ sư minh sự tình. Bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan, bọn hắn đương nhiên không cần thiết tự tìm phiền toái. Tứ thúc công thấy trong tộc người lại bị Trần Nghiên chế trụ, trong lòng thầm mắng đám người không có tiền đồ. Lại xem xét Trần Nghiên, đang ung dung nuốt lên quần áo nếp hốn, hắn liền không thích hai tay trùng điệp đặt ở quải trượng bên trên, ngửa đầu nói, các sư minh ngươi lại năng lực, cũng không thể tung lấy ngươi cấp chúng ta Chu gia đồ vật. Chu Vinh tốt xấu nuôi ngươi một trận, ngươi vậy mà thừa dịp hắn bị bắt đem trong nhà hắn sách cùng bạc đều chuyển đến, ngươi còn tính là gì người đọc sách? Trần Nghiên đối tứ thúc công bọn người cực chán ghét. Năm đó Chu Vinh còn nhỏ lúc, những người này kém chút đem Chu Vinh nhà cướp sạch. Bây giờ Chu Vinh bị bắt, bọn hắn không ai quan tâm, chỉ muốn giật đồ. Đồ vật là cha ta cho ta, trước kia những vật kia là cha ta, hiện tại là ta, lúc nào thời điểm biến thành các ngươi Chu gia đồ vật? Tứ thúc công đem sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác đem ra, rõ ràng chính là ngươi mua được các bộ, đem đồ vật dọn đi, lại vẫn nói là Chu Vinh phân cho ngươi. Bây giờ bị chúng ta khám phá, mau đem đồ vật đều giao ra. Tứ thúc công tại trong tộc bối phận cao, quen sẽ cậy già lên mặt, hắn giải thích rõ ý đồ đến, cái khác cùng đi theo người nhao nhao phụ họa, muốn Trần Nghiên giao ra đồ vật. Kia tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ hàng rào viện, phản phất muốn đem nóc nhà đều là tung. Trần Nghiên nhìn cách đó không xa chạy tới tộc nhân, khóe miệng bật lên, đối với tứ thúc công bọn người phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Tứ thúc công con người đột nhiên co rụt lại, liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại, Trần gia loan 20 thanh niên hán tử hoặc khiên quốc hoặc cầm thuần sắt xông vào sân nhỏ, đem Chu gia một đoàn người vây lại. Trần Đắc Thọ vọt tới Trần Nghiên trước mặt, xác nhận hắn không có việc gì, liền đem hắn hộ tới phía sau mình, lại đối đầu Chu gia người, sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi nhiều người như vậy xông vào nhà chúng ta, muốn cấp không thành. Chu gia đám người một nghẹn, chỉ cảm thấy quả nhiên có rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đánh động, liền vu bọn hắn đều giống nhau như lúc. Chu Hưng đứng dậy, cất cao giọng nói, Trần Nghiên xâm chiếm chúng ta Chu cử nhân tiền bạc cùng sách vở, chúng ta tới tìm hắn lấy về. Trần Đáp Thọ nói, kia là Chu cử nhân cho nhi tử ta đồ vật, cùng các ngươi có cái gì liên quan? Những vật này hẳn là chúng ta Chu thị. Chu Hưng lẽ thẳng khí hùng, chúng ta cùng Chu Vinh mới là đồng tộc, các ngươi Trần gia loan một cái họ khác còn muốn đoạt sao? Lời này nhường Trần gia loan người nổi trận lôi đình. Chu lão gia xe ngựa mang đồ tới lúc, trong thôn không ít người nhìn thấy. Bây giờ nhìn nếu thật là nhường Chu thị người đem đồ vật lấy đi, về sau phụ cận 10 dặm 8 hương ai còn đem hắn Trần tộc để vào mắt. Một cái chừng 20 người tuổi trẻ, đừng cùng bọn hắn nói nhiều, trước đánh bọn hắn dừng lại nói. Trần thị đám người hướng Chu thị những người kia vây lại, Chu Hưng bọn người bị cố khí thế này cũng ép tới lẫn nhau chịu chặt một chút. Tứ thúc công cao giọng gầm thét, chậm rãi. Trong viện yên tĩnh. Tứ thúc công ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, chúng ta tuy nói tại các ngươi Trần tộc địa bàn, có thể chúng ta là tới bắt của chính mình đồ vật, các ngươi cũng đừng ức hiếp ta Tuần tộc không ai. Chu thị gia Chu Vinh, tại cái này 10 dặm 8 hương mơ hồ có thứ nhất thị tộc phái đoàn, cũng không phải là Trần thị có thể so sánh, hai cái thị tộc thật đối đầu, thua thiệt sẽ chỉ là Trần thị. Thời đại này, tông tộc nội bộ bất luận bình thường thế nào đấu, một khi gặp phải ngoại chiến, hẳn là trên dưới đồng tâm. Thường thường hai cái tông tộc đánh nhau, cũng chỉ là một cái tông tộc người bị một cái khác tông tộc người ức hiếp, hồi tộc bên trong một tố khổ, liền có thể đem toàn bộ tộc người đều lôi ra đến vì chính mình xuất khí. Thì đến hôm nay, Chu thị người khí thế hùng hổ vào thôn bị người nhìn thấy, lập tức liền có trong thôn hải tử chạy tới đồng ruộng sơn thôn hô người, những cái kia đang trong đất làm việc người khiêng lấy trong tay ra hỏa thập liền hướng lao Trần ra sông. Trần Nghiên vừa muốn mở miệng, liền nghe chạy tới Trần tộc trưởng nói, các ngươi Chu thị đều ức hiếp tới cửa, còn chỉ nhìn chúng ta lấy lễ để tiếp đón sao? Trần Nghiên quay đầu nhìn lại, Trần tộc trưởng lại dẫn hơn 20 người hướng trong viện tuôn ra. Vốn cũng không lớn hàng rào viện trong nháy mắt chen chúc không chịu nổi, quay người lại, nhìn thấy toàn bộ là người. Chu thị người sắc mặt đại biến. Trước đây Trần Gia Loan chạy tới người mặc dù so với bọn hắn nhiều, nếu là thật đối đầu, cũng không nhất định liền sẽ thua. Lúc này bọn hắn bốn phía hoàn toàn là Trần Gia Loan người một miếng nước bọt liền đủ để bọn hắn khó chịu, Chu thị người nơi nào còn có trước đó khí thế. Ngay cả tứ thúc công thanh âm đều nhỏ chút, nói cũng đúng những cái kia lặp đi lặp lại. Trần tộc trưởng lười nhắc nghe, trực tiếp hỏi Trần Nghiên, những sách kia cùng bạc là thế nào tới? Trần Nghiên cất cao giọng nói, Chu cử nhân điểm cho ta. Trần tộc trưởng quay đầu đối đầu tứ thúc công, chúng ta hải tử nói, đồ vật là Chu cử nhân cho hắn, đó chính là hắn đồ vật, ai dám đến đoạt, chúng ta liền phế đi ai. Chu thị đám người đã là mồ hôi lạnh sầm sầm, Chu Hưng tiến đến tứ thúc công bên thai nói thầm mấy câu, tứ thúc công cực không cam lòng hướng mọi người nói, chúng ta đi. Một đám người khí thế hùng hổ mà đến, chật vật chạy trốn rời đi. Bọn người đi, Trần tộc trưởng đối đầu Trần Nghiên lúc, mặt trong nháy mắt sụ xuống, người không lớn, lá gan không nhỏ. Chương 29, bị thả lại chương 29, bị thả lại Trần Nghiên nhìn một phía, người trong thôn đều còn tại nhà bọn hắn trong viện. Trần Đắc Thọ vội vàng giải thích, đây là Chu thị nhất tộc đến gây phiền toái, tộc trưởng ánh mắt quét về phía hắn, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, ta nhường ngươi nói chuyện. Trần Đắc Thọ yên lặng. Tại Trần Gia Loan, tộc trưởng hy vọng so huyện tôn càng lớn. Trần Nghiên vượt qua Trần Đắc Thọ, đi đến tộc trưởng trước mặt, hướng phía tộc trưởng thi lễ sau, vừa rồi cất cao giọng nói, tiểu tử chính là Trần thị tộc nhân, như nhát gan hèn nhát, chẳng phải là ném đi ta Trần thị nhất tộc mặt mũi. Trần tộc trưởng một nghẹn, dùng đôi mắt giàn mua vận đục trừng mắt Trần Nghiên, tiểu tử này lại dường như xem không hiểu sắc mặt của hắn, lại mặt mũi tràn đầy chờ đợi, tựa như đang chờ hắn khen ngợi. Hôm nay náo ra một màn như thế, Trần tộc trưởng vốn định gõ Trần Nghiên vài câu, để tránh tộc nhân đối Trần Nghiên sinh lòng oán khí. Đồng tộc người tất nhiên là sẽ giúp đỡ lẫn nhau đỡ tới đối phó người bên ngoài, các ngoại nhân rời đi, trong tộc người đối kia chọc sự tình người tóm lại vẫn là có oán khí. Hai cái tộc nếu thật là đánh nhau, tất nhiên sẽ có người thụ thương, càng thậm chí hơn sẽ đánh chết người. Ai không có cha mẹ huynh đệ? Nếu thật là xảy ra chuyện, người trong nhà có thể hay không thương tâm? Chính mình nửa đời sau lại muốn làm sao qua, nếu là có vợ con, lại thế nào nuôi vợ con? Hôm nay mặc dù không có trực tiếp cùng Chu thị đánh nhau, có thể đại gia hỏa trong lòng cũng sẽ có oán khí, Trần tộc trưởng trước mặt mọi người răn dạy Trần Nghiên, vì chính là nhường đại gia tại chỗ liền đem oán khí ra, về sau vẫn như cũng là thật tốt nhất tộc người. Có thể Trần Nghiên đáp lời làm cho hắn răn dạy nói không được. Việc này vốn là Chu thị cố tình gây sự, Trần Nghiên không sai. Huống chi, Trần Nghiên tuổi còn nhỏ, còn có thể đối mặt nhiều người như vậy lúc không sợ chút nào, riêng là phần này tâm tính đã làm cho tán thưởng một phen. Hắn đành phải tăng hắn một cái, ngựa khí ra vẻ cứng ngạnh, về sau gặp đến việc này, nên đi trước trong tộc hầu người. Ngươi một đứa bé, tại trước mặt bọn hắn thế nào tự vệ? Trần Nghiên cất cao giọng nói, đây là tại chúng ta Trần Gia Loan, thúc ba các đại gia nhìn thấy động tĩnh liền đến, bọn hắn căn bản không dám đụng đến ta. Trần tộc trưởng, cái này khiến hắn còn thế nào giáo hơn xuống dưới? A Nghiên nói không sai, nếu là hắn tại ta Trần Gia Loan đều bị người khi dễ, ta trong tộc bọn nam tử đến đâu nhi đều không ngẩng đầu được lên. Tại ta bản thân địa bàn bên trên, chẳng phải là có lực lượng đi. Trong viện đám người đều là vui vẻ, hoàn toàn mất hết trước đây sát khí. Trần Nghiên đối với đám người lại là thi lễ, cất cao giọng nói, tiểu tử lần nữa cảm ơn đại gia các thúc bá tương hộ chi tình. Tại Đại Lương hướng, thị tộc chính là trời sinh liên minh. Thí như hôm nay, nếu là không có Trần thị hỗ trợ, Chu thị người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Nghiên tất nhiên là muốn cảm tạ, cũng muốn lôi kéo. Bị hắn một đứa bé như vậy cảm tạ, các nam nhân cao hứng rất nhiều, không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý. Trần Nghiên không phải Trần Gia Loan người nhìn xem lớn lên, đương nhiên lại so với trong thôn sinh trưởng ở địa phương hải tử chênh lệch rất nhiều. Nhưng là bây giờ nhi Trần Nghiên lời nói này chính là nói cho đại gia, hắn là Trần Gia Loan người, là Trần thị nhất tộc người, cùng bọn hắn đồng căn đồng nguyên, còn biết nói lời cảm tạ, vậy thì như trước kia không giống như vậy. Đại gia đều là đập lên ngực, thúc ba các huynh đệ che chở đồng tộc là hẳn là. Trong viện hòa hợp êm thấm, vị vắng vẻ ở một bên tộc trưởng có chút im lặng. Trần Nghiên tiểu tử này so với hắn còn biết kéo lũng lòng người. Nhìn một cái, cứ như vậy mấy câu, đem trong tộc người dô đến còn kém cho hắn bán mạng. Trần Nghiên còn không chịu bỏ qua, lại cùng Trần Đắc Thọ dì hai vài câu, Trần Đắc Thọ tranh thủ thời gian giữ lại đại gia trong nhà ăn cơm. Người trong thôn tất nhiên là không chịu, nhao nhao khoát tay rời đi. Bọn hắn chỉ là đến chống cảnh tượng, lại không thật độc thủ, nơi đó liền có thể có một bữa cơm. Đầu năm nay nhà ai đều không tốt qua, mời nhiều như vậy người ăn cơm, có thể đem người một nhà ăn chết. Bọn hắn khiêng quốc lại về trong đất đi làm việc, Trần Đắc Thọ đem tộc trưởng đưa tiễn, Liêu thị cùng Lư thị chạy về. Mẹ chồng nàng dâu hai người ngày hôm nay tại xa một chút một mảnh đất bên trong trồng rau, đạt được tin gấp trở về, sự tình đã làm xong. Biết được người trong thôn giúp đại ân, lúc này liền trở về phòng bếp in dấu hoa màu bánh, cho hỗ trợ người ta đưa đi. Có qua có lại, mới có thể đem quan hệ gắn bó tốt. Liêu thị liên tiếp vài ngày không cho Châu thị sắc mặt tốt, Châu thị rất là ủy khuất, chờ Trần Đắc Phúc trở về liền cùng Trần Đắc Phúc phàn nàn chuyện này. Nàng một nữ nhân lại ngăn không được nhiều như vậy nam nhân, không trốn đi, vạn nhất đem nàng cũng liên lụy đi vào làm sao bây giờ? Kia Trần Nghiên trước đó còn nói muốn đi tìm Cao gia cứu Trần Thanh Uy, có thể cái này đều gần một tháng cũng không động tĩnh gì, bọn hắn làm sao lại không thay nàng ngẫm lại? Trần Đắc Phúc vốn là tâm phiền, nghe được nàng một hồi nói rông dài càng phiền đến không được, liền mắng, ngươi trong phòng gào hai tiếng nói, người trong thôn liền đến, ngươi gào sao? Châu thị không dám nói nhiều. Trần Đắc Phúc những ngày này hướng Cao thị tộc học chạy không ít lội, muốn tìm Trần Thanh Vi trước kia đồng môn hỗ trợ đi phụ thành giúp Trần Thanh Vi làm chứng, có thể hồi hồi đều bị sập cửa bà mặt, đã sớm tâm lực lao lực quá độ, căn bản không có kiên nhẫn quản Châu thị những chuyện kia. Trải qua Chu thị sự tình, Trần Nghiên liền không thể lại hướng Chu gia loan chạy. Hắn đành phải viết phong thư, sai người mang cho Chu Ký Bạch, nhường chiếu cố tốt Chu phu nhân, như Chu thị lại tìm phiền toái, liền về ngoại tổ nhà ở chút thời gian. Cũng may sau đó Chu thị người lại chưa từng tới, Trần Nghiên liền ngày ngày cầm thanh thủy trong sân bàn đá xanh bên trên luyện chữ tĩnh tâm. Mới đầu chép lại chính là luận ngữ, về sau biến thành mạnh tử lại, về sau đem tứ thư đều mặc viết xong, hắn bắt đầu cóng lên Chu Vinh lưu cho trong sách của hắn văn chương. Trần Nghiên đã đi theo Dương phu tử viết văn, dù là Chu Vinh bị bắt, hắn cũng là mỗi ngày viết hai thiên. Hậu thế coi là bát cổ văn chỉ dùng học tứ thư ngũ kinh, thực tế mong muốn viết xong bát cổ văn, ngoại trừ muốn đem chế thức hoàn toàn mở thấy, còn muốn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối các loại điển cố nhớ kỹ trong lòng, mới có thể làm văn chương trong lời có ý sâu xa. Trần Nghiên mặc dù có thể học được bát cổ văn chế thức, văn chương viết cực chống giống tối nghĩa, nói hiệu nói vượng, đây chính là trong bụng không có mặc, phải nhìn nhiều, nhiều học suy nghĩ nhiều, văn chương mới có thể tinh tiến. Vì có thể đem văn chương một mực nhớ kỹ, Trần Nghiên không chỉ có muốn đem sách học thuộc, còn muốn tại bàn đá xanh bên trên một chữ không kém lặng yên viết ra đến, vừa rồi dưới lưng một tiên. Loại cuộc sống này tới cuối tháng năm cuối cùng kết thúc. Huyện Tôn bị trục xuất. Trấn Giang tỉnh án sát sứ tư tự mình tiếp nhận khoa cử gian lận án, nghiêm tra phía dưới, phát giác Bình Hưng huyện khiến thu lấy thí sinh hối ngân, đem khảo đề tiết lộ, khiến Bình Hưng huyện phần lớn thí sinh cũng biết khảo đề. Cao thị tộc học phu tử cùng học sinh bất quá là thụ liên lụy, tất nhiên là lấy vô tội bàn luận. Bị giam gần 2 tháng Trần Thanh Vi rốt cục trở về lao Trần gia, Trần Nghiên nhìn thấy Trần Thanh Vi lúc, Trần Thanh Vi gầy đến hốc mắt hăm sâu, gương mặt lõm, cả người như mất hồn, Châu thị cùng Lưu thị ôm hắn khóc. Liêu thị bắt con gà cho Trần Thanh Vi bổ thân thể, Châu thị nấu một nồi lớn, nhường Trần Thanh Vi một người toàn đã ăn xong. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiên viết xong một thiên văn chương mở cửa đi ra lúc, phát giác Trần Thanh Vi đang đứng tại bọn họ miệng. Lúc này Trần Thanh Vi đã thay đổi quần áo sạch, chỉ là bởi vì người quá gầy, dường như một cái bộ xương tại trong quần áo lắc lư. Bà nói ngươi đi cao già cho Cao nhị công tử giảng như thế nào trồng cây, ta liền được thả ra, Cao nhị công tử ưa thích trồng cây. Trần Thanh Vi mới mở miệng, thanh âm mang theo lâu dài không lên tiếng khàn khàn. Trần Nghiên nói, bà nói rất đúng. Trần Thanh Vi một lời khó nói hết mà nhìn xem so với mình thấp không ít đường đệ, thật lâu vừa rồi chắp tay, thật sâu cúi đầu, đa tạ ân cứu mạng. Chương 30, Cao gia người tới chương 30, Cao gia người tới hắn mặc kệ Trần Nghiên là thật muốn cứu hắn, vẫn là vì cứu Chu lão gia tiện thể lấy đem hắn cùng nhau cứu ra, chung quy hắn là nhận ơn, cái này tiếng cảm ơn liền phải nói. Trần Nghiên gặp hắn dáng vẻ thả thấp như vậy, thần sắc cũng cực hòa hoãn, ngươi vốn là bị oan khuất, không nên bị giam. Trần Thanh Vi không nghĩ tới hắn vậy mà một câu giễu cợt cũng không nói, cũng chưa bởi vì thi ân mà cao cao tại thượng, nghĩ đến chính mình trước kia đối Trần Nghiên đủ loại, trong lòng rất là ấy nấy. Bất quá hắn đến cùng là huynh trưởng, cho đường để nói lời cảm tạ đã là xóa mở mặt mũi, lại để cho hắn nói xin lỗi thực sự nói không nên lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi nếu có không, vẫn là đi nhìn xem Chu lão gia à. Trần Nghiên trong lòng giận mình, lập tức hỏi, Chu lão gia thế nào? Hắn là có liên quan vụ án sâu nhất người, cũng nên thụ nhiều chút khổ. Trần Thanh Vi hàm hàm hồ hồ nói xong, sợ Trần Nghiên truy vấn, vội vàng bước nhanh rời đi. Trước đây Trần Nghiên bởi vì cùng tứ thúc công bọn người trở mặt, không có lại đi Chu gia loan, bây giờ Chu Vinh trở về, Trần Nghiên lường trước tứ thúc công bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị hôm nay đi Chu gia nhìn xem, bị Trần Thanh Vi tiểu nói này, sự an lòng của hắn định không xuống, liền điểm tâm đều không ăn liền phải đi Chu gia loan. Trần Đắc Thọ không yên lòng một mình hắn tiến về, tự mình tiến hắn đi. Tới Chu gia loan lúc đã là nửa buổi sáng, trong thôn không ít người theo trong đất trở về. Nông nhàn lúc, người trong thôn hơn phân nửa là ăn hai bữa. Sáng sớm đi trong đất làm việc, tới giữa chừng buổi trưa trở về ăn điểm tâm, nghỉ một lát lại đi trong đất, vẫn bận sống đến nửa lần buổi trưa về tới dùng cơm nghỉ ngơi. Trời nóng lúc, bọn hắn giữa trưa liền sẽ về nhà ngủ một giấc, chờ nửa lần buổi trưa ngày không có độc ác như vậy lại xuống làm việc. Bất quá ngày hôm nay Chu gia loan người cũng không thế nào lý Trần Nghiên, ngay cả trước kia cùng Trần Nghiên rất thân cận mấy nhà cũng không chào hỏi. Trần Nghiên ngược cũng không làm khó bọn hắn, chỉ coi không thấy được, trực tiếp tiến về Chu Vinh nhà. Lần trước Trần gia loan người cơ hồ là đem tứ thúc công bọn người chạy ra, Chu gia loan người coi như vì mặt mũi tỉnh, cũng muốn cùng tứ thúc công bọn người mặt trận thống nhất. Tóm lại là một cái thị tộc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, càng phải đoàn kết. Cũng may một đường trôi chạy đi vào Chu Vinh nhà. Chu quản gia tự mình ra đón, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Trần Nghiên nói. Phủ nha địa lao ở bước, cơ tủ cũng đều thiêu, Chu cử nhân lại một mực bị người thẩm vấn, tinh thần từ đầu đến cuối căng thẳng, có thể nói ăn không ngon ngủ không được, thân thể liền như vậy sụp đổ. Hôm qua được thả ra, vẫn là Chu quản gia con bên trên xe ngựa. Trần Nghiên buồn cho là mình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể chờ thật khi thấy trên giường nằm hư nhược Chu Vinh lúc, Trần Nghiên tâm vẫn là lạnh một nửa. Lấy trước kia hăng hái Chu lão gia, bây giờ sắc mặt vàng như nến, toàn thân thon gầy đến giường như không có một chút thịt. Không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, không ngờ sinh không ít tóc trắng. Trần Thanh Vi đã tính gầy thoát cùng nhau, cùng Chu Vinh so sánh đã tính rất khá. Kia phủ nha đến cùng là cái gì địa phương đáng sợ, không đến 2 tháng liền đem một cái hăng hái cử nhân tra tấn thành dạng này. Tại khoa cử gian lận trước mặt, một cái cử nhân thực sự không đáng chú ý Trần Nghiên ngồi bên giường trên ghế, Chu Ký Bạch cùng Chu phu nhân ngồi ở bên cạnh, trong phòng chỉ có Chu Vinh tiếng ấy. Đơn bạc thân thể theo tiếng ngáy trên dưới chập trùng, dường như chỉ cần một chút mất tập trung, sinh cơ liền sẽ bị mất. Không biết qua bao lâu, Chu quản gia từ bên ngoài tiến đến, nhỏ giọng cùng Chu phu nhân bẩm báo Cao gia người đến. Chu phu nhân trà sát đem quẹt mắt, khổ sở nói, lão gia còn đang ngủ, không người tiếp đãi làm sao cho phải. Như tới là cao gia nữ quyến, Chu phu nhân còn có thể tương ngồi. Tới là cao gia nam tử, nàng một nữ tử liền không tiện lộ diện. Chu Ký Bạch đứng người lên, nương, Hải Nhi là Chu gia tử tôn, cái này tiếp đãi công việc liền từ Hải Nhi tới đi. Chu phu nhân nhìn xem còn tuổi nhỏ Chu Ký Bạch, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hải tử chưa tròn 10 tuổi, lại muốn vào lúc này chống lên cạnh cửa, vậy làm sao có thể không gọi nàng lo lắng. Nếu là lao ra còn rất tốt, quả quyết sẽ không để cho Chu Ký Bạch một đứa bé đi đối mặt cái loại này được khó. Về phần trong tộc trưởng bối, nàng càng là bạn bạn không dám đi mời. Kia là một đám ăn người không nhà xương, nàng cũng không dám đem bọn hắn dẫn vào trong nhà. Chính thần tổn thương, ngồi bên cạnh Trần Nghiên đứng dậy, nói, ta cùng đã Bạch cùng đi, hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu phu nhân đôi mắt đỏ lên, lung tung đến gật gật đầu. Trần Nghiên mặc dù cũng tuổi còn nhỏ, có thể làm sự tình trước sau như một lão thành, nàng là rất yên tâm. Hai người đi theo Chu quản gia cùng nhau đi tới phòng tiếp khách, bọn hắn trên đường muốn không ít ứng đối cao gia người lời nói, Chu quản gia muốn nói lại thôi, trong lòng than thở một tiếng, cuối cùng trầm mặc không nói. Chờ hai người nhìn thấy trước tới bái phòng cao gia người, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch chuẩn bị xong ứng đối lời nói toàn đều vô dụng. Được phái tới Chu gia, là mới 10 tuổi cao thất công tử. Chu Ký Bạch còn sẽ không ẩn giấu cảm xúc, không vui mấy chữ còn kém trực tiếp viết lên mặt. Cao thất công tử nhìn thấy hai người cũng là nhíu mày, ngựa khí rất vênh váo hung hăng, các ngươi liền phái hai cái đứa nhỏ đến chiêu đãi bản thiếu. Chu Vinh người đâu? Chu quản gia vội vàng ngồi tươi cười nói, lao ra tại phủ nha nhà ngục bên trong bị lạnh, còn không dậy được thân, vừa uống xong thuốc nằm ngủ. Ta coi hắn là tại khảo thí thi hội, hóa ra là vội vàng đi ngủ. Cao thất công tử suy cười một tiếng, ngữ khí khinh miệt. Hắn là đường đường cao gia thiếu gia, tự mình trước đến thăm Chu Vinh, cái này Chu Vinh lại không đến chiêu đãi hắn, ngược lại bản thân đang ngủ. Phải như thế hai tên tiểu tử đến chiêu đãi hắn, xem ra là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Hắn lại làm cho Chu Ký Bạch buồn lòng. Cha hắn là bởi vì cao thị tộc học mà bắt, bây giờ được thả ra, cao gia liền nên phái người đến xem, cũng tốt trấn an một phen. Có thể cao gia chỉ phái đứa nhỏ tới, đã là đối với hắn cha nhục nhã, lúc này cãi lại ra ác ngôn, Chu Ký Bạch chỗ nào có thể chịu, lúc này nghiêm mặt nói, cao công tử nói cẩn thận. Cao thất công tử tại giữa huynh đệ xếp hạng lão út, thở nhỏ bị trong nhà nuông chiều, chỗ nào chịu được một cái nho nhỏ cử nhân nhi tử giáo hơn hắn, trực tiếp mở miệng, Chu Vinh tốt xấu là cử nhân, ngươi đây tính toán là cái gì, cũng xứng đến chiêu đãi ta. Lời này liền làm người rất đau đớn. Dựa theo vị này cao thất công tử lời nói, Chu Vinh cũng mới miễn cưỡng có thể chiêu đãi hắn. Lời này không chỉ có rèm pha Chu Vinh, càng là không lọt mắt Chu Ký Bạch. Chu Vinh vì cho cao gia báo ân, từ đầu đến cuối không rời đi cao thị tộc học, cuối cùng bị giam vào phủ nha nhà ngục suýt nữa mất mạng, cao gia không vẹn vẹn phái không lớn hài tử đến, lại vẫn lời nói ra nhục nhã. Cái này khiến Chu Ký Bạch tức giận đến toàn thân phát run, liền nghĩ thật tốt cùng hắn lý luận một phen, bị Trần Nghiên bắt lấy. Trần Nghiên mở miệng, thanh âm lãnh đạm, ta đi cao phủ thấy cao nhị công tử lúc cũng không bị vắng vẻ, thất công tử như thế không lọt mắt chúng ta, nghĩ đến hẳn là có công danh bản thân, không biết là sinh viên vẫn là cử nhân. Liên trưởng quản cao gia nhị công tử đều không có không lọt mắt hắn, tại cao gia địa vị còn kém rất rất xa nhị công tử, thất công tử lại có tư cách gì không lọt mắt hắn? Chẳng lẽ ngươi thất công tử cảm thấy mình so nhị công tử càng cao quý hơn? Người khác dám nói, ngươi thất công tử dám ứng sao? Thất công tử mặt bị nẹn thành màu gan heo, lại không chịu tùy tiện nhận thua, ta năm sau liền phải kết quả khảo thí thi huyện, đến lúc đó tự sẽ tranh tới công danh. Lời nói này đến lực lượng rất không đủ. Nếu là lúc trước cao gia, muốn cho trong nhà tử đệ qua thi huyện chỉ cần cùng huyện tôn lên tiếng kêu gọi chính là, bây giờ có thể không nhất định. Năm nay vị kia huyện tôn không chỉ có không có nhường cao thị tử đệ thi đậu, ngay cả cao thị tộc học sinh đều thi không đậu. Ai có thể nói đến chuẩn lại phái tới huyện tôn là hệ phái nào? Chương 31, ai đến làm ai chương 31, ai đến làm ai Trần Nghiên cũng không tại hắn bên trên dây dưa, mà là ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, thất công tử có thể nào kết luận chúng ta về sau tranh không được công danh? Cần biết khoa cử một đường, vốn là hướng là ruộng đất và nhà cửa lang, mộ lên trời từ đường. Thất công tử đâu chịu nổi cái loại này khí, dẫn mà ném câu tiếp theo vậy ta liền nhìn xem các ngươi năm sau có thể hay không bên trong thi huyện. Sau, dẫn một đám nô bộc phải lớn bước rời đi. Hắn có danh sư dạy bảo, khổ đọc nhiều năm, lại thiên tư thông minh, hắn cũng không tin hai người này có thể thi qua hắn. Chân còn chưa vượt đến cánh cửa, liền nghe sau lưng chuyển đến Chu Ký Bạch thanh âm, đem đồ vật cùng nhau mang đi. Thất công tử chân lảo đảo một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Bị hạ nhân vịn đứng bước sau, hắn mới quay người lại, không dám tin nhìn về phía Chu Ký Bạch, đây là chúng ta cao gia đưa tới, các ngươi không cần. Chu Ký Bạch tấm lấy non nớt khuôn mặt nhỏ, nhà ta nhỏ khó, không chịu nổi những vật này. Các ngươi muốn cùng ta cao gia đoạn nghĩa? Thất công tử ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Chu Ký Bạch đang muốn lại mở miệng, bên hai đã vang lên Trần Nghiên thanh âm, thất công tử làm nhục ta như vậy huynh đệ hai người, nếu chúng ta còn thu thất công tử đưa tới đồ vật, huynh đệ của ta hai người tránh không được đồ hèn nhát, thất công tử nếu là không lấy đi, huynh đệ của ta hai người chỉ có thể tự mình đem những này trả lại cho nhị công tử. Thất công tử sắc mặt bá đến một chút biến trắng bệnh. Đây là hắn lần đầu tặng lễ, lại bị lui về sau trong nhà còn có gì hy vọng? Có thể hắn lại không dám nhường hai người này đi tìm hắn nhị ca, nếu không đánh chính là toàn bộ cao gia mặt. Thất công tử dãy dụa hồi lâu, mới không cam lòng nhường hạ nhân đem đồ vật lại dọn đi. Trước khi đi, hắn mạnh mẽ lườm hai người một cái. Cửa lớn vừa đóng, bên ngoài cũng chỉ truyền đến thanh âm của xe ngựa. Trần Nghiên quay người đối Chu Ký Bạch nói, cho dù lại đối cao gia bất mãn, cũng không nên thừa dịp cha mang bệnh bằng nghĩa. Cha là vì cao gia chịu khổ, có thể cao gia lại chỗ nào đem cha để vào mắt? Làm gì nhiệt tình mà bị hờ hững? Chu Ký Bạch phẫn hận đáp, Trần Nghiên đối đầu Chu Ký Bạch như là thụ thương ấu thú giống như ánh mắt, ngừng tạm, mới nói, cha còn rất tốt, không cần ngươi quá sớm gánh vác gánh nặng, những sự tình này nên đại nhân hao tâm tổn trí. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao? Chu Ký Bạch hai mắt chăm chú nhìn Trần Nghiên. Trần Nghiên cười, ta sẽ đem Thất công tử đưa vào chỗ chết, ai đến làm ai. Cho nên hắn cuối cùng bung nổi là hai người không chịu nổi chịu Thất công tử vũ nhục, mới đưa đồ vật lui về, mà không phải đối Cao gia có cái gì bất mãn. Chỉ cần không bạch mặt, Cao gia cũng chỉ có thể có khí kìm nén. Bọn hắn như thực có can đảm tại Chu Vinh thay bọn hắn thụ lớn như thế khổ sau đối Chu gia làm cái gì, Cao gia thanh danh liền hoàn toàn hỏng. Chu Ký Bạch nghĩ đến Thất công tử rời đi lúc sắc mặt, cũng đi theo Trần Nghiên cười lên, chỉ là nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt đã theo thường ngày khiêu khích biến thành kính nể. Năm sau kết quả sao? Hỏi ra lời này lúc, Chu Ký Bạch rất chờ đợi. Trần Nghiên nói, Cao Thất công tử đã hạ chiến thiếp, như không ứng chiến, chẳng phải là lộ ra cho chúng ta là nhuyễn chân tôn. Thấy Chu Ký Bạch ánh mắt sáng rực, Trần Nghiên lại nói, chúng ta bây giờ liền bắn bắt cổ cũng sẽ không biết, mong muốn tham gia năm sau khoa khảo, tất yếu lột một tầng ra. Cùng trước đó vài ngày đủ loại so sánh, lột ra lại đáng là gì? Chu Ký Bạch cắn chặt răng. Tứ thúc công bọn người chạy đến Trần gia loan đi náo loạn, đến Chu gia náo càng là chuyện thường ngày. Trần Nghiên có Trần gia loan người giúp hắn ra mặt, Chu Ký Bạch có thể dựa vào chỉ có mẹ hắn cùng trong nhà gã sai vặt, những này lại thế nào chống đỡ được trong tộc ngấp nghé nhà bọn hắn sinh ra người. Chu Ký Bạch những ngày này trong lòng kìm nén một cú khí. Hắn nghĩ hắn nhất định phải trở nên nổi bật, gọi những người này không dám tiếp tục đến khi phụ hắn toàn ra. Trần Nghiên nói, chỉ có leo đầy đủ cao, mới có thể không bị người tùy tiện nhục nhã nắm. Hôm nay phàm là trong bọn họ có một cái cử nhân, thậm chí tiến sĩ, Thất công tử còn dám như thế khiêu khích sao? Như hắn lạc quan, Cao gia còn dám tùy tiện cầm ít đồ đổi vì bọn họ bán mạng người sao? Có thể thấy chỉ có quyền thế mới có thể để cho người đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Không ngừng Chu Ký Bạch kìm nén khẩu khí, Trần Nghiên giống nhau kìm nén khẩu khí này từ nay về sau muốn toàn bộ đặt ở việc học bên trên. Nhị ca, bọn hắn thực sự không biết tốt xấu, nhà ta tự mình đưa đi đồ vật bọn hắn đều lui về đến, thực sự không đem chúng ta Cao gia để vào mắt. Cao Thất công tử phẫn nộ nói, khỏe mắt liếc qua vụng trộm dò xét ngồi ở bên hồ thả câu nhị công tử bóng lưng. Không nhìn thấy nhị công tử sắc mặt, không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Mặt trời đã khuất, mặt hồ dường như rắt lên một tầng ngân quang. Thất công tử muốn, nhị ca tuyệt không hiểu câu cá, giữa trưa làm sao có thể câu được đến cá. Ngay hôm đó lên, trong một tháng không cho phép ngươi đạp ra khỏi nhà nửa bước. Nhị công tử lãnh đạm thanh âm làm cho Thất công tử toàn thân run lên, rõ ràng là lỗi của bọn hắn, nhị ca vì sao muốn đem ta cấm túc? Bất quá một cái thi ân tiến hành, ngươi lại cũng có thể làm hư hại, thật sự là chúng ta đối ngươi quá dung túng. Nhị công tử rốt cục đem cần câu buông xuống, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Thất công tử, Chu Vinh là ta Cao gia tại nhà ngục đi một lượt, ngươi lại vẫn đi nhà hắn nhục nhã hắn. Tại ta Cao gia thanh danh là thật to tổn hại, đây là ngươi thoáng qua một cái. Trần Nghiên bất quá 7 tuổi, liền dám tới cửa cùng ta bàn luận đạo tiến thối, như thế thiên tư vốn nên kéo vào ta Cao gia môn hạ, ngươi lại tùy tiện gây thù hằn, đây là ngươi hai qua cũng phạt, chỉ cấm túc ngươi một tháng đã rất oan dung. Thất công tử nhếch đôi môi, quay người rời đi. Chỉ xem bóng lưng của hắn, nhị công tử liền biết hắn cái này thất đệ cũng không phục. Nhị công tử lắc đầu, cái này đệ đệ chúng quy vẫn là bị tổ mẫu hộ đến quá tốt rồi. Quay người, tay run một cái, cần câu bị vãi ra, lưới câu vào nước, nổi lên trận trận gợn sóng. Chu Vinh này người đã phế đi, về sau lại không đại dụng, đáng tiếc cái kia con nuôi. Nếu là bọn họ đem Cao gia lễ thu, ngược lại có thể đem kia Trần Nghiên nhận vào môn hạ, thành Cao gia một sự giúp đỡ lớn. Đã không thu lễ, chính là đối Cao gia oán khí khó tiêu, Cao gia không thể để trưởng thành. Nghĩ đến ngày đó Trần Nghiên cùng hắn chậm rãi mà nói, nhị công tử khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng. Coi là dựa vào điểm thông minh kinh liền có thể ngạo khí. Thật tình không biết còn nhiều thần đồng chẳng khác người thường. Trần Nghiên cũng không biết Cao gia sự tình, bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý hắn hiện tại muốn làm, là dốc hết toàn lực học tập. Đã nằm bất bình, vậy thì vào chỗ chết quyền. Hắn lần nữa dọn đi Dương phu tử nhà, Chu Ký Bạch tại ngày thứ hai cũng tiến vào Dương phu tử nhà. Dương phu tử nhiều ngày đến là Chu Vinh sự tình buôn tậu khắp nơi, chờ Chu Vinh thả lại đến, liền để hai người đệ tử trở về tiếp tục lên lớp. Hai minh đệ kìm nén một cố khí, mỗi ngày gà gáy minh liền lên đọc văn trường, buổi sáng nghe Dương phu tử giảng giải kinh sử điển tịch, buổi chiều thì là học tập chế nghệ, ban đêm còn muốn viết hai thiên văn chương. Trần Nghiên vẫn chưa đủ, chúng liền buổi trưa đều muốn lấy ra luyện tập phá đề. Tự tiên chiếu lên, bát cổ văn liền thành khoa khảo chủ yếu vấn đề, bát cổ văn làm không tốt, cho dù ngươi lại thế nào tài hoa hơn người, cũng cùng hoạn lộ vô duyên. Bát cổ văn cố định cách thức là phá đề, thừa đề, loạn khởi giảng, vào tay, lên cố, bên trong cố, sau cố, buộc cố. Mong muốn biết xong một thiên bát cổ văn, để trước muốn phá tốt. Cái gọi là phá đề, chính là dùng một hai câu chỉ ra để mục ý nghĩa chính. Phá đề lại có thật nhiều quy tắc, đầu một đầu chính là không đáng để mặt, cũng chính là không thể dùng để mục bên trong chữ tử, cũng không nhưng xuất hiện tên người, phải dùng tinh thư bên trong biệt xưng chỉ đại, còn muốn tại hai câu nói bên trong chỉ ra để mắt. Nhiều như vậy hạn chế hạ, mong muốn dùng hai ba câu nói liền tỏ rõ để ý, văn chương lập ý sâu, lại muốn rõ nét, thực sự cực khảo nghiệm bút lực, Trần Nghiên góp nhặt thiếu, vừa bạn liền không có bút lực. Đã không có, vậy cũng chỉ có thể dùng ngu nhất lại biện pháp hữu hiệu nhất, nhiều công luận nhiều. Nhiều công tông sư văn chương, chính mình nhiều phá đề. Tùy ý lật ra tứ thư bên trong một câu, lại điểm trong đó một câu, dùng phá đề đang phá phản phá minh phá ám phá các phương thức, từ khác nhau góc độ phá 10 lần. Thoạt đầu hắn chỉ có thể dựa vào chắp vá, miễn cưỡng biệt xuất đến. Một tháng sau, hắn liền có thể so sánh lưu loát. Trần Nghiên không khỏi cảm khái, đề hải chiến thuật đối phạm nhân mà nói thật sự là thượng sách. Đề mục càng phá càng thuận, đến mức hắn về sau lại phá đề phá tới vong ngã hoàn cảnh, một chút nhàn rỗi liền muốn lấy ra phá đề, đến mức Dương phu tử nhìn không được, đem hắn tiến đến đồng ruộng đi lại. Chương 32, chọn bản trải qua chương 32, chọn bản trải qua mà hắn cái này trạng thái điên cuồng suýt nữa đem Chu Ký Bạch bức điên. Chu Ký Bạch sợ là hậu, một mực học Trần Nghiên thời gian quy hoạch. Thật là lâu dài chui văn trường, giấc ngủ lại không đủ, nhường hắn cả ngày đầu góc đều càng đau không thôi, một lần đi múc nước rửa mặt, lại bên cạnh giếng ngủ gần, suýt nữa ngã vào trong giếng. Từ đó về sau, Dương phu tử mỗi ngày nhìn chằm chằm Chu Ký Bạch tắt đèn đi ngủ, sớm ngày gọi hắn mới có thể tỉnh. Chu Ký Bạch sẽ giả bộ ngủ, chờ Dương phu tử sau khi đi, lại đứng lên đốt đèn cổ động, nếu không phải Dương phu tử nửa đêm rời giường bên trên nhà xí, còn phát giác không được. Dương phu tử giận mà đem Chu Ký Bạch dầu thắp lấy đi, Chu Ký Bạch không phục hỏi Dương phu tử, vì sao Trần Nghiên có thể khêu đèn đêm đọc. Thế là Trần Nghiên ngọn đèn cũng bị Dương phu tử cùng nhau lấy đi. Trần Nghiên đối Chu Ký Bạch bất mãn nói, ngươi làm hại ta tiền đồ. Chu Ký Bạch lẽ thẳng khí hùng, phu tử nói, ngươi ta tuổi còn nhỏ, nghỉ ngơi tốt mới là khẩn yếu nhất, ta đây là thân thể ngươi suy nghĩ. Trần Nghiên, rõ ràng chính là tiểu tử này không nguyện ý việc học rơi xuống hắn quá nhiều, có thể hắn một người trưởng thành sức hiểu biết, cộng thêm xuyên việt mang tới trí nhớ tốt phúc lợi, lại ở đâu là một cái 7 tuổi đứa nhỏ có thể so sánh. Cùng hắn so, sẽ chỉ làm Chu Ký Bạch sớm bị phế sạch. Đã ban đêm không thể đọc sách, vậy cũng chỉ có thể ban ngày cố gắng gấp bội, kia trình độ chăm chỉ so năm đó thi đại học càng lớn. Dương phu tử tự nhận là nghiêm sư, cũng nhìn bất quá hai người khắc khổ. Đọc sách nhức đầu, phải thường xuyên nghỉ ngơi. Hắn cũng biết cho dù mình nói, hai người cũng sẽ không nghe. Sớm đọc sau muốn dẫn lấy hai người ở trong viện đánh quyền, mỗi học một canh giờ lại dẫn bọn hắn đi đồng ruộng ở giữa đi một chút, nhìn xem các nông dân bận rộn. Đi hơn nhiều, Trần Nghiên cùng phụ cận thôn người đều biết, gặp mặt lên tiếng kêu gọi. Cũng là tới lúc này, Trần Nghiên mới biết được lúc ấy Dương phu tử dẫn bọn hắn loại ruộng đồng là dùng tiền mướn được, loại xong liền còn đưa nông dân tiếp tục trồng trọt. Bị vạch trần lúc Dương phu tử không có chút nào vẻ xấu hổ, nếu ta chuyên tâm nông sự, chắc chắn sẽ bỏ bê đối với các ngươi việc học dạy bảo, chẳng phải là làm trễ nải các ngươi tiền đồ. Trần Nghiên cảm thấy mình nên thật tốt học một ít Dương phu tử ra mặt dạy. Hắn vẫn là lần đầu thấy có người đem nói láo đến như thế tươi mát thoát tục. Thương giá đi khắp, ngược lại để tứ chi không cần Trần Nghiên phân rõ ngũ gốc, ve sầu thiên thời, cũng đúng nông gia nghèo khổ có toàn nhận thức mới. Hắn giờ mới hiểu được lão Trần gia có ruộng đồng có phòng xá, còn có ổn định nguyện thu nhập, thực sự không tính là nghèo khó. Loại kia trong nhà ruộng đồng ít nhà điền ruộng đồng trồng trọt, vất vả một năm, trừ ra giao cho triều đình thuế lương thực cùng địa chủ điền lương thực sau, còn lại không đủ để lấp đầy cả nhà bụng. Nếu có người bị bệnh, hoặc là nấu xong, hoặc là chờ chết, không có tiền đi mời đại phu, càng ăn không nổi thuốc. Trần Nghiên đối với mấy cái này nông nhiều người chút thương xót, hắn muốn chính mình về sau nếu có thể bỏ lên trên cao vị, tất yếu tận làm quan bản phận. Cho dù Dương phu tử lại thế nào áp chế, bọn hắn cũng tại cuối năm đem ngũ kinh đọc hiểu kết thúc, hai người cũng nên chọn bản trải qua. Dương phu tử chính mình trị chính là kinh thi như hai người cũng tuyển kinh thi đến tiếp sau dạy bảo liền dễ dàng. Chu Ký Bạch cũng là cùng Dương phu tử tuyển thơ Trần Nghiên lại tuyển không được. Trần Nghiên mặc dù có rất nhiều thơ, từ đầu đến cuối học không được thơ ý cảnh. Dương phu tử như thế nào dạy hắn, cũng chỉ có thể nhường hắn biết ra tượng khí 10 phần, không có chút nào mị cảm thơ. Mỗi lần ở thời điểm này, Trần Nghiên liền phá lệ bội phục 7 tuổi Lạc Tân Vương có thể làm ra vịnh ngỗng loại này thiên cổ danh thi. Thiên phú là không giấu được, có thể thấy được hắn tại thơ bên trên không có chút thiên phú nào, đây cũng là không muốn làm có mình, vẫn là Xuân Thu thích hợp hắn hơn. Hắn đem việc này nói cho Dương Phu Tử lúc, Dương Phu Tử trầm mặc hồi lâu. Ngươi có biết vì sao chọn Xuân Thu làm gốc trải qua người cực ít? Trần Nghiên lẽ thẳng khí hùng, học sinh không biết. Dương Phu Tử khẽ bước sợi dâu, nói, Xuân Thu văn tự giản lược, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, khoa khảo khảo để có thể nói khó mà suy nghĩ. Có thể bởi vì sớm bại lộ chính kiến mà bị chính kiến không gặp nhau giám khảo không thích mà bị rơi quyển. Trần Nghiên buồn coi là Dương phu tử muốn khuyên hắn từ bỏ, ai ngờ Dương phu tử lời nói xoay chuyển, nói, bất quá nếu có thể đem Xuân Thu hiểu rõ, tại về sau nhập quan trường có ích rất nhiều. Cố Trung Thanh từng phê phán sĩ tử sợ khó, nhiều bất trị Xuân Thu. Ngươi có thể vượt khó tiến lên, thực sự không tệ. Huống chi trị Xuân Thu học sinh thiếu, khoa khảo lúc cạnh tranh nhỏ, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là, cái này Xuân Thu tiên sinh ít, tốt tiên sinh càng là khó gặp. Dương phu tử nhíu mày, đang suy tư đi nơi nào giúp Trần Nghiên lại tìm vị tiên sinh, liền nghe một cái giọng trẻ con non nớt nói, học sinh lại muốn làm phiền tiên sinh. Dương phu tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Trần Nghiên. Lúc này Dương phu tử là đang ngồi, khiến cho hắn muốn ngưỡng vọng Trần Nghiên. Hắn nói, vi sư bản trải qua chính là thơ. Trần Nghiên chắc tay, thật sâu cúi đầu, lại ngẩng đầu, đã là mặt lộ vẻ ấy nấy, bởi vì học sinh chọn Xuân Thu làm gốc trải qua, lại muốn làm phiền tiên sinh, cao tuổi như vậy còn phải một lần nữa nghiên cứu Xuân Thu thật sự là đệ tử không phải. Dương phu tử tay run một cái, không cẩn thận thu hạ đến tốt mấy sợi râu. Hắn bị đau đến hít vào một hơi, bất động thanh sắc đem sợi râu cõng tại sau lưng, mới nói, vi sư đã 40 có thừa, bây giờ lại nghiên cứu Xuân Thu sợ là không kịp. Tô Tuân 20 có 7 mới bắt đầu đóng cửa khổ đọc, phía sau thành một đời đại văn hào, tại đường Tống Bát đại gia bên trong chiếm cứ một tịch chi vị. Hoàng Trung tuổi gần lục tuần vừa rồi tại Định Quân Sơn một trận chiến bên trong uy danh truyền xa. Thương Thái Công càng là tuổi thất tuần vừa rồi gặp gỡ Chu Văn Vương, có thể thi triển tài hoa, thành lập bất hủ công lao sự nghiệp. Tiên sinh bất quá 40, chính là đang tuổi phơi phới. Trần Nghiên một phen rõ ràng, làm cho Dương phu tử cứng miệng không trả lời được. Chẳng lẽ lại muốn hắn một cái phu tử khuyên can học sinh dốc lòng cầu học chi tâm? Dương phu tử không nói, chỉ là cùng Trần Nghiên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn Dương phu tử thua trận. Theo một ngày này bắt đầu, Dương phu tử cùng Trần Nghiên, Chu Ký Bạch cùng nhau khổ đọc, liền suốt đêm ở giữa hai người ngủ rồi, Dương phu tử cũng đang đốt đèn đêm đọc. cũng may Dương phu tử những năm này đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối Xuân Thu cũng là đọc kỹ, nhiều mua chút như Xuân Thu chuyển chờ chú sớ nghiên cứu, lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi trải bước, sơ bộ dạy bảo Trần Nghiên cũng là đủ. Bất quá Dương phu tử đối học sinh cực cẩn thận, không muốn chậm trễ học sinh, cũng bởi vì này càng mệt mỏi. Chờ Chu Vinh thân thể tốt đẹp, sách theo rượu đục tìm đến Dương phu tử, nhìn thấy hắn lại tựa như một chút già đi 10 tuổi khuôn mặt, cảm động không thôi, ta chỉ bị bắt 2 tháng, thế Minh lại đau lòng tới tình cảnh như thế, thật sự là làm cho người động dung. Ngay cả chính hắn đều không có lao nhiều như vậy. Dương phu tử nén ở đem Chu Vinh đuổi ra khỏi cửa xúc động, miễn cưỡng nên hắn vào cửa, vài chén rượu hạ đỗ liền bắt đầu tố khổ. Chu Vinh nghe được giật mình, người bên cạnh học bên cạnh giáo, nơi nào đến được đến. Người có bản đã là Xuân Thu tiên sinh khiến cho đạo Trần Nghiên. Dương phu tử một câu liền để Chu Vinh đem lời còn lại nghẹn trở về. Ngũ kinh bên trong, chị thơ người nhiều nhất, muốn tìm tiên sinh rất dễ dàng. Chị Xuân Thu ít người, tiên sinh cũng là không phải là không có, chỉ là thoáng rất nhiều đều bị danh môn vọng tộc cùng các đại thư viện tranh đoạt, bọn hắn là khó mà mời đến. Ngược lại có thể nhường Trần Nghiên đi thi những cái kia nổi danh thư viện, chỉ là Trần Nghiên tuổi tác quá nhỏ, thực sự không thích hợp độc thân bên ngoài cầu học. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khổ một khổ Dương phu tử, chờ qua mấy năm Trần Nghiên lớn lại đi khảo thí những cái kia đại thư viện. Chu cử nhân ánh mắt rơi vào Dương phu tử trên đầu, rõ ràng chỉ hơn 2 tháng không thấy, Dương phu tử đã nhiều hơn không ít tóc trắng. Chu cử nhân đỗng nhiên âm thầm may mắn chính mình trốn qua một kiếp sau khi, không khỏi đối Dương phu tử sinh ra mấy phần đồng tình, khổ ngươi. Luôn luôn ở trước mặt người ngoài chặt chẽ cẩn thận bưng túc Dương phu tử, hốc mắt phát nhiệt, bưng chén rượu lên cùng Chu cử nhân say mềm một trận. Chương 33, đạp thanh không có mấy ngày nữa, Chu cử nhân liền vào kinh thành đi thi. Thi hội 3 năm một trận, lần trước Chu cử nhân tự giác văn chương hỏa hầu không đến, cũng không phó khảo thí. Năm nay đi lao ngục đi một lượt, trong lòng rất nhiều cảm ngộ, văn chương đã lô hỏa thuần thành, hướng cao thị tộc học trào từ ra sau, phải thừa dịp lấy tuyết rơi trước chạy tới kinh thành, nếu không liền phải bỏ lỡ sang năm kỳ thi mùa xuân. Trần Nghiên đem Chu Vinh phân cho bạc của hắn lại cho Chu Vinh làm vào mẹo, Chu Vinh bản thật không tiện lại đem bạc thu hồi, nghe được Trần Nghiên nói ngươi nếu là thẹn trong lòng, tuổi già nhiều kiếm tiền, cũng tốt để cho ta vượt qua đại thiếu gia thời gian sau, không có chút nào gánh nặng trong lòng đem bạc nhận. Còn muốn phản bác một câu, ta còn hy vọng ngươi có thể lên làm đại quan, để cho ta được sống cuộc sống tốt. Xưa nay đều là mong con hơn người, nào có nhìn cha thành long. Chu cử nhân đối đầu Chu Ký Bạch lúc, liền thấy mình thân nhi tử đang chờ đợi mà nhìn xem hắn. Nhìn thấy hài tử đáy mắt bầm đen, Chu cử nhân trong lòng liền nhiều chút khó tả chua xót. Chu Ký Bạch thiên tư vốn không tệ, làm sao gặp được thiên tư tốt hơn Trần Nghiên, từ đầu đến cuối bị đè ép. Đứa nhỏ này lại là không chịu thua, trôi qua liền rất gian nan. Hắn vỗ nhẹ Chu Ký Bạch bả vai, đáy mắt là khẩn thiết ái tử chi tâm, có cây có bản tâm, cầu gì hơn mỹ nhân gãy. Lấy tư chất của ngươi, tương lai tất có một phen thành tựu, không cần thiết bởi vì hành động theo cảm tính tàn phá chính mình. Chu Ký Bạch trong lòng rung mạnh, đội vàng trong mắt, che giấu phát nhiệt bánh mắt, khàn giọng nói, nhi tử biết. Chu cử nhân lại đối Trần Nghiên cởi mở cười một tiếng, nói, chờ ta bên trong thi hội trở về, bạc bồi hoàn gấp đôi ngươi. Chu cử nhân dẫm lên mùa thu lá rụng, mang theo đầy ngập đấu chí tiến về kinh thành. Một năm này mùa đông cực lạnh, tuyết lớn hạ một cái đông, Trần Nghiên ngồi một hồi liền muốn đứng dậy nhảy nhảy một cái, chờ toàn thân nhiệt hồ lại ngồi xuống viết chữ. Hắn từ nhỏ bị nuôi đến thân thể nội tính tốt, cũng là gánh vác được. Chu Ký Bạch vừa vào đông liền bị bệnh, toàn bộ đông đều tại ho khan, việc học dần dần rơi xuống, bất quá hắn tính cách sáng sủa không ít, chỉ biết chính mình cổ độc, không còn cùng Trần Nghiên ganh đua so sánh. Bất quá Trần Nghiên hoàn toàn không có phát giác, bởi vì Trần Nghiên học Xuân Thu đạt tới quên mình hoàn cảnh. Mỗi học một thiên, liền phải đem nhân vật tương quan, lịch sử sự kiện tất cả đều đọc hiểu, lại đem có thể tìm tới các loại chú sớ đều nhìn một lần, trải qua Dương Phu Tử giảng giải sau, còn muốn dùng cái này viết 2 thiên văn chương giao cho Dương Phu Tử. Dương Phu Tử chán càng lúc càng lớn, rốt cục đang gội đầu phát hiện một mầm lớn tóc lúc, hắn quyết tâm mang theo 2 cái học sinh đi đạt thành. Học sinh cũng không thể hàng ngày chui sách thánh hiển, hẳn là ra ngoài đi lại, rèn luyện thân thể. Trần Nghiên không nguyện ý, Phu Tử, một năm kế sách ở chỗ xuân, tốt đẹp như vậy xuân quang nên đến vươn lên hùng mạnh, mà không phải ra ngoài đạp thanh du ngoạn. Chu Ký Bạch vẫn là thiếu niên tầm tính, nghe Dương Phu Tử nói có thể ra đi du ngoạn, hắn nhảy cẫng không thôi, lại nghe Trần Nghiên lời nói, xấu hổ đến túi đầu. Khó trách Trần Nghiên văn chương có thể tiến triển cực nhanh, hắn thật sự là mặc cảm. Hắn chính phản nghĩ, liền nghe Dương Phu Tử u oán chỉ vào trán của mình, các ngươi thấy cái gì? Chu Ký Bạch thăm dò hỏi, trong đầu tràn đầy học vấn. Dương Phu Tử lại tức giận nói, là không có một ngọn cỏ trán. Các ngươi sẽ không lại cho vi sư hảo hảo nghỉ, vi sư liền phải chọc. Chu Ký Bạch bị Dương Phu Tử táo bạo giật nảy mình. Bình thường Dương Phu Tử bưng túc, nỗi lòng bình thản, thì ra còn có táo bạo như vậy một mặt. Trần Nghiên lại nói, bất quá 3000 phiền náo kia, rơi mất cũng liền rơi mất, Phu Tử lẻ loi một mình, không cần chú ý. Dương Phu Tử tức giận đến cái trán gân xanh thình thình nhảy, càng lộ vẻ trán bóng lưỡng, cũng mất tốt ngữ khí, ngươi còn tại dài bóc dáng, ngày ngày hao tâm tổn trí máu đọc sách, cẩn thận về sau dài không cao. Cái này uy hiếp thực sự thật đáng sợ, Trần Nghiên lúc này liền ném đi bút, hắn muốn đi phơi nắng dài bóc dáng. Dương Phu Tử lĩnh lấy bọn hắn đi chính là phụ cận một cái nhỏ văn sơn. Trần Nghiên tính ra núi này độ cao so với mặt biển chỉ có hơn 200 mét, giữa sườn núi có một lương đỉnh, bản huyện rất nhiều văn nhân yêu thích tới đây đỉnh nghỉ mát gặp nhau làm thơ, nhỏ văn sơn cũng bởi vì này gọi tên. Bọn hắn đến lúc đó, vừa lúc trong lương đỉnh ngay tại cử hành thi hội. Trần Nghiên quay người liền muốn chạy, lại bị Dương Phu Tử cho gọi lại, nhập ra tùy tủ. Nhìn thấy Dương Phu Tử trên mặt nhàn nhạt ý mừng, Trần Nghiên hoài nghi Dương Phu Tử là cố ý tra tấn hắn. Mà thật vừa đúng lúc, vị yêu mũi bệnh lên trời Cao Thất công tử tại. Cao Thất công tử tên Cao Tú Viễn, làm thủ ngày xuân thơ, cái đình bên trong các thư sinh nhao nhao gọi tốt, còn có người giám khái, tốt như vậy tờ, nên bị thi tập thu nhận sử dụng, lưu truyền rộng rãi mới là. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Cao Tu Viễn cái cầm ngựa đến cao hơn, có chút tự đắc. Như thế quang huy thời điểm, tất nhiên là muốn chế nhạo đối địch một phen. Hắn chỉ hướng Trần Nghiên, các ngươi có biết người này tục danh? Đám người nhao nhao lắc đầu, Cao Tu Viễn mới cười nói, hắn họ Trần Tiên Nghiễn, dù chưa thi đậu tục học, lại tự nhận tài hoa hơn người, sang năm muốn kết quả tham gia thi huyện, buông xuống hảo luôn sẽ thắng ta. Cao Tu Viễn bên người lập tức có người châm chọc nói, ai chẳng biết Tu Sa huynh tài học là nhất đẳng tốt, hắn sợ là muốn dẫm lên Tu Sa huynh vì chính mình dương danh. Một người khác sủi cười một tiếng, như thật có tài học, đã sớm nổi danh, chỗ nào còn cần làm loại thủ đoạn này. Bị nhiều người như vậy chế nhạo chà phúng, Trần Nghiên còn chưa tức giận, Chu Ký Bạch đã bị tức giận đến hai mắt trừng trừng, Trần Nghiên tài văn chương nổi bật, tương lai nhất định dương danh thiên hạ, không cần dẫm người khác. Cao Tu Viễn hai tay ôm ngực, nói, vậy thì làm một câu thơ, để chúng ta phán xét một phen, nhìn xem đến tột cùng có hay không tài văn chương. Trần Nghiên, hắn là đến du sơn ngoạn thủy, không phải đến làm thơ. Khoe mắt thoáng nhìn Chu Ký Bạch ống tay áo lưu động, hắn đưa tay đi cản, cuối cùng vẫn là chưa kịp. Chỉ thấy Chu Ký Bạch chạy tới trước bàn đá, nâng bút chấm mực, cất cao giọng nói, không cần hắn ra tay, ta cái này tài học xa kém xa hắn người làm một bài là đủ. Chu Ký Bạch mặc dù tại chế nghệ bên trên kém hắn, thi từ một đường lại là hơn xa hắn. Trần Nghiên liền an tâm ngồi vào Dương Phu Tử bên cạnh, từ trong ngực móc ra thổi phồng đậu phộng đưa tới Dương Phu Tử trước mặt. Liêu Thị không biết từ chỗ nào nghe nói đậu phộng bổ não, ăn tết lúc xào một cái buồn lớn đậu phộng, mỗi tháng Trần Nghiên về nhà lúc, nàng liền phải cho chứa một ít mang đến Dương Phu Tử nhà, cung cấp Dương Phu Tử, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch ăn, ăn xong tháng sau lại về nhà cầm. Tại các nông hộ nhà liền bụng đều y không no lúc, Trần Nghiên có thể có đậu phộng cái loại này ăn vặt, sinh hoạt thực sự xa hoa lãng phí. Dương Phu Tử liếc mắt hắn nhàn tản, nói, sau khi trở về mỗi ngày có 10 bài thơ, chính mình viết một bài. Trần Nghiên muốn phản bác khoa cử không khảo thí thi tử, có thể nhìn thấy Dương Phu Tử kia tấm lấy mặt, hắn trung quy vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Về sau luôn có tham gia văn hội lúc, cũng không thể một mực nhường Chu Ký Bạch giúp hắn ra mặt. Chu Ký Bạch thơ viết xong, cái đỉnh bên trong liền có người chua xót nói, không gì hơn cái này. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, so Tu Sa huynh ý thơ cảnh kém xa. Chu Ký Bạch tức đỏ mặt. Rõ ràng hắn thơ làm được so Cao Tu Viễn tốt hơn, có thể những người này che giấu lương tâm dèm pha, hắn làm sao có thể được. Trần Nghiên thanh âm hợp thời băng lên, tài danh lan xa Cao Thất công tử lại chỉ dám cùng 8 tuổi hài đồng so thi tử. Cái đỉnh bên trong phê phán thanh âm trong nháy mắt biến mất, lúc này mới ý thức được viết ra này thơ người chỉ có 8 tuổi. Bọn hắn cùng nhỏ như vậy tuổi tác người tranh chấp, bất luận đối phương thi tử biết như thế nào, bọn hắn đều đã thua. Khoe mắt liếc qua vụng trộm liếc nhìn Cao Tu Viễn, đang nhìn thấy Cao Thất công tử xanh xám sắc mặt sau, nguyên một đám càng là lúng ta lúng túng không dám nói. Chương 34, nhìn ngươi sang năm có thể hay không bên trong thi huyện. Chương 34, nhìn ngươi sang năm có thể hay không bên trong thi huyện. Cao Tu Viễn bị đương chúng đánh mặt, tất nhiên là giận, cười lạnh một tiếng, nói: các ngươi không phải khoác lác tài hoa xuất chúng sao? Tại sao lại cầm tuổi tác nói sự tình? Trần Nghiên nói: Cao Thất công tử đều có thể tuyên dương khắp trốn ngươi làm thơ tháng 8 tuổi hài đồng, nô tất nhiên tự nhận thua ngươi. Cái đình bên trong người liền thở mạnh cũng không dám. Cao Tu Viễn đã 11 tuổi, được một cái 8 tuổi tiểu đồng còn muốn tuyên dương khắp trốn, kia thật là khiến người ta cười nhạo. Cao Tu Viễn sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần. Lần trước hắn liền lĩnh giáo qua Trần Nghiên miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay lại đối đầu, lại vẫn là ăn phải cái lô bốn. Trong lòng của hắn khúc phục, lại nói, thi huyện cũng mặc kệ tuổi của ngươi, ta nhìn ngươi sang năm có thể hay không bên trong thi huyện. Nói xong liền hất lên ống tay áo, thịnh nộ rời đi. Những người khác đội vàng đuổi theo, trong lúc nhất thời cái đỉnh bên trong chỉ còn lại Trần Nghiên đám ba người. Chu Ký Bạch vui vẻ nói, Á Nghiên sức chiến đấu thực sự mạnh. Trần Nghiên đem mang tới đậu phộng đều móc ra đặt ở trên bàn đá, lúc này mới nói, cãi nhau một khi tự chứng liền thua, muốn lấy công làm thủ khả năng đứng ở thế bất bại. Chu Ký Bạch như có điều suy nghĩ, mong muốn dùng bút mực nhớ kỹ, lúc này mới nhớ tới đi ra ngoài đạp thành cũng không mang lên. Từ khi Chu Vinh đối với hắn sau khi nói câu nọ, hắn liền có sách nhỏ chuyên môn ghi chép Trần Nghiên lời nói, có rảnh liền lấy đến nghiên cứu. Dương Phu Tử cũng không để ý tới hai người ngôn luận, thổi gió xuân, thưởng lấy cảnh đẹp, bóc lấy đậu phộng, thực sự hài lòng. Sau khi trở về, Dương Phu Tử liền cho Trần Nghiên tăng thêm thi tử. Khoa khảo mặc dù không khảo thí thi tử, có thể về sau tóm lại có văn nhân gặp nhau, như người khác có thể ngâm thi tác đối, đơn độc Trần Nghiên sẽ không, liền rất khó cùng văn nhân liên hệ. Dương Phu Tử cũng là không trông cậy vào Trần Nghiên có thể tiện tay làm được danh thiên, cũng không thể luống cuống. Mỗi lần nhìn thấy Trần Nghiên văn chương tiến bộ, Dương Phu Tử liền muốn mừng thầm, có thể vừa nhìn thấy Trần Nghiên viết thơ, Dương Phu Tử lông mày liền có thể vận thành đũ cụ. Viết quá thực, thơ muốn không, muốn để đọc thơ người tự hành tưởng tượng, mới có mỹ cảm. Trần Nghiên, hắn hiểu, nhưng là viết không tốt. Kiếp trước tại hắn trở thành một gã mạn gạ cả trước, hắn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, học chính là công thức, dùng cũng là công thức. Bắt cổ văn tuy khó, có thể hắn có thể bắt lấy mạch lạc, có thể sử dụng công thức, thơ đối với hắn mà nói cũng quá mờ mịt. Lại nhìn Chu Ký Bạch, tiện tay viết một bài thơ, so với hắn vỏ đầu bứt tai viết ra đều mạnh hơn không ít, Trần Nghiên liền muốn, quả nhiên là cậu người mới có thể có này lãng mạn. Hắn vẫn là quá thực tế. Loại thống khổ này thời gian bị thi rất trở về Chu Vinh đánh bỡ. Chu Vinh đem chính mình văn chương mặc xuống tới giao cho Dương Phu Tử, Dương Phu Tử nhìn qua sau nói, văn chương hòa hậu tới, chỉ là đối triều đình ban bố chính lệnh biết rất ít, ngươi không nên lại câu ở trong nhà khổ đọc, nên ra ngoài đi một chút. Chu Vinh mang theo hai cái tiểu nhân đi huyện thành du ngoạn một phen, liền thu thập hành lý đạp ra khỏi nhà đi du học. Chờ Chu Vinh sau khi đi, Trần Nghiên thời gian khổ cực lại tiếp tục. Dương Phu Tử thật sự là tài hoa hơn người, có thể nhường Trần Nghiên tại không đến thời gian một năm bên trong, viết ra coi như là qua được thơ. Bởi vì thi tử tiến bộ, hắn văn chương cũng tiến bộ càng lớn. Trước kia hắn văn chương rất vững chắc, lại thiếu đi sở động nhân tâm cảm xúc, bây giờ có thể sở động nhân tâm, ngay cả Dương Phu Tử đều gọi tán, văn chương của ngươi rất có tinh tiến. Tại Dương Phu Tử xem ra, này văn chớ nói thi huyện, chính là tham gia thi phủ, thi viện cũng đủ rồi. Bất quá cái loại này lời nói hắn là sẽ không dễ dàng nói ra miệng, để phòng ảnh hưởng Trần Nghiên tâm thái. Khổ đọc một năm, Dương Phu Tử cho Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch thả 10 ngày nghỉ đông, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trọng yếu nhất là hắn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Về đến nhà, Trần Nghiên vẫn như cũng là trời chưa sáng liền tỉnh, đột nhiên nhớ tới là ăn Tết, liền trên giường lại một lát tái khởi giường. Trần Đắc Thọ cùng Liễu Thị vội vàng chuẩn bị ăn Tết đủ loại, đột nhiên rảnh rỗi Trần Nghiên rất không quen, trở lại phòng phía sau mới nhớ tới Dương Phu Tử không cho hắn đem sách mang về, trong nhà chỉ có bút mực trắng giấy. Trần Nghiên chuẩn bị họa mạch tử. Dương Phu Tử trong nhà tàng thư rất nhiều, lại thêm Chu Vinh tặng sách, Trần Nghiên cũng không lại ngoài định mức mua sách, ngày thường ngoại trừ cho Dương Phu Tử đưa tam tiết 6 lễ cùng 2 lượng bạc tiền trả công cho thầy giáo bên ngoài, chỉ dùng mua bút mực trắng giấy, dù vậy hắn dựa vào luận ngữ kiếm 10 lượng bạc cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Dự thi thi huyện ngoại trừ muốn 5 vị thí sinh lẫn nhau bảo đảm bên ngoài, còn cần tìm vị lâm sinh bảo đảm, cần giao 2 lượng bảo đảm ngân, đây cũng là một số lớn. Chu Vinh đi một chuyến kinh thành, bỏ ra gần 300 lượng, cái này thực sự nhường Trần Nghiên giật nảy cả mình. Về sau chỗ tiêu tiền thực sự quá nhiều, Trần Nghiên liền muốn thừa dịp chính mình rảnh rỗi lúc lời ít tiền. Bởi vậy ăn Tết ngoại trừ đi Dương Phu Tử cùng ngoại tổ nhà chúc Tết bên ngoài, hắn một mực trong phòng họa mạng gạ. Lúc trước vẽ xong luận ngữ hắn liền cảm thấy mình đối luận ngữ cảm ngộ nhiều hơn không ít, bây giờ vẽ tiếp mạnh tử cũng có thể xem như là đem mạnh tử lại nhiều đọc mấy lần. Hắn vốn định trước họa hai thiên cho Mạnh Vĩnh Trường đổi chút bạc, còn lại các huyện thử sau chậm rãi họa, ai ngờ năm đó lần đầu tiên Mạnh Vĩnh Trường tới nhà chúc Tết, biết được hắn ngay tại họa mạnh tử, liền không chịu đi. Tự ngươi mạn gạ luận ngữ bán chạy sau, sách khác phường không biết từ chỗ nào tìm người, đem tứ thư đều vẽ lên, còn bán được rất không tệ. Ta đều mua được nhìn qua, họa sĩ thô ráp, cố sự đơn sơ, cùng ngươi hoàn toàn không thể sánh bằng, ngươi nếu là vẽ tiếp mạnh tử nhất định có thể đem những người khác toàn đè xuống. Mạnh Vĩnh Trường nói như vậy là có lực lượng, rất nhiều hiệu sách xem bọn hắn mạn gạ luận ngữ bán được tốt, cũng đi theo ra luận ngữ bản mạn gạ, bán được cũng so với bọn hắn mặc trúc hiên tiện nghi, thoạt đầu có khách tham tiện nghi mua, hai tử cầm lấy đi cùng các bằng hữu vừa so sánh liền không vui, trong nhà trưởng bối chỉ có thể lại mua một bản mặc trúc hiên. Những sách kia phường về sau không có lại bán luận ngữ mà là bán mặc trúc hiên, còn không có ra mặt khác ba sách, cũng là cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Mạnh Vĩnh Trường thấy tâm đầu hỏa nóng, có thể hắn vốn là có việc học, luận ngữ bán được lại tốt, còn có thật nhiều đồ lậu muốn đả kích, căn bản bận rộn không thể phân thân, thừa dịp đến chúc Tết muốn thúc thúc dục Trần Nghiên, thấy Trần Nghiên vậy mà ngay tại họa, hắn liền hàng ngày sáng sớm tới, đợi cho đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Nhìn xem Trần Nghiên lại dùng lông vũ chấm mặc vẽ tranh, hắn ngạc nhiên không thôi. Khó trách Trần Nghiên họa cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tại cường độ cao thúc bản thảo hạng, Trần Nghiên hội họa tốc độ cực nhanh, 10 ngày lại liền hoàn thành năm thiên, Mạnh Vĩnh Trường còn muốn hắn tiếp tục họa, Trần Nghiên lại muốn về Dương Phu Tử nhà đi học tiếp tục, Mạnh Vĩnh Trường chỉ có thể mua xuống trước những bức họa này, các huyện thử qua sau lại họa tiếp xuống. Bởi vì lấy luận ngữ bán chạy, Trần Nghiên giá trị bản thân cũng là nước lên thì thuyền lên, chỉ là cái này năm thiên, Mạnh Vĩnh Trường liền cho 100 lượng. Trần Nghiên muốn, thi huyện sau nhất định phải đem mạnh tử vẽ xong, kiếm một món hời, ngắn hạn cũng không cần lại vì tiền dầu gì. Một tháng đấy, huyện nha dán ra báo cáo, thi huyện mùng 9 tháng 2 cử hành, chi huyện là quan chủ khảo. Dương Phu Tử giúp đỡ hai người tìm lâm sinh cùng lẫn nhau bảo đảm thí sinh đi, để cho hai người về nhà tự chủ chuẩn bị kiểm tra. Mới học hơn 2 năm sách liền xuống trận khảo thí thi huyện. Các ngươi đây là nhiều tiền thiêu đến hoảng. Châu Thị đứng ở trong sân, cùng ngay tại cho gà ăn Liễu Thị nhắc tới, thanh âm kia rõ ràng theo cửa sổ truyền đến Trần Nghiên trong lỗ tai. Chương 35, không được coi trọng chương 35, không được coi trọng. Liễu Thị đưa trong tay không cốc vùng tới đất bên trên, bốn phía gà huy động cánh sông lại mổ. Dương Phu Tử nói A Nghiên văn chương hỏa hầu tới, nhường kết quả thử một chút. Châu Thị rất khinh thường, hắn nếu là thật có năng lực, tại sao không đi thư viện làm tiên sinh? Khẳng định là không có thư viện muốn hắn, bản thân trong nhà xử lý tư tục. Người khác cũng không nguyện ý đi, hắn làm bộ khen con của ngươi có thiên phú, đem các ngươi lừa gạt phải cao hứng, đưa tiền cho hắn hoa. Trần Nghiên sách nhìn không được, đứng dậy đi đến sân nhỏ, cất cao giọng nói, Chu cử nhân tán dương Dương Phu Tử đầy bụng tài học, xem ra đại nương so cử nhân lão gia còn hiểu. Châu Thị bị nẹt lại, nàng chữ lớn không biết một cái, làm sao dám cùng cử nhân lão gia so? Nàng bị bức ép đến mức nóng nảy, cả giận, chúng ta Thanh Vi đọc vài chục năm sách mới dám kết quả, ngươi còn có thể so với chúng ta Thanh Vi tư chất cao? Ta là muốn tốt cho các ngươi, mới nhắc nhở các ngươi tiết kiệm một chút tiền. Chỉ là bảo đảm ngân liền phải 2 lượng, tăng thêm ăn ở, khảo thí một trận thi huyện nói ít phải tốn 3-4-2, các ngươi đây chính là đem bạc ném vào trong nước không dậy nổi cua. Liêu Thị trong lòng không thoải mái, nhà này đều điểm, đại tẩu còn quản con nàng khảo thí không khảo thí thi huyện, tới gần huyện muốn kiểm tra còn tới nói lời này, không phải ảnh hưởng hài tử tâm tính á? Đại tẩu nàng vừa mở miệng, liền bị Trần Nghiên lời nói cắt ngang. May mà ta nhà có tiền. Liêu Thị yên lặng ngậm miệng, khoe mắt liếc qua quét về phía Châu Thị, quả nhiên chỉ thấy Châu Thị sắc mặt thanh bạch, chợt nhìn đỏ. Vì để cho Trần Thanh Vi khảo thí thi huyện, đại phòng trước đó vài ngày mới bán một mẫu đất, đây chính là hướng Châu Thị ngược đâm đao. Châu Thị tức giận nói, đọc sách tiêu xài rất lớn, nhà ngươi tiền trải qua được tạo sao? Trần Nghiên có chút may mắn nói, may mà ta biết kiếm tiền. An Tết Mạnh Vĩnh Trường ở trong nhà thuốc Trần Nghiên họa mạn gạ sau, đại phòng liền biết Trần Nghiên họa có thể bán rất nhiều tiền. Ngày hôm nay Trần Nghiên nói như vậy, chính là tại trước góp chân nàng khoe khoang. Châu Thị liên tiếp kinh ngạc, ngũ quan đều bắt đầu vặn mẹo, vào xem lấy vẽ tranh, có thể có bao nhiêu tâm tư thả đang đi học bên trên. Chúng ta Thanh Vi thật là tại Cao thị tộc học đọc sách, đều là học vấn cực tốt tiên sinh dạy bảo, lần này chỉ định có thể chúng đồng sinh, chưa chừng còn có thể chúng tú tài, an công lương. Cái gọi là đồng sinh, đã muốn qua thi huyện cùng thi phủ. Đồng sinh lại chúng thi viện, liền mà số viên, cũng chính là tục xưng tú tài. Mà sinh viên bên trong kẻ ưu tú nhất là lâm sinh, có thể mỗi tháng theo quan phủ lĩnh 6 đấu gạo, còn có thể cho thí sinh đảm bảo kiếm lấy bảo đảm ngân. Ngoại trừ lâm sinh, cái khác sinh viên chỉ có thể miễn trừ lao dịch, nhập quan học, là ăn không được công lương. Tuế khảo 20 người đứng đầu mới là lâm sinh, thi viện là không cách nào trực tiếp khảo thí lâm sinh. Châu Thị hiển nhiên không hiểu những này, lại biết chính mình nói bất quá Trần Nghiên, bước xuống câu nói này liền bọt vào phòng. Liêu Thị lên đường, ta lần đầu nấu cơm, kia đồ ăn đều không có đun rồi, tới hồi hai, đồ ăn lại nấu quá nát, uổng phí không ít tuổi lửa, về sau làm nhiều rồi liền tốt. Ta muốn thi huyện cũng giống như nhau đạo lý, ta trước thử mấy lần, chờ quen thuộc cũng liền có thể qua. Trần Nghiên nghe rõ, mẹ hắn đây là căn bản không tin hắn có thể trúng thi huyện. Rất nhanh là hắn biết, không ngừng mẹ hắn, cha hắn, hắn sữa tất cả đều khi hắn đi thử nghiệm, căn bản không tin hắn có thể trúng. Trần Đắc Phúc đi về tới lúc, tại cửa viện liền cùng người trong thôn nói, đến thọ chính là quá nuông chiều hài tử, mới học mấy ngày sách, liền đi khảo thí thi huyện. Ta nhìn hắn chính là đi chơi. Ban đêm Trần Đắc Phúc lại cùng Trần Đắc Thọ nói, hài tử không phải ngươi như thế nuông chiều, ngươi chính là một anh nông dân, có thể kiếm mấy đồng tiền, ta là đại ca ngươi mới quên ngươi, ngươi nhìn ta quản đường ra sự không. Ngay cả Lư Thị cũng chạy tới khuyên Trần Nghiên nhiều đọc mấy năm sách lại nói, 3-4 lượng bạc à, đều đủ cho ngươi cưới nàng dâu. Thi huyện trước, thí sinh cần đi trước huyện nha lễ phòng giao giấy bảo lãnh, ngoại trừ thí sinh tính danh, tuổi tác, quê quán, về ngoài chờ, còn cần có bên trên đời thứ 3 tin tức, bảo đảm thân gia thanh bạch, không phải sướng ưu tạo lệ về sau, giấy bảo lãnh trừ lâm sinh bên ngoài, còn muốn có bên trong lão lân cận phù hộ bảo đảm. Trần Nghiên là cùng Trần Thanh Vi cùng nhau ngồi xe bò đi huyện thành ghi danh. Ngoại trừ Trần Đắc Phúc cùng Trần Đắc Thọ hai huynh đệ bên ngoài, trên xe bò còn có Trần Gia Loan người, dựa theo bối phận, Trần Nghiên nên kêu một tiếng Lục Thúc Công. Biết được hai người muốn tham gia thi huyện, Lục Thúc Công cười đến liên tục gật đầu, đọc nhiều năm như vậy sách, khẳng định là muốn bên trong. Lời tuy không có điểm danh nói tới ai, có thể Lục Thúc Công ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Trần Thanh Vi trên thân, rõ ràng đối Trần Thanh Vi ôm lấy chờ mong. Trần Đắc Phúc cười tiếp lời đầu nói, Cao thị tộc học tiên sinh thường xuyên khen Thanh Vi văn chương viết tốt, năm trước nếu không phải xảy ra kia việc sự tình, hắn nên đồng sinh. Lục Thúc Công hai mắt càng phát ra sáng lên, năm nay có thể chúng cũng giống như nhau, ta Trần Gia Loan lại muốn gia vị đồng sinh. Trần Đắc Phúc có chút đắc ý lườm Trần Đắc Thọ một cái, thở dài một tiếng, cung cấp hắn cũng không dễ dàng, liền nhà tất cả giải tán, còn bị nhân số rơi bạc đãi đệ đệ. Lục Thúc Công tất nhiên là biết Trần Gia điểm ra sự, mắt nhìn Trần Đắc Thọ, nói, người một nhà nên bệnh thành một sợi dây thừng, sao có thể động một chút lại sách phân ra, thật tốt huynh đệ đều cho xa lạ. Trường bối mở miệng, Trần Đắc Thọ chỉ có thể nghe. Trần Đắc Phúc lại không chịu bỏ qua, lại ở mức lên, chất tử khẳng định là không sánh bằng thân nhi tử, từng cái đều cảm thấy mình nhi tử là thông minh, ta cũng không miễn cưỡng, bản thân bán đất cung cấp thôi. Trần Nghiên kém chút cho hắn một cái liếc mắt. Thi huyện còn chưa bắt đầu, Trần Đắc Phúc nói thật giống như Trần Thanh Vi đã trúng như thế, đây là một chút không cho Trần Thanh Vi giữ lại đường lui. Bất quá Trần Thanh Vi rất thích thú, hắn cũng liền không ra nhắc nhở. Đối với người khác mà nói, tìm lâm sinh bảo đảm rất khó, đối Trần Nghiên mà nói cực dễ dàng. Chỉ muốn xuất ra chu cử nhân tên tuổi, chỉ cần giao tiền liền có lâm sinh bằng lòng bảo đảm. Về phần kết bảo đảm, ngoại trừ Chu Ký Bạch, Trần Thanh Vi bên ngoài, hai người khác cũng đều là phụ cận thôn người đọc sách, xem như hiểu rõ. Theo huyện nha nhận bằng chứng đi ra, hắn giống như đang bị người nhìn trộm. Theo cảm giác nhìn lại, chỗ góc cua cũng không có người khác, hắn hoài nghi là mình cả nghĩ quá rồi. Chờ hắn rời đi, chỗ góc cua trong xe ngựa, một vị văn nhã công tử đối một cái khác dâu đẹp công cười nói, hắn chính là ta cùng huyện tôn đại nhân nói Trần Nghiên. Dâu đẹp công chính là Bình Hưng huyện mới nhâm huyện lệnh cũng đều. Thi huyện sắp đến, hắn bản 10 phần bận rộn, Cao gia nhị công tử lại mời hắn thưởng trà, hắn liền buông xuống công vụ, theo Cao nhị công tử tới cổng huyện nha chờ Trần Nghiên, bây giờ nhìn thấy, bình luận, tuổi tác tuy nhỏ, lại có chút nhạy bén. Kẻ này mặc dù đọc chút sách, tư tưởng lại khác hẳn với thường nhân, như thật làm cho hắn thi đậu công danh, tương lai náo xảy ra chuyện gì, sợ là muốn liên lụy huyện tôn đại nhân. Cao nhị công tử tuy là cười, trong lời nói lại mang theo thật sâu hàn ý đào đại nhân nghĩ đến tiền nhiệm kết quả, chính là tâm như nổi trống. Thi huyện một ngày trước, Trần Nghiên đi huyện thành khách sạn ở dựa theo Liếu thị ý nghĩ, bao xe bò, mỗi ngày thi xong về nhà ở, nước nóng, cơm canh nàng tùy thời đều dự sẵn, có thể khiến cho Trần Nghiên dễ chịu chút. Trần Đắc Thọ là gặp qua cha hắn cùng đại ca đi thi, biết thi huyện khảo thí khổ, mỗi ngày thi xong phải nắm chặt nghỉ ngơi, chỗ nào có thể qua lại giày bò. Bọn hắn cũng liền tại huyện thành giá cao định rồi phòng, Trần Đắc Thọ bao hết xe bò đi đưa khảo thí. Chỉ là trong thời gian này, Trần Thanh Vi bên kia xảy ra chuyện. Trần Đắc Phúc không có định ra gian phòng, bây giờ Trần Thanh Vi không có chỗ ngồi ở Trần Đắc Phúc tìm tới Trần Đắc Thọ, muốn cho Trần Thanh Vi cùng Trần Nghiên chen một chút. Đường huynh đệ cùng nhau đi thì, ở tại một cái trong phòng còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Đắc Phúc bưng huynh trưởng giá đỡ đối Trần Đắc Thọ nói như vậy. Chương 36, ra trận chương 36, ra trận Trần Nghiên còn tưởng rằng cha hắn muốn vì huynh đệ tình nữa bộ, ai ngờ Trần Đắc Thọ cười ha hả nói, ta sợ trễ quá đi ngủ ngáy to quấy rầy A Nghiên nghỉ ngơi, cố ý định rồi hai gian phòng, ta gian kia liền để cho Thanh Vi a. Trần Đắc Phúc mặt đều tái rồi. Hắn mỗi ngày đều tại huyện thành chạy, lại tham gia qua thi huyện, chỗ nào lại không biết trước thời gian đặt phòng. Chỉ là mỗi khi gặp thi huyện, huyện thành khách sạn ngay tại chỗ lên giá, một gian phòng một đêm liền phải 100 văn. Thi huyện muốn kiểm tra 5 ngày, quan tiền thuê nhà liền phải hắn một tháng tiền công, hắn liền không nỡ. Nhường Thanh Vi cùng Trần Nghiên chen một chút, cái này tiền thuê nhà liền tiết kiệm tới, có thể Trần Đắc Thọ muốn đem phòng ở đơn độc nhường một gian đi ra, kia không còn phải chính hắn bỏ tiền sao? Trần Đắc Phúc tại chỗ từ chối, thở phì phì đi. Trần Đắc Thọ một cử động kia rất được Liêu Thị Tâm, vào lúc ban đêm Trần Đắc Thọ trong chén có thêm một cái trứng gà. Trần Đắc Thọ cười đến thấy răng không thấy mắt. Liêu Thị lên đường, không trong nhà rất tốt, tránh khỏi một đống sự tình quấy rầy hải tử. Bất quá Trần Thanh Vi cùng Trần Đắc Phúc vẫn là ngồi Trần Đắc Thọ xe ngựa đi huyện thành. Bởi vì lấy Trần Đắc Phúc là phòng thu chi, có cái đơn độc gian nhỏ, bên trong thả trương giường nhỏ, bình thường Trần Đắc Phúc nghỉ trưa chính là ở đằng kia trên giường nhỏ ngủ, bây giờ vừa vặn nhường Trần Thanh Vi ngủ đi vào, đã không cần tới về chạy, lại không cần bỏ ra tiền, ngoại trừ bên cạnh gian phòng ở rất nhiều gã sai vặt bên ngoài, cái khác đều tốt. Nhìn thấy kia chật chội phòng nhỏ, Trần Đắc Thọ mấy lần muốn khuyên Trần Đắc Phúc tiêu ít tiền cho Trần Thanh Vi đặt trước cái gian phòng, cuối cùng lời đến khỏe miệng vẫn là cho nuốt trở vào. Trần Nghiên cùng Trần Đắc Thọ tới khách sạn lúc, trong đại đường đã ngồi đầy người đọc sách, hoặc tại chậm rãi mà nói chính lệnh, hoặc đang giao lưu chuẩn bị kiểm tra tâm đắc. Trần Nghiên thu xếp tốt sau, liền cùng Trần Đắc Thọ lại đi lều thi cổng, xem chừng theo khách sạn tiến về lều thi thời gian. Trở lại lúc, Chu Ký Bạch đã bị Chu quản gia đưa tới. Bởi vì lấy Chu cử nhân không ở nhà, Trần Đắc Thọ cho Trần Nghiên đặt phòng lúc giảng Chu Ký Bạch gian phòng cũng cho lập thành đến. Trần Đắc Thọ đi Chu gia nói việc này lúc, là làm xong Chu phu nhân không thích chuẩn bị. Dù sao Chu Ký Bạch đã trở về Chu gia, cùng Trần Đắc Thọ phụ tử tình liền nên gây mất, lúc này hỗ trợ đặt phòng, giống như là xen vào việc của người khác. Nào biết Chu phu nhân đối Trần Đắc Thọ tốt một phen cảm kích, nói là Chu cử nhân không ở nhà, còn muốn làm phiền Trần Đắc Thọ nhiều chiếu khán Chu Ký Bạch. Trần Đắc Thọ an tâm, trở về liền cùng Liêu Thị cùng Trần Nghiên khen Chu phu nhân thông tình đạt lý. Nhìn thấy Trần Đắc Thọ, Chu Ký Bạch thật cao hứng, vây quanh Trần Đắc Thọ nói thật lâu lời nói. Sau khi trời tối, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch lại kiểm tra một lần thi huyện muốn dẫn bút mực loại hình, xác nhận không sai sau sớm nằm ngủ. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, khách sạn hỏa kế liền đem chúng thí sinh hô lên. Hai tháng sáng sớm là cực lạnh, Trần Nghiên mặc dù ăn mặc dày, tay vẫn là lạnh. Lên xe bò sau, Trần Đắc Thọ cùng Chu quản gia như diều hâu hộ gà con giống như đem hai người vây vào giữa, đi theo đám người cùng nhau hướng lều thi đuổi. Thí sinh, đưa khảo thí người nhà nhóm đi thành từng đầu nhân long, Trần Nghiên bóc dáng thấp, ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy phía trước lắc lư bóng lưng. Lấm ta lấm tấm đèn lồng theo từng cái khách sạn tuôn ra, cuốn lượn lượn vòng lấy hướng lều thi di động, phảng phất muốn chiếu sáng lên cao đường. Bình Hưng huyện là bên trên huyện, nhân khẩu rối ren, phó khảo thí sĩ tử có vài trăm người, huyện nha tại tây ngoại ô trên đất chống dựng lều thi. Tuy là dùng gỗ dựng mà thành, tốt xấu che gió che mưa, nơi đây cũng không buôn bán hộ người đi đường quấy rầy. Lều thi ngoài có cực cao cửa, ngoài cửa là một mảnh đất trống lớn, thí sinh cùng đưa khảo thí các trưởng bối ở chỗ này chờ. Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch dựa theo ước định phương vị tìm tới lẫn nhau bảo đảm ba người khác. Trần Thanh Vi mặt mũi tràn đầy giá rời, Trần Đắc Thọ hỏi thăm phía dưới, Trần Thanh Vi nói ngọn nguồn. Thì ra căn phòng cách vách đứa ở nhóm nửa đêm thay ca, náo ra động tính đem Trần Thanh Vi đánh thức sau, hắn vẫn không ngủ. Trần Đắc Thọ muốn nói lại thôi. Thi huyện trận đầu là quan trọng nhất, loại thời điểm này nghỉ ngơi không tốt, nhất định ảnh hưởng bàn chương tốt xấu, nếu là không trúng, tổn thất kia liền lớn. Bốn phía rộn rộn ràng ràng, các thí sinh bên trên có tóc trắng xóa lao giả, dưới có như Trần Nghiên chờ chưa đầy 10 tuổi hài đồng, tuổi tác khoảng cách cực lớn. Bọn nha dịch dơ bó đuốc theo lều thi bên trong nối đuôi nhau mà ra, dọc theo long môn bốn phía gạt ra. Đầy trời ánh lửa như cùng một cái lạch trời, đem lều thi trong ngoài cắt. Lại có nha dịch đi tới, hét lớn, người không có phận sự dừng bước. Thí sinh xếp hàng siêu kiểm ra trận. Những cái kia đưa khảo thí người liền phải rời sân. Trần Đắc Thọ đại thủ đắp lên Trần Nghiên trên đầu, nói, muốn ăn no bụng uống tốt. Dù sao cũng chỉ là đi thử một chút, vẫn là thân thể quan trọng. Sau một câu hắn không nói ra miệng. Trần Nghiên sắp lên chiến trường, hắn là tuyệt đối không thể lung lay sĩ khí. Trần Nghiên nói, ta khẳng định thật tốt khảo thí. Trần Đắc Thọ gật gật đầu, lại dặn dò Chu Ký Bạch vài câu, liền bị tới nha dịch thanh lui. Các thí sinh dựa theo hương chấn xếp thành hàng, chờ đợi bọn nha dịch soát người, để phòng tài liệu thi. Bị lục soát thí sinh cần giải khai quần áo, chỉ để lại túi áo túi quần, vỡ giày cũng muốn toàn bộ bỏ đi. Liên quan bút mực chờ cũng muốn toàn bộ đổ ra từng cái kiểm tra, ngay cả bánh bột nô, màn đầu một loại đồ ăn, cũng muốn từng cái tách ra nát. Nghe nói thi huyện soát người đã tính rộng rãi, tới thi phủ thi viện càng nghiêm ngặt. Trần Nghiên đang ở hậu phương chờ lấy, phía trước đống nhiên vang lên một gã thí sinh hoảng sợ thanh âm, đây không phải ta, khẳng định có người hãm hại ta. Trần Nghiên đi cả nhắc muốn đi xem, đáng tiếc cái gì cũng không thấy được. Người thấp là thật an thiệt hỏi. Trần Nghiên trong lòng là cùng người này kết bảo đảm bốn người mặc niệm, kia một người tài liệu thi, cùng hắn kết bảo đảm bốn người liên đối. Quả nhiên rất nhanh liền vang lên một đạo tiếng thét chói tai, ngươi tại sao phải tài liệu thi hại ta? Phía trước rối loạn lên, kêu khóc tiếng mắng chửi la hét ầm ĩ không dứt. Chờ bọn nha dịch đem năm người đều đuổi đi ra, soát người vừa rồi tiếp tục. Đến viên Trần Nghiên một đoàn người lúc, không chờ nha dịch mở miệng, Trần Nghiên mấy lần cầm quần áo vớ giày đều cởi sạch, lại đem khảo thí phải dùng bút mực chờ toàn bộ xếp tại trước mặt. Lạnh gió thổi qua, hắn bị đông cứng đến răng run lên. Lúc này có thể không phải chú ý tôn nghiêm thời điểm. Nha dịch thấy hắn như thế chủ động, tuổi tác lại nhỏ, phản thật không có giống đối với người khác như vậy khắc nghiệt, cầm quần áo run lên, lại đem mang tới đồ ăn đại khái kiểm tra một lần liền cho đi. Vượt qua long môn sau, vẫn như cũng là xếp hàng đứng tại lớn trên đất trống. Đang đối mặt bọn hắn, là một cái dùng thô mộc dựng đài cao, bọn nha dịch giơ bó đuốc vây đứng tại đài cao bên phía, trên đài cao ngồi ngay thẳng một vị màu xanh quan phục nam tử, người này chính là Bình Hưng huyện huyện tôn đại nhân. Tại huyện tôn đại nhân về sau, đứng đấy 20 người mặc màu xanh sĩ tử áo lâm sinh. sắp xếp tại phía trước thí sinh đem chính mình bằng chứng chờ giao nha dịch liền cao giọng đọc thí sinh danh tự, lại hô bảo đảm Lâm Sinh danh tự, nhờ ánh lửa, bảo đảm Lâm Sinh có thể tin tưởng xem tới thí sinh tướng mạo, xác nhận không sai sau, Lâm Sinh đứng bảo đảm. Lâm Sinh bảo đảm là có liên quan trách nhiệm, bảo đảm lúc cũng là cực kỳ thận trọng, như lúc này Lâm Sinh phát giác có người thay khảo thí, hoặc hắn cũng không rõ ràng thí sinh tình huống, có thể tại chỗ đưa ra, kia thí sinh liền mất khảo thí tư cách. Đến phiên Trần Nghiên một đoàn người tiến lên, giao bằng chứng, nha dịch hô to danh tự sau, nói, từ Lâm Sinh trương mái trèo bảo đảm. Một cái âm thanh trong trẻo theo đài cao truyền xuống, học sinh trương mái trèo bảo đảm. Trần Nghiên ngẩng đầu nhìn lại, trên đài cao một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi dường như một gốc thanh tùng giống như đứng đấy, ánh mắt tại Trần Nghiên bọn người trên thân băn khoăn. Đang muốn thu tầm mắt lại, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Huyện Tôn đang nhìn về phía hắn. Trần Nghiên đón ánh mắt nhìn lại, cùng Huyện Tôn ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Ánh lửa đánh vào Huyện Tôn không tính tuổi trẻ khuôn mặt bên trên, lúc sáng lúc tối. Nha dịch đem bài thi cùng giấy viết bản thảo từng cái phân phát, bài thi bên trên đã viết lên Trần Nghiên tính danh quê quán cùng hào xá, Trần Nghiên dựa vào chỗ ngồi hào vào liệu thi. Vừa đến liệu thi, trận trận hôi thối đánh tới, Trần Nghiên đầu góc tung ra hai chữ, xí hảo. Chương 37, thi huyện chương 37, thi huyện cái gọi là xí hảo, chính là tại nhà xí cái khác liệu thi, là toàn bộ trường thi kém nhất liệu thi. Các thí sinh sợ nhất phân đến chính là xí hảo, phàm là ngồi xí hảo người, hơn phân nửa dự thi không trúng. Thử nghĩ, bài thi lúc bị trận trận hôi thối hun lấy, chỗ nào còn có thể tĩnh tâm bài thi, chính là hun cũng cho hun choáng. Có thể phân đến xí hảo, hoặc là không may, hoặc là chính là có người chỉnh hắn. Tới gần bắt đầu thi, Trần Nghiên không thể suy nghĩ nhiều, che miệng mũi đem đã lên 5 tháng cái bản lau sạch sẽ, dùng cái chặn giấy đem bài thi trải tốt. Vốn định nhập định, để cho mình người không thấy cái này mùi thối, làm sao tâm tính tu luyện không tới nơi tới chốn, làm không được không nhìn ngoại vận. Trần Nghiên dứt khoát đem bao lấy bánh bột ngô khối kia vải lấy ra che khuất miệng mũi, như vậy mới phải chịu chút. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Thi huyện hết thể khảo thí 5 trận, một ngày khảo thí 1 trận, thường đông bắt đầu thi, mặt trời chiều ngã về tây kết thúc, lấy không tục đến làm chuẩn. Sắp trời sáng lên sau, vân bản băng lên, trường thi yên lặng, trận đầu thi huyện chính thức bắt đầu. Nha dịch dơ khảo để theo từng cái lều thi trải qua. Trải qua Trần Nghiên lều thi lúc, kia nha dịch cho mày suýt nữa đi che miệng mũi, chờ phản ứng lại, dứt khoát ngừng thở, chỉ là nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt nhiều chút đồng tình. Chờ Trần Nghiên vồ xuống đề mục, nha dịch cơ hồ là chạy chối chết. Trần Nghiên hướng trên nghiên mực đổ thanh thủy, cầm lấy thỏi mực chậm rãi mài, ánh mắt lại rơi tại vừa mới vồ xuống đề mục bên trên. Học mà không nghĩ thì ngơ ngẩn. Xuất từ luận ngữ là chính bên trong một câu, trực tiếp theo tứ thư chúng tuyển một câu làm đề mục được xưng là vấn đề nhỏ, cũng có thể tính đơn giản. Khoa cử trải qua nhiều năm như vậy, cái loại này vấn đề nhỏ hơn phân nửa sẽ chỉ ở thi huyện xuất hiện. Rất nhanh, nha dịch dơ đạo thứ hai khảo đề tới. Đề thứ hai chính là ngũ kinh đề. Đại lương cùng tiền triều quy chế giống nhau, sĩ tử đều là theo ngũ kinh bên trong chọn một bản trải qua nghiên cứu, cái khác bốn trải qua chỉ dùng đọc kỹ là được. Khoa khảo lúc, căn cứ chính mình bản trải qua lựa chọn một đề đến đáp. Thứ ba đề là năm nói tám vận thử thiếp thơ. Khoa khảo không khảo thí thơ ca, lại khảo thí thiếp thơ. Bất quá thử thiếp thơ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần áp vận, đối trận tinh tế, tuân thủ bằng chắc cách luật, có nhất định tái văn chương cùng ý cảnh liền có thể. Những quy tắc này đối Trần Nghiên mà nói vừa vặn là tương đạo công thức, so thơ ca kia chẳng có mục đích tùy tâm mà phát muốn đơn giản quá nhiều. Dương Phu Tử chỉ ở năm trước đối Trần Nghiên tiến hành một tháng thử thiếp thơ đặc huấn, Trần Nghiên liền có thể viết ra dáng. Ba đạo đề mục đều sao chép sau khi xuống tới, trường thi ngoại trừ tuần sát nha dịch bên ngoài, lại không người đi lại. Sát vách lều thi đã truyền đến quần áo vớt ve trang giấy thanh âm, lộ ra nhưng đã vội vàng tại bài thi. Trần Nghiên cũng không trực tiếp nâng bút, mà là nhìn chằm chằm đề mục suy tư. Hoặc mà không nghĩ thì ngơ ngẩn ý là chỉ là đọc sách, lại không nghĩ tới khảo thí, liền sẽ mở mịt mê hoặc. Xem như thi huyện đề mục, đã nói lên huyện tôn đại nhân có khuyến học chi tâm. Khoa khảo cũng là chiến tích khảo hạch một trong, trước đây Bình Hưng huyện vừa ra khoa cử gian lận án tiền nhiệm huyện tôn bị bắt, nơi đây khoa khảo tất nhiên bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, như người tiếp nhận có thể thay đổi bản huyện khoa khảo tập tụ, thêm ra mấy cái có công danh người, chiến tích khảo hạch sợ là có thể được thật to ưu, đến lúc đó tiền đồ có thể nói một mảnh công danh. Xem ra bây giờ vị này huyện tôn đại nhân vẫn là rất có lòng cầu tiến. Trần Nghiên suy tư một lát, đã ra kết luận. Đã huyện tôn đại nhân muốn quyến học, vậy hắn liền hảo hảo luận thuật đọc sách, đem đọc sách suy nghĩ tầm quan trọng cho cất cao lại cất cao. Trần Nghiên nâng bút, tại trên giấy nháp viết xuống phá đề. Duy học mà không cầu chư tâm, thì bất tỉnh mà không đến tại mình. Phá đề sau, một thiên bát cổ văn nhạc dạo liền định ra. Trần Nghiên tiếp tục viết thừa đề, đóng học quý ương nghị cũng, không phải, thà có thể miễn phu vong chi thất quá thay. Xưa kia thánh nhân nói này chi ý vị. Kế tiếp, chỉ cần tự viên kỳ thuyết cũng là phải. Mỗi ngày viết lách kiếm sống không ngừng nhường Trần Nghiên văn chương làm được cực nhanh, hắn cơ hồ là một mạch viết bản hoàn chỉnh văn chương. Viết xong sau đem mặc thổi khô liền đặt vào một bên, lại nhìn đề thứ hai. Đề thi thứ hai lấy tự xuân thu đủ sư phạt ta. Đủ sư phạt ai? Xuân Thu là Lỗ Quốc quan tu sách sử, là lấy Lỗ Quốc thị giác ký sự, cố xưng là ta. Vì sao phạt? Lỗ Quốc ứng đối ra sao? Có gì cảnh cáo? Trần Nghiên đem đề mục phân tích ra mấy vấn đề sau, lại chỉnh hợp một phen, văn chương đại khái cũng liền hiện ra. Hắn đánh xuống nghĩ sẵn trong đầu sau, nâng bút trên giấy thuận thế viết xuống. Thi huyện thí sinh nhiều, bài thi cũng đông đảo, huyện tôn đại nhân căn bản không có khả năng toàn bộ xem hết, bởi vậy thi huyện cường điệu trận đầu đề thứ nhất, tức tứ thư đề. Các thí sinh chắc chắn sẽ đem tinh lực đặt ở đạo thứ nhất đề bên trên, đem văn chương tinh điều tế chắc. Về phần thiên thứ hai ngũ kinh đề chỉ cần câu nói lưu loát, số lượng từ góp đủ liền có thể, ngược lại huyện tôn đại nhân cũng sẽ không nhìn. Trần Nghiên cũng không được chính mình ở đây lười biếng. thi huyện mặc dù không nặng ngũ kinh đề, phía sau thi phủ, thi viện thậm chí thi hương đâu, cũng có thể không nặng sao? Chỉ cần đặt bút, hắn nhất định toàn lực ứng phó. Thiên thứ hai viết xong, hắn có chút ra rời, nhìn xem giờ, đã tiếp cận giờ ngọ, có thí sinh cầm ra bản thân mang đồ ăn đến ăn. Trần Nghiên mắt nhìn khảo thí trong rổ bánh bột nô, tay đã vươn đi ra, chóp mũi quanh quần hôi thối làm cho hắn không có chút nào khẩu vị, lại đưa tay thu hồi lại. Vừa mới chuyên tâm viết văn, ngược lại không có cảm giác, lúc này trầm tĩnh lại, kia hôi thối nhường hắn hận không thể đem buổi sáng ăn đều cho phun ra. Trần Nghiên không nói bụng, người cũng tinh thần, lúc này lại cầm lấy thiên thứ nhất văn chương tiến hành sửa chữa, xét tăng chữ giảm từ. Chờ sửa chữa xong, lại đọc hai lần, xác nhận không sai vừa rồi sao chép tới trình văn trên giấy. Chờ làm xong thử thiết thơ, mới sửa chữa thiên thứ hai ngũ kinh để văn chương, sao chép xong, mới đến nhìn thử thiết thơ. Trần Nghiên đối với mình thử thiết thơ có chút ghét bỏ, làm sao đây đã là trước mắt hắn đỉnh phong nhất năng lực, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì cái gọi là thức có sở trường tất có chỗ ngắn, hắn phải tiếp nhận chính mình nhược điểm. Như thế trấn an chính mình một phen, lại nhìn chính mình viết thử thiết thơ, lại cảm thấy còn giống như không tệ, lúc này lại tràn đầy phấn khởi sao chép xuống tới. Mắt nhìn sắc trời, giờ ngọ vừa qua khỏi. Trải qua mặt trời nhất sái, mau trong phòng hương vị càng phát ra nồng đậm, Trần Nghiên rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy đem bài thi đưa cho đi. Phụ trách thu quyển chính là huyện học quan, thấy Trần Nghiên đến nộp bài thi, vô ý thức nhìn để lo khắc, lại vừa mới tới giờ mùi. Bao năm qua thi huyện thí sinh vì bác tặng thưởng, sớm nộp bài thi cũng không ít, có thể như vậy sớm vẫn là đầu một lần. Học quan trong lòng nổi lên nói thầm, quét bài thi bên trên danh tự quê quán chờ, thấy không có vấn đề liền để nha dịch dẫn Trần Nghiên đi Long Môn trở lấy. Trường thi quy củ, muốn góp đủ 10 cá nhân tài năng ra ngoài, Trần Nghiên chỉ có thể đứng ở mặt trời dưới đáy chờ lấy, chờ đợi có người mau mau nộp bài thi. Bộ cung ngô cục kháng nghị, Trần Nghiên ánh mắt rơi vào khảo thí trên rổ cái kia bánh bột ngô bên trên. Liêu thị hôm qua ở nhà sắc bánh bột ngô, vì không cho hắn bị đói, cố ý dùng mạch diện, thả không ít dầu đem hai mặt sắc đến kim hoàng. Có thể Trần Nghiên vừa nhìn thấy bánh bột ngô liền phảng phất còn có thể nghe tới trận kia trận hôi thối, tình nguyện đói bụng cũng không nguyện ý ăn cái này bánh bột ngô. Cái này nhất đẳng, nửa canh giờ liền đi qua, Trần Nghiên nói đến hai mắt nổi đồng đóm, đang muốn có phải hay không để ý nhã nhặn ngồi dưới đất chờ lúc, rốt cục có người đến. Chương 38, thi huyện kết thúc chương 38, thi huyện kết thúc người đến vừa lúc là Cao Tu Viễn. Hắn vốn là đắc chí vừa lòng mà đến, cho là mình là cái thứ nhất nộp bài thi, ai ngờ đi tới nhìn một chút, Trần Nghiên lại nhưng đã đứng chờ ở cửa. Cái kia cố cao hứng sức lực trong nháy mắt liền tản một nửa, lạnh hừ một tiếng, đứng cách Trần Nghiên chỗ xa vô cùng. Lục tục ngoe có người tới, có người nhận ra Cao Tu Viễn, đội vàng vây đến Cao Tu Viễn bên cạnh thảo luận lên đề thứ nhất. Năm nay đề thứ nhất sao đơn giản như vậy, người đọc sách ai chẳng biết học mà không nghĩ thì không thông. Lấy tu sa huynh tài học, chắc hẳn lần này văn chương là hạ bút thành văn. Bị bưng lấy Cao Tu Viễn có chút tự đắc, này đệ bị khảo thí rất nhiều về, đã xuất nhiều thiên hảo văn chương, mong muốn viết sáng chói là rất khó. Cao Tu Viễn tại Bình Hưng huyện làm có tài danh, lại bởi vì xuất từ cao gia, toàn bộ Bình Hưng huyện học sinh có thể nói mọi người đều biết, lúc này nghe hắn nói không dễ, không ít người đổi sắc mặt. Có người giáng thán, lấy tu sa huynh chi tài lại cũng cảm thấy không dễ, ta lại vẫn chưa khám phá huyền cơ trong đó, thật sự là đằng sau chẹn họng hạ liền không có lại nói, chỉ là sắc mặt kia thực sự không gọi được để mắt. Trần Nghiên liếc mắt trên mặt người kia nếp nhăn, nhìn nói ít có 40-50 tuổi, có thể đối với mới mười mấy tuổi Cao Tu Viễn mở miệng một tiếng tu sa huynh thực sự để cho người ta khâm phục. Tu sa huynh như thế sớm liền nộp bài thi, nhất định là tính trước kỹ càng, lần này huyện án thủ không phải tu sa huynh không ai có thể hơn. Cao Tu Viễn cũng cảm thấy văn chương của mình viết vô cùng tốt, nghe được lần này thổi phồng, càng là lâng lâng. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn đứng ở một bên Trần Nghiên, tiết hầu tựa như kẹp lấy căn xương cá, nửa bởi khó chịu lợi hại. Hắn lạnh hừ một tiếng, đầu một cái đi ra lại như thế nào, ai biết có phải hay không giao giấy trắng. Có thể sớm nộp bài thi đều là đối với mình bài thi có tự tin, đại gia thổi phồng Cao Tu Viễn một phen sau liền riêng phần mình nói lên văn chương của mình, ngoài miệng tuy là khiêm tốn, thực tế lại chờ mong người khác có thể tán dương. Lẫn nhau thổi phồng, vui vẻ hòa thuận, cái này càng lộ ra yên tĩnh đứng ở một bên Trần Nghiên không hợp nhau. Trần Nghiên đã đói đến tay chân bất lực, một lòng mấy người đầu, chờ rốt cục góp đủ 10 người, hắn mừng rỡ. Rốt cục có thể đi ra ngoài. Long môn mở rộng, vây quanh ở Cao Tu Viễn bên người bọn người lập tức ân cần nhường Cao Tu Viễn đi đầu, Cao Tu Viễn mặc dù ngạo, đến cùng là người đọc sách, phải để ý khiêm lượng, quay người liền phải khiến người khác đi đầu, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một thân ảnh thoáng qua. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiên đã lớn cất bước đi ra Long môn. Bản còn tại khiêm lượng đám người cứng đờ, liền như vậy nhìn xem cái kia thấp bé thân ảnh tại diễn tấu ban tử vui vẻ đưa tiến hạ rời đi. Bên ngoài chờ lấy đưa khảo thí người vừa nghe đến diễn tấu âm thanh, liền biết có người sớm nộp bài thi muốn hiện ra, nguyên một đám giữ vững tinh thần hướng về cổng nhìn quanh, chờ đợi là nhà mình người. Trần Đắc Thọ đang xuất ra đã sớm chuẩn bị xong cỏ khô cho châu ăn, căn bản không để ý, bất quá kia động tĩnh lớn vẫn là để hắn nhịn không được hướng phía trước nhìn lại, cái này xem xét chỉ thấy Trần Nghiên tại diễn tấu âm thanh bên trong theo Long Môn đi ra. Hắn cả kinh trong tay cỏ khô hướng trên mặt đất ném một cái, gạt mở phía trước mấy người liền hướng phía hắn tiến lên, đần độn hỏi, "Để đều đáp xong?" Trần Nghiên gật gật đầu, "Đáp xong." Sau đó đi ra Cao Tu Viễn nghe nói như thế, mặt mày đều là giọng điểm ai, viết linh tinh cũng coi như đáp xong. Trần Nghiên sớm bị đói ra hỏa khí, lúc này bị Cao Tu Viễn ngay trước Trần Đắc Thọ mặt còn điểm ai, lúc này cũng không khách khí, cũng không phải ngươi phản quyền, làm sao biết ta là viết linh tinh. Cao Tu Viễn cười lạnh, như thi huyện khảo thí miệng lưỡi bén nhọn, ngươi nhất định là án thủ. Trần Nghiên không hề nhượng bộ chút nào, vậy ngươi nhất định không trúng. Đi theo Cao Tu Viễn cùng nhau ra người tới nghe nói như thế, nguyên một đám nhao nhao dừng chân lại, cách hai người xa một chút. bọn hắn sớm nộp bài thi chính là vì lấy điểm tốt lắm, nếu để cái này mao đầu tiểu tử mở miệng một tiếng không chúng nói, nếu thật là bởi vì cái loại này suối quậy không chúng, vậy thì khóc tâm muốn chết đều có. Cao Tu Viễn cũng là sắc mặt đại biến, mạnh mẽ chừng Trần Nghiên một cái, vội vàng rời đi. Trần Nghiên mắt đao quét về phía không đứng nơi xa những thí sinh kia sắc mặt hoảng hốt, cơ hội là giải tán lập tức. Trần Nghiên quay đầu đối Trần Đắc Thọ nói: "Cha, ta đói." Thi huyện trận đầu kết thúc, các thí sinh về nghỉ ngơi, đào huyện lệnh lại muốn thức đêm chấm bài thi. Dưới ánh nến, dẫn tới đầu xuân phi trùng tới gần sưởi ấm. 3. Phi trùng bị ánh nến cháy tận, thành nến bên trên một điểm đen. Ánh nến bên cạnh, đào huyện lệnh cho mày, trong lòng là thần tiên tương giao. Trước mắt là hai phần bài thi, một phần là Cao Tu Viễn, một phần khác là Trần Nghiên. Thi huyện mặc dù cũng có gián tên, không sai thi huyện là huyện lệnh một người chủ khảo, muốn biết hai người bài thi thực sự đơn giản. Cao Tu Viễn văn chương trung quy trung cụ, lấy chúng là đủ. Lấy Cao thị tại Bình Hưng huyện quyền thế, hắn cái này huyện lệnh vị trí mong muốn an an ổn ổn ngồi xuống, không thể đắc tội Cao gia. Cái này án thủ cho Cao Tu Viễn cũng chưa chắc không thể. Nhưng hắn khó khăn chính là Trần Nghiên. Đao huyện lệnh ánh mắt rơi vào Trần Nghiên bài thi bên trên. Mới nhìn tới thiên văn chương này, hắn liền mừng rỡ không thôi. Này văn chương trọn vẹn mà chặt chẽ cẩn thận, lại khiến người tỉnh ngộ, thực sự cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Hắn sâu lấy vì người nọ nhất định có thể vì hắn chiến tích thêm vào một khoản, nhưng đợi hắn nhìn thấy thiên văn chương này chính là Trần Nghiên biết, tâm liền lạnh một nửa. Lại tìm đến Trần Nghiên ngũ kinh đề đến xem, phát giác cho dù là ngũ kinh đề cũng là trật tự rõ ràng, kiên quyết tiến thủ, thực sự nên đến huyện án thủ. Có thể người này là Cao gia cố ý chào hỏi không lấy Trần Nghiên, như hắn đem Trần Nghiên lấy là án thủ, chẳng phải là công nhiên cùng Cao gia đối nghịch. Nghĩ đến đây chỗ, đào huyện lệnh cổ có chút mát. Như thật không lấy Trần Nghiên, cái kia chính là phán quyền bất công, lại nghiêm trọng nói chút, chính là lấy khoa khảo vì chính mình nuôi mang. Nếu là tại huyện khác, như thế việc nhỏ sẽ không bị người để ý, có thể đây là Bình Hưng huyện, vừa mới ra khoa cử gian lận Bình Hưng huyện, việc nhỏ cũng liền biến thành đại sự. Đào huyện lệnh mới nhìn Trần Nghiên lúc, chỉ cảm thấy bất quá một hai đồng, mới học mấy năm sách lại liền phải kết quả khảo thí khoa cử, có thể viết ra cái gì tốt văn chương. Bây giờ lại nhìn, đây quả thực có thể gọi là thần đồng. Với hắn mà nói lại là khoai lang bỏng tay. Trước nhâm huyện lệnh máu còn không có lạnh a. Đào huyện lệnh suy tư thật lâu, ngón tay rơi vào Cao Tu Viễn bài thi bên trên. Chỉ có người này có thể phá cục. Tiếp xuống 4 ngày, Trần Nghiên toàn bộ đều là đầu một cái nộp bài thi đi đường. Tới Long Môn mặc dù muốn đứng đấy chờ, nhưng hắn không cần nghe thối. Cao Tu Viễn dường như cùng hắn so sánh với, cũng là mỗi ngày trước thời gian nộp bài thi, đầy cõi lòng chờ mong đi vào Long Môn, nhìn thấy Trần Nghiên sau mặt liền kéo đến lao dài. Đối với cái này Trần Nghiên không lọt vào mắt, thi xong trở lại Trần gia, ngã đầu liền ngủ. Vốn cho rằng có thể ngủ đến giữa trưa, ai ngờ trời chưa sáng hắn liền lại tỉnh. Nhàn rỗi không chuyện gì, hắn đem văn chương của mình đều lặng yên viết ra đến, đợi cho Hừng Đồng đi tìm Dương Phu Tử. Dương Phu Tử đang xách theo cần câu thùng gỗ muốn ra cửa, nhìn thấy hắn tới, sắc mặt chính là biến đổi. Thi huyện mới thi xong, còn chưa thả án, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, tới đây làm cái gì? Trần Nghiên liền đem văn chương của mình đưa cho Dương Phu Tử, nói: "Mời phu tử chỉ điểm." Dương Phu Tử đành phải buông xuống đồ vật, tiếp nhận văn chương tinh tế nhìn xem. Còn không tới kịp lời bình, Chu Ký Bạch cũng cầm văn chương của mình tiến vào sân nhỏ. Nhìn thấy Trần Nghiên đã tại, Chu Ký Bạch có chút cảm giác cái này thán, ta đến cùng còn là không bằng Trần Nghiên cần cụ, về sau ta nên càng cố gắng, không thể tham luyến hưởng lạc. Dương Phu Tử hoàn hảo tay trái chính là lắp một cái. Trần Nghiên vỗ vỗ Chu Ký Bạch bà bay, tán thưởng nói: "Ngươi có thể làm được mức này đã 10 phần không sai. Đời trước của hắn thật là quyền vương, có thể song khai thậm chí ba mở." Vì đổi bản thảo hắn có thể mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, đi theo phụ tá của hắn nhóm cơ hồ nhịn không quá nửa năm liền muốn chạy trốn. Chu Ký Bạch bất quá một đứa bé, có thể đi theo hắn quyền hơn 2 năm, có thể xưng được là một tiếng quyền vương. Dù sao hắn kiếp trước tại 8-9 tuổi còn tại nằm ý từ hướng này đến xem, Chu Ký Bạch là mạnh hơn hắn. Chương 39, đồ ăn liền luyện nhiều chương 39, đồ ăn liền luyện nhiều Chu Ký Bạch lại lắc đầu, ta đã thiên phú không bằng ngươi, nên so ngươi càng cố gắng mới là, nếu không về sau ta muốn bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Chu Ký Bạch vừa về Chu gia, Chu Vinh thử dạy qua hắn, có thể hắn theo không kịp. Mỗi lần tới lúc này, Chu Vinh thần sắc liền sẽ phức tạp, dường như đối với hắn có thất vọng, lại dường như đối với hắn hổ thẹn. Chu Ký Bạch biết Chu Vinh đây là tại bắt hắn cùng Trần Nghiên so sánh. Đợi đến Trần Nghiên đến Chu gia đọc sách, hắn liền có một cô đấu trí, tất nhiên không thể thua cho Trần Nghiên. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối so Trần Nghiên chênh lệch, tới Dương Phu Tử nhà sau, hắn mới biết Trần Nghiên như thế nào chăm chỉ, trong lòng tuy vẫn khâm phục, lại đối Trần Nghiên càng phát ra khâm phục, cũng liền càng khẩn yếu hơn cùng Trần Nghiên bộ pháp. Dương Phu Tử nhìn không dưới văn chương, xếp xong hướng trong ngực vừa để xuống, xách theo thùng cùng đồ vật dẫn hai người đệ tử tìm phụ cận một con sông câu cá. Bờ sông có khơi đá lớn, ba người an vị tại bờ sông, Dương Phu Tử đem hôm qua đảo tới con giun treo trên lưới câu, vung câu vào nước, nói: "Câu cá, cần có kiên nhẫn, tinh tâm, chờ cá mắc câu, tay mắt lanh lẹ liền có thể đem nó câu lên." Chu Ký Bạch không biết từ chỗ nào lấy giấy bút, lập tức đem những này đều nhớ kỹ, bên cạnh nhớ bên cạnh gật đầu. Vừa lúc này có đầu trưởng thành lớn chừng bàn tay cá cắn mồi câu, Dương Phu Tử tay mắt lanh lẹ đem lưới câu đi lên nhấc lên, thuận lợi nhấc lên một cái khứng móc. Trần Nghiên liền tĩnh tĩnh nhìn Dương Phu Tử. Dương Phu Tử sờ soạn một cái càng phát ra sáng ngời chẳng sau, như không có việc gì lại đi treo con giun, còn nói, cái này câu cá giống như khoa khảo, mặc dù sớm đã chuẩn bị sung túc, không sai thế sự khó liệu. Các ngươi lại nhớ kỹ, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Chu Ký Bạch nghe được càng phát ra kích động, lại nhanh lên đem đoạn văn này cũng nhớ kỹ. Nước sông thanh tịnh, có thể thấy rõ trong nước con cá nhàn nhã đung đưa đôi cá, vây quanh lưới câu đảo quanh. Lần này Dương phu tử cũng không nóng nảy, chờ con cá đem toàn bộ lưỡi câu cắn vào miệng bên trong, lại đem toàn bộ con giun ăn xong, tiêu sái cơ cái đuôi đi khắp. Trần Nghiên lần nữa nhìn về phía Dương phu tử vì sao không cầm lấy cần câu? Dương phu tử nói, đây chính là để các ngươi nhìn một cái cơ hội là như thế nào theo trong tay chạy đi, lần sau gặp đến như thế cơ hội tốt, tất yếu tóm chặt lấy. Chu Ký Bạch bừng tỉnh hiểu ra, lại tranh thủ thời gian toàn bộ nhớ kỹ. Cùng Dương phu tử đi ra câu cá, lại có thể học được nhiều như vậy, thật sự là ngoài ý liệu. Trần Nghiên, phu tử, cho ta thử một chút. Dương phu tử đem cây gậy trúc đưa cho Trần Nghiên, treo tốt mồi câu sau, lần nữa ném vào trong nước sông, tiếp tục nói, khoa cử tuy là đăng thăng mây, không sai rất nhiều khoa cử thất ý giả cũng có thể lưu danh sử xanh, thiên địa mênh mông, một cái nho nhỏ thi huyện lại đáng là gì? Chu Ký Bạch chỉ cảm thấy bởi vì lo lắng thi huyện mà lo sợ bất an tâm dần dần yên ổn, lòng dạ cũng rộng mở trong sáng. Hắn buông xuống giấy bút, đứng dậy hướng phía Dương phu tử chắp tay hành lễ, cung kính nói, tạ phu tử dạy bảo. Dương phu tử cười gật gật đầu, nói, bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, các ngươi không cần chỉ lo sách vở, cũng nên phóng nhãn nhìn xem cái này tốt đẹp non sông, nhìn xem phong thổ, mới có thể đối thánh nhân nói có cắt ra cảm thụ. Xuân thủy thổi tới, mang theo nhàn nhạt hương hoa, nhường Chu Ký Bạch trước mắt dường như toàn bộ thanh minh, tựa như cảm ngộ rất nhiều. Sau một khắc, lạnh buốt giọt nước tung tóe tới trên mặt của hắn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiên kéo lưỡi câu bên trên một đầu trưởng thành cánh tay dáng dấp cá lớn đang ra sức giãy giụa. Trong lòng thanh minh trong nháy mắt bị vui mừng như điên thay thế, hắn vội vàng đi qua hỗ trợ. Ba người đem cá gỡ xuống bỏ vào trong thùng gỗ, cá lớn tại nho nhỏ trong thùng gỗ du bất động, chỉ có thể ra sức vùng lên cái đuôi muốn nhảy ra, lại bị Trần Nghiên một thanh theo trở về, lại rơi khối tảng đá lớn đặt ở thùng miệng, cá lại như thế nào dậy vỏ cũng vô dụng. Trần Nghiên không để ý tung tóe tới trên mặt giọt nước, lần nữa phủ lên mồi câu, lại đi trong nước ném một cái. Đông. Lưỡi câu vào nước. Trần Nghiên lúc này mới nói, thiên địa lại lớn, người ta cũng bất quá cá con, lại như thế nào chuyên chú bản thân, cảm ngộ thiên địa, cũng bất quá trưởng thành cá lớn, có lẽ chỉ là bởi vì một cái mồi câu liền mất mạng. Không bằng đem hết toàn lực vượt qua Long Môn, thành cầm cần câu người, có thể lựa chọn câu lên đầu nào cá, buông tha đầu nào cá. Dương phu tử chỉ cảm thấy đầu ngứa đến kịch liệt, liền nhịn không được đi móc sáng ngời chán. Ai cũng muốn đệ tử học có thành tựu, ai lại biết dạy bảo cái loại này tiên phú lỗi lạc lại có chủ kiến đệ tử, nên là như thế nào phiền muốn máu. Dương phu tử trầm ngâm một lát, mới nói, cần biết chấp cần câu người cũng có thể tay không mà bể, như chấp niệm quá sâu, tất nhiên hại người hại mình. Trần Nghiên cất cao giọng nói, như cá không thích con giun con cá này mồi, vậy thì đổi cái khác mồi câu, lại không vui đổi lại, luôn có thể dẫn cá mắc câu mồi. Như không được nữa, còn có thể vứt bỏ cần câu đổi thành lưới đánh cá, chỉ cần tâm ý kiên định, nghĩ hết biện pháp cũng muốn đạt thành mong muốn. Dương phu tử tĩnh tĩnh nhìn xem Trần Nghiên, một lát sau mới nói, cứng quá dễ gãy, cương nhu cùng tồn tại vừa rồi có thể thành sự tình. Như cái này câu cá, cần có cần câu, lưới câu chờ vật cứng, cũng cần có dây câu cái loại này mềm mượt. Trần Nghiên muốn, lại không ai so với hắn cũng biết cái gì là cương nhu cùng tồn tại. Đời trước hắn có thể là sống sờ sờ đem chính mình chịu chết. Đời này nằm 6 năm, đủ khuất phục a, kết quả chính là đối cao gia không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc suy tư, trong tay cần câu khẽ động, Trần Nghiên tay cấp tốc nâng lên, một đôi cá chấm cọ lao ra mặt nước, giữa không trung giãy giụa. Chu Ký Bạch đại hỉ, Trần Nghiên ngươi thật sự là câu cá cao thủ. Phu tử nửa đoạn sau lời nói bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Phu tử lại không biết câu cá cũng không thể nói ra được, không phải cũng qua không tôn sư trọng đạo. Dương phu tử tê một tiếng, tay lại ngửa lên, liền để Trần Nghiên đem cần câu cho hắn, hắn lần nữa nhường lưỡi câu vào nước, tính toán hồi lâu, không thu được gì. Trần Nghiên chọn bện tính toán nửa canh giờ, cuối cùng không có tính nhẫn lại, chỉ huy Chu Ký Bạch đi nhặt được cảnh cô đến, lại dùng bờ sông sắc bén tảng đá đem cá mở ngược một bụng, rửa giấy sạch sẽ hậu sinh dùng lửa đốt cá. Cá mùi thơm ngay tại bờ sông phiêu đãng, Dương phu tử có chút tức giận nhìn về phía kia hai đang bận rộn bóng người. Tại bờ sông cá nướng, trong nước những đồng loại kia như thế nào sẽ còn mắc câu. Trên tay cần câu bỗng nhiên lắc lư, Dương phu tử kinh hãi, vội vàng xách cán, một cái khoảng một tấc cá con bị câu lên. Dương phu tử nhìn xem kia cá con đang gian nan giãy giụa, sinh lòng không đành lòng, cuối cùng vẫn là đem kia cá gỡ xuống phóng sinh. Con cá kia vừa vào nước liền cuốn quýt chạy trốn, Dương phu tử lại là tay dừng lại, quay đầu đi xem Trần Nghiên, trong lòng liền nhiều chút thoải mái. Trần Nghiên cầm lấy đầu kia cá lớn đưa cho Dương phu tử, mặt khác một đầu cùng Chu Ký Bạch chia đều. Không có bất kỳ cái gì gia vị cá nướng thực sự không gọi được ăn ngon, bất quá nhét đầy cái bao tử dư xài. Thả án ngày đó, gà xương số một tâm thành, đại phòng liền rời giường bận rộn, một hồi là Trần Đắc Phúc gõ vang Trần Đắc Thọ cửa, nhường rời giường đi huyện thành, một hồi là Châu Thị nhường Trần Thanh Vi cầm lên bánh bột ngô trên đường ăn. Trần Nghiên đứng dậy nhìn xem bên ngoài bận rộn đại phòng, nghĩ thầm nếu là yết bảng ngày sáng sớm liền có thể lên bảng, hắn có thể một đêm không ngủ. Tin tưởng cái khác thí sinh cũng có thể. Ở tại một cái viện thực sự phiền nhiễu, xem ra hắn phải nhanh kiếm nhiều tiền một chút, đi bên ngoài đơn độc xây nhà. Vẫn như cũng là Trần Đắc Thọ bao xe bò, ngoại trừ kéo lên đại phòng bên ngoài, còn đi Chu gia loan tiếp Chu Ký Bạch cùng nhau đi huyện thành. Trần Nghiên buồn cho là mình đi đến đủ sớm, tới cổng huyện nha xem xét, lại nhưng đã vây đầy đen nghịt người, bọn hắn căn bản không chen vào được. Huyện nha đại môn mở ra, bọn nha dịch nối đuôi nhau mà ra, thủ tại cửa ra vào đám người rối loạn lên. Xảy ra án. Chương 40, xảy ra án chương 40, xảy ra án thi huyện xảy ra án, còn cứ gọi là đoàn án. Trang giấy chính giữa dùng bút son viết một cái to lớn bên trong chữ bên trên dài hạng ngắn, hạng nhất tại bên trong chữ ngay phía trên, 20 người đứng đầu dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng vây quanh bên trong chữ theo thứ tự sắp xếp, đi thành một cái bên trong vòng, lại hướng bên ngoài là sau 30 tên đi thành lịch kim đồng hồ vòng ngoài. Như thế nội ngoại hai vòng, tổng cộng 50 người chính là lần này thi huyện chỗ lấy người. Mà trong ngoài hai vòng cũng không biết tính danh, mà là ngồi hào thay thế, Trần Nghiên đang muốn hướng phía trước chen một chút, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân, nương theo lấy đều lui ra phía sau la lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người gia đình khí thế 10 phần xung lại, như là hai thanh đao nhọn đồng dạng cắm tới nhìn bảng trong đám người, cưỡng ép đem người tách ra, trở lại một con đường đến. Những người kia bị chen lấn liên tiếp lui về phía sau, còn có chút ngã sắp xuống, phát ra trận trận kêu đau. Có người nhịn không được giận mắng, quả thực quá cản rỡ, làm nhục người có văn hóa. Những gia đình kia giống như là không nghe thấy đồng dạng, dùng cây gậy trong tay nối thành một mảnh, đem những người kia chống đỡ tại bảng bên ngoài. Như vậy la hét tầm ý phía dưới, một chiếc gấm bóc xe ngựa chạy tới dưới bảng dừng lại. Sa phu đội vàng cầm đầu băng ghế để dưới đất, một bộ xanh nhạt áo nho nhã nam tử dẫm lên dưới ghế. Nhìn người tới, trong đám người không ít người hạ giọng cao ra la hét tầm ý, người đều ngừng động tác, cũng ngừng miệng. Hóa ra là cao gia, khó trách lớn lối như thế. Đám người mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. Theo sát phía sau là thiếu niên mặc áo lam nhảy xuống xe ngựa, mấy bước phóng tới dưới bảng, liếc nhìn chỗ ngồi của mình hảo, lúc này quay đầu lại nói, nhị ca, ta quả nhiên là án thủ. Thiếu niên kia chính là Cao Thất công tử Cao Tu Viễn, mà xanh nhà táo nam tử chính là Cao Nhị công tử. Lấy Cao gia tại Bình Hưng huyện quyền thế, cũng không trách bọn hắn dám phách lối như vậy. Cao Nhị công tử khẽ bước cằm, không tệ. Cao Tu Viễn càng phát ra đắc ý, ánh mắt ngắm nhìn một phía, không tìm được người, trong lòng của hắn có thể không phục. Nhất là đời người đắc ý lúc, đương nhiên muốn mạnh mẽ nhục nhã cái kia một mực khiêu khích hắn tiểu tử. Nhiều người như vậy hắn tất nhiên là tìm không thấy, lúc này lớn tiếng la lên, Trần Nghiên ở nơi nào? Mọi người tại đây lẫn nhau nhìn quanh, đang tìm người, liền nghe tới nhất cạnh ngoài một người trung niên nam nhân hưng phấn nói, Cao gia công tử đang tìm ngươi, Trần Nghiên ngươi còn sửng sốt làm gì, nhanh đi à. Đám người cùng nhau nhìn sang, trên xe ngựa một người trung niên nam nhân hưng phấn một tay dắt lấy không đến 20 thiếu niên, một tay dắt lấy không đến 10 tuổi nam đồng hướng dưới bảng sông. Kia vội vàng bộ dáng, làm cho không ít sĩ tử nhíu mày, mặt lộ vẻ khinh thường. Lại như vậy vội vã leo lên Cao gia, thực sự không có chút nào khí tiết. Trần Đắc Phúc một mạch chạy đến Cao gia trước mặt mới bung ra hai người, trên mặt tất cả đều là định nọt lấy lòng, Cao công tử, Trần Nghiên ở chỗ này. Không chờ Cao Tu Viễn mở miệng, Trần Đắc Phúc đẩy một cái Trần Thanh Vi, vội vàng nói, mau cùng Cao công tử hành lễ. Nhìn thấy bốn phía quăng tới khinh thường ánh mắt, Trần Thanh Vi lúng túng đi cùng thế hệ lễ, liền muốn về sau rút lui. Trần Đắc Phúc chỗ nào có thể như ý của hắn, một phát bắt được hắn hướng Cao Nhị công tử trước mặt gót, liếm cười, đây là con ta Trần Thanh Vi, là Trần Nghiên đường huynh, tại các ngươi Cao thị tộc học đọc sách, tiên sinh đều tán dương hắn văn chương viết tốt. Nghe được Trần Đắc Phúc lời nói, Trần Nghiên chỉnh lý quần áo tay dừng lại. Hắn cái này đại bá coi là có thể mượn hắn tại Cao Tu Viễn trước mặt lộ mặt. Đáng tiếc là Cao Tu Viễn đối với hắn chỉ có oán khí, hận không thể đè chết hắn, không biết rõ một hồi Trần Đắc Phúc biết được chân tướng sau là biểu tình gì. Nghĩ như vậy, Trần Nghiên lại còn có chút chờ mong. Cao Tu Viễn không che giấu chút nào chính mình chán ghét, chưa nghe nói qua, thi huyện chúng sao? Trần Đắc Phúc cúi đầu không lưng cười nói, chúng ta cái này đi xem bảng. Đem Trần Thanh Vi hướng dưới bảng đẩy, thúc giục nói, Cao công tử chờ lấy biết tên của ngươi lần, tranh thủ thời gian nhìn bẩm báo hai vị công tử. Trần Thanh Vi chỉ có thể kiên trì đến gần bảng trước, theo vòng ngoài bắt đầu nguyên một đám châu ngồi hào xem. Không có. Trần Thanh Vi trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng còn có may mắn lại đi nhìn bên trong vòng. Vẫn là không có. Lần này hắn liền phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi, chưa từ bỏ ý định lại nhìn một lần, vẫn không có. Trần Thanh Vi sắc mặt lập tức biến không có chút huyết sắc nào. Cao Tu Viễn xem xét hắn cái này thần sắc, chính là một tiếng cười nhạo, trên bảng không có ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi văn chương viết tốt bao nhiêu, hóa ra là tự biên tự diễn. Trần Đắc Phúc đội vàng đến vọt tới Trần Thanh Vi bên người, chất vấn, khẳng định là ngươi nhìn loạn, ngươi thật tốt tìm xem. Bốn phía không che giấu chút nào trào phúng ánh mắt nhường Trần Thanh Vi như có gai ở sau lưng, hắn đệ thấp thanh âm đều đang run rẩy, ta không trúng. Làm sao lại không trúng? Ngươi đọc nhiều năm như vậy sách là bị đọc. Hy vọng thất bại, nhường Trần Đắc Phúc nổi giận gào thét, chúng ta một nhà nắm chặt dây lưng quần tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi vậy mà khảo thí không trúng. Ngươi mỗi ngày đều tại thư viện làm cái gì? Trần Thanh Vi túi đầu đi chảnh Trần Đắc Phúc, âm thanh run rẩy, cha, chúng ta về nhà lại nói. Trần Đắc Phúc hất ra Trần Thanh Vi, nổi giận nói, trong nhà bán ruộng bán đất tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi không đi học cho giỏi, hiện tại biết mất thể diện. Bị bốn phía hoặc đùa cợt hoặc đồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Thanh Vi thiếu niên kiêu ngạo nhường hắn toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt mê muội. Trần Đắc Thọ thấy trong lòng có phần cảm giác khó chịu, ngăn khuất Trần Thanh Vi phía trước, đối Trần Đắc Phúc nói, cái này bên trong rất nhiều người thi mấy chục năm cũng không trúng, Thanh Vi mới bao nhiêu lớn, khảo thí không trúng cũng là hợp tình lý, đại ca ngươi năm đó kết quả không phải cũng không có thi đậu sao? Trần Đắc Phúc tức giận đến há mồm thở dốc, đến cùng vẫn là không nói lời gì nữa. Chỉ là như thế nháo trò, nhường Cao Tu Viễn càng phát ra khinh thường. Thương giã thôn phu không gì hơn cái này, khó trách có thể dạy dỗ Trần Nghiên cái loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cao Tu Viễn hai tay vào ngực, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Trần Nghiên, nhà các ngươi bản sự không có, khoác lác cũng là một mạch tương thừa lợi hại, trước khi thi ngươi như vậy thả hào nôn, hiện tại bảng ở chỗ này, ngươi chúng sao? Chúng, người thứ 50. Trần Nghiên thản nhiên nói. Cao Tu Viễn nụ cười cứng đờ, thoáng qua lại cười lạnh, ngươi khi nào nhìn? Trần Nghiên hướng phía sau hắn đoàn án một chỉ, ta liền đứng ở chỗ này nhìn. Vừa mới tất cả mọi người đang nhìn Trần Đắc Phúc mất mặt lúc, hắn liền nhìn bảng. Ta là doanh chữ số 6 phòng. Hào xá là dựa theo thiên tự văn sắp xếp tòa hào, mà xí hào chính là doanh chữ số 6 phòng, lúc trước chính là Cao Tu Viễn đánh chào hỏi cho Trần Nghiên an bài. Cao Tu Viễn là bên trong vòng cái thứ nhất tòa hào, Trần Nghiên là vòng ngoài cái cuối cùng tòa hào, hai cái tòa hào có thể nói là chăm chú nằm cùng một chỗ. Chỉ là nhìn thấy liền để Cao Tu Viễn cùng nuốt lấy con rồi như thế khó chịu. Liền Cao nhị công tử cũng duy trì không được trước sau như một lạnh nhạt, hiện ra kinh ngạc thần sắp đến. Hắn rõ ràng đã cùng Gốm Đều bắt chuyện qua, vì sao Trần Nghiên vẫn như cũ được tuyển chúng? Gốm Đều lại không đem Cao ra để vào mắt. Cao nhị công tử đấy mắt hiện lên một vẻ hàn mang. Bình Hưng huyện là Cao gia đại bản doanh, quyết không thể cho phép có dị tâm huyện lệnh tồn tại. Bất quá là một tên sau cùng liền dương dương đắc ý, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi mới là án thủ. Cao Tu Viễn ngữ khí nhọn hơn mấy phần. Cao gia gia đình ồn ào cười to, liền chen đi ra bên ngoài, một số người cũng đi theo chế giễu. Trần Đắc Thọ lo lắng muốn đem Trần Nghiên lôi đi, Trần Nghiên lại tránh đi, thẳng tắp đứng tại chỗ, đối đầu Cao Tu Viễn ánh mắt trấn định, thanh âm to, nếu ta họ Cao, ta cũng sẽ là án thủ. Ta không họ Cao, cho nên ta muốn đem hết toàn lực, ngày đêm khổ độc, cần tuân thánh nhân nói, mới có thể bên trong cái này thi huyện người thứ 50, ngươi nếu không họ Cao, lại có thể hay không bên trong thi huyện. Chương 41, sĩ tử quyền kích chương 41, sĩ tử quyền kích vừa dứt tiếng, nụ cười im bặt mà dừng. Bị ngăn khuất người bên ngoài trong đám buộc phát một tiếng hô to, nói hay lắm. Đến đi thi người bên trong đa số là nông gia tử, không có chút nào ra thế bối cảnh, khổ độc nhiều năm nhưng thủy chung không trúng, vì sao? Không phải liền là cái loại này có quyền thế tử đệ chiếm thi huyện danh ngạch, có thể lưu cho bọn hắn lại có bao nhiêu? Cái này Cao Tu Viễn mới 10 tuổi ra mặt, lại có thể được cán thủ, còn đứng ở dưới bảng cháo phúng bọn hắn khổ độc lại không trúng người. Thi huyện bốn là mấy trăm người bên trong chỉ lấy 50 người, đa số vẫn là không được chọn, vừa mới Cao Tu Viễn cháo phúng Trần Thanh Vi lúc, thực tế đem thi rất người cũng cùng nhau cho giễu cợt. Văn nhân vốn là có ngạo khí, đối Cao Tu Viễn mượn cao ra tới ức hiếp bọn hắn rất là bất mãn, bây giờ có người ra mặt, lửa giận của bọn họ cũng bị bốc lên đến. Lập tức lại có người nói, đây rốt cuộc là triều đình thi huyện, vẫn là ngươi Cao gia thi huyện. Lời này hoàn toàn đốt lên đám người lửa giận, lúc này liền có người cất cao giọng nói, Cao Tu Viễn án thủ đến tột cùng là như thế nào đến? Cao Tu Viễn là bằng thực lực đến án thủ vẫn là bởi vì họ Cao đến án thủ, xem xét văn chương liền có thể biết. Đúng, chúng ta muốn nhìn Cao Tu Viễn văn chương. Chúng ta muốn nhìn Cao Tu Viễn văn chương. Chúng ta muốn nhìn Cao Tu Viễn văn chương. Bốn phía nghị luận dần dần thống nhất lại, cùng kêu lên hô to. Chưa chúng người không phục, đã chúng người cũng không phục. Huyện nha bên ngoài la lên vang vọng chân trời, làm cho Cao nhị công tử sắc mặt đột nhiên âm trầm, nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt có chút bất thiện. Kẻ này bất quá một câu lại liền đem Cao ra đặt tình cảnh như thế, thực sự đáng hận. Phát giác được Cao nhị công tử ánh mắt, Trần Nghiên quay đầu đối đầu hắn, chậm rãi cười một tiếng. Cao ra lại có quyền thế, thiên hạ này cũng không họ Cao, tại hoàng quyền trước mặt làm theo muốn rụt lại cái đuôi làm người. Sĩ tử là khó đối phó nhất, lại tốt nhất châm ngòi một đám người. Hắn cũng không tin Cao gia có thể ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Cao nhị công tử không ngờ tới hắn lớn lối như thế, lúc này dừng lại, hai mắt lạnh lẽo, tay hướng Trần Nghiên một chỉ, đem hắn bắt lại. Cao gia gia đinh được mệnh lệnh, riêng phần mình cầm đại một côn hướng phía Trần Nghiên vây lại. Trần Đắc Thọ kinh hãi, đội vàng đem Trần Nghiên hộ tại sau lưng, Chu Ký Bạch ôm bút mực trang giấy cùng Chu quản gia lao đến, đội vàng hỏi Trần Nghiên, kế tiếp nên làm cái gì? Vừa nói vừa bưng lấy hắn sách nhỏ, bút đã chuẩn bị kỹ càng, ba ba chờ lấy Trần Nghiên mở miệng, tùy thời muốn nói chuyện hành động ghi chép lại. Trần Nghiên liếc mắt hắn sổ, phía trên nhớ toàn bộ là hắn vừa mới nói lời. Hắn nói, vậy ngươi cần phải nhớ nhanh lên. Vớt xuống câu nói này, Trần Nghiên lần nữa ngửa đầu cất cao giọng nói, Cao gia có thể chắn ở của ta miệng, có thể chắn được ung dung miệng mồm mọi người sao? Có thể chắn được này thiên lý sáng tỏ sao? Chúng ta người đọc sách, làm khác thủ bản tâm, không sợ cường quyền. Cho dù bỏ mình, cũng phải giữ lại thanh danh ở nhân gian. Lời này giống như nước lạnh nhỏ vào đầy nồi sôi dầu bên trong, lốp bốt văng từ phía, gây nên đám sĩ tử điên cuồng. Đại lương đám sĩ tử chưa từng thiếu khí phách, càng muốn để lại hơn thanh danh. Những cái kia đại thần trong triều vì có thể ở trong giới trí thức lưu lại thanh danh tốt, không tiếp cùng thiên tử đối nghịch, thậm chí mắng to thiên tử. Như thiên tử chặt đầu của bọn hắn, vậy bọn hắn coi như chiếm được thanh danh tốt. Bình Hưng huyện đám sĩ tử mặc dù không thể thấy thanh nhan, không sai Cao gia tại Bình Hưng huyện chính là quyền thế ngập trời, bọn hắn đối kháng không làm theo cũng là không sợ cường quyền, thay thánh nhân nói. Bây giờ đã là quần tình xúc động phẫn nộ Cao gia lại vẫn muốn ở ngay trước mặt bọn họ đem nói lời nói thật đứa bé bắt lại, sao mà ương ngạnh. Huống chi cái này đứa bé vừa bên trong thi huyện, là bọn hắn nhiều năm khổ đọc mục tiêu, nếu để cho hắn bị bắt, bọn hắn nhiều năm khổ đọc lại đáng là gì? Không thể vô cớ bắt người. Đám người gầm lên giận dữ, những sĩ tử kia nhóm cơ hồ là cùng nhau phóng tới Cao gia gia đình. Ở đây Cao gia gia đình không đủ 20 người, sĩ tử có 5-600 người, song phương giao thủ một cái, Cao gia gia đình bị một đám sĩ tử hành hung đến không hề có lực hoàn thủ. Minh triều có thổ mục bảo chi bên sau, các quan văn tại triều đình đem ngựa thuật đầu đả chí tử, hiện có mấy trăm sĩ tử tại cổng huyện nha vây đánh Cao gia gia đình. Cao nhị công tử kinh hãi, dắt lấy đã bị sợ choáng váng Cao Tu Viễn tại còn thừa gia đình hộ vệ dưới xuyên qua đám người, lui vào huyện nhà, quả thực như chó nhà có tang. Đao huyện lệnh được chi huyện nha bên ngoài xảy ra bạo động lúc, chân đều bị dọa mềm nhũn, lúc này kêu bọn nha dịch đội vã chạy tới cửa, liền nhìn thấy luôn luôn phong quang tế nguyệt Cao nhị công tử quần áo tán loạn, liền giày đều rất một cái. Mà Cao Tu Viễn thảm hại hơn, tóc đều là tạp nhạp, áo ngoài tay áo trái bị xé toang. Đao huyện lệnh bước chân dừng lại, tại Cao nhị công tử nhìn qua lúc, hắn ai nha một tiếng, đội vã đuổi tới Cao nhị công tử trước mặt, đến cùng là ai dám đối hai vị công tử ra tay đoạt? Cao Tu Viễn chưa từng nhận qua cái loại này bị khuất, lúc này liền đối Đào huyện lệnh nói, huyện tôn đại nhân, những sĩ tử kia muốn ngược, ngươi tranh thủ thời gian phái người đi đem bọn hắn toàn bắt lại. Đào huyện lệnh trong lòng thầm mắng Cao Tu Viễn không ra gì. Vì xả giận, Cao Tu Viễn liền cho đám sĩ tử chụp mũ ngược mũ, hắn cái này huyện lệnh còn có làm hay không? Hắn cũng không tiếp Cao Tu Viễn lời nói, ngược lại hỏi Cao Nhị công tử, ngài nhìn cái này. Cao Nhị công tử sửa sang lấy y phục của mình, lúc nói chuyện mặc dù còn tại thở mạnh, cũng đã khôi phục trước kia thong dong ngữ khí, bất quá là thi huyết huyết bằng sau, thi rất si tử chịu không nổi đả kích gây chút chuyện, khuyên nhủ một phen cũng liền tốt. Nhị ca, bọn hắn rõ ràng đánh chúng ta gia đình, còn ở miệng. Cao Nhị công tử giận dữ mắng mỏ cắt ngang Cao Tu Viễn lời nói, ngược lại đối Đào huyện lệnh vừa chắc tay, nói: "Khoa khảo sau thi rất sĩ tử cảm xúc kích động là nhân chi thường tình, việc này còn muốn làm phiền huyện tôn đại nhân xử trí." Đào huyện lệnh khách khí nói: "Việc nằm trong phận sự, nên." Nhị công tử hôm nay bị kinh sợ, không bằng trước tiên ở nha môn nghỉ ngơi một chút, chờ bản quan xử lý tốt việc này sau lại đến chiêu đãi. Cao Nhị công tử cũng không chối từ, dẫn Cao Tu Viễn đi huyện nha hậu viện. Đào huyện lệnh sửa sang lại quan phục, thần sắc đang túc, đối với nha dịch hét lớn: "Mở cửa!" Cao lớn huyện nha đại môn bị từ từ mở ra. Trầm muộn thanh âm đem giữa sân hỗn loạn tiếng vang đè xuống, nương theo lấy Đào huyện lệnh một tiếng dừng tay, bọn nha dịch xông vào đám người đem Cao gia gia đình toàn bộ cứu ra. Những cái kia Cao gia gia đình từng cái trên mặt là máu, toàn thân như nhũ ra, nơi nào còn có một chút lúc mới tới phách lối. Đào huyện lệnh mí mắt trái nhảy xong mí mắt phải nhảy. Mấy cái này sĩ tử bình thường cũng là văn lược, tới cái nhau đánh nhau lúc, kia là đỉnh lợi hại. Nhìn một cái đều đem người đánh thành dạng gì. Nếu không phải Cao gia hai vị công tử chạy nhanh, sợ cũng là cùng những này gia đình một cái kết quả. Đào huyện lệnh trợn mắt quét hướng phía dưới ô ương ương đám người. Sắc mặt uy nghiêm, nơi đây chính là ta Bình Hưng huyện nhà, các ngươi sao dám ở đây náo sự? Đào huyện lệnh chút nào không biến mất trên người quan uy, lúc này đứng tại cổng huyện nhà, đại biểu chính là triều đình, ai dám vào lúc này trực tiếp đối đầu, cái kia chính là cùng triều đình đối đầu. Đám sĩ tử vốn là bởi vì rơi vào bảng bị phẫn, lại bị Cao gia một phen nhục nhã, nhất thời cảm xúc cấp trên mới đúng Cao gia gia đình độc thủ, bây giờ thấy Đào huyện lệnh rõ ràng thiên vị Cao gia người, bọn hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lúc này có người hô to, Cao gia ngang ngược càng rỡ, tung nô hành hùng, chúng ta làm sao có thể nhẫn? Huyện tôn đại nhân chính là ta Bình Hưng huyện quan phụ mẫu, chẳng lẽ muốn sợ Cao gia quyền thế không thành? Lần này Đào huyện lệnh mí mắt đều đi theo nhảy dựng lên. Nếu là hắn thừa nhận, hắn tại trong sĩ lâm thanh danh liền hoàn toàn nát. Chương 42, sợ ném chuột vỡ bình. Chương 42, sợ ném chuột vỡ bình. Đào huyện lệnh trong lòng thầm mắng Cao gia nhiều chuyện. Cao Tu Viễn kia án thủ làm sao tới? Cao gia người chẳng lẽ không biết sao, lại vẫn tại dưới bảng đắc ý, chờ lấy bị người bắt sai lầm à? Vừa mới nha dịch đã xông đi vào cho bộ huyện lệnh bẩm báo ngọn nguồn, tất nhiên là biết việc này nguyên nhân gây ra. Lúc này ánh mắt trong đám người liếc nhìn một vòng, cất cao giọng nói: Bản quan luôn luôn công chính liêm minh, các ngươi bài thi bản quan từng cái nhìn qua, thật có chút tốt bị rơi xuống quyển. Không sai, Bình Hưng huyện thi huyện có thể trúng người chỉ có thể có 50 người, trên bảng nhân văn chương biết so với các ngươi tốt hơn, nếu là không phục, bản quan liền đem bọn hắn bài thi toàn bộ dán ra đến, các ngươi tự hành so sánh. Những này sĩ tử đơn giản chính là hoài nghi Cao Tu Viễn, vậy thì đem bài thi dán ra đến. Sợ chỉ dán Cao Tu Viễn văn chương mà đắc tội Cao gia. Vậy thì toàn dán ra đến, dạng này Cao gia liền không lời nói, đám sĩ tử cũng náo không lên. Đám sĩ tử nộ khí tiêu hơn phân nửa. Chờ Đào huyện lệnh đem văn chương đều dán ra đến, đám người liền vây quanh đi xem kia 50 thiên văn chương, đoàn án ngược lại không ai nhìn. Chu Ký Bạch tùy tiện liền thấy chính mình tại đoàn trên bàn, xếp hạng 32, so Trần Nghiên còn cao. Chu Ký Bạch cao hứng rất nhiều lại canh cánh trong lòng. Trần Nghiên tài học rõ ràng ở trên hắn, văn chương cũng so với hắn biết tốt hơn, vì sao xếp hạng ngược lại tại hắn về sau? Trần Nghiên nói, có thể chúng cũng không tệ rồi, làm gì còn quản xếp hạng. Sợ không phải Đào huyện lệnh chơi cân bằng thuật mới khiến cho hắn trên bảng nổi danh. Cao Tu Viễn chào phúng hắn lúc, vị yêu Cao Nhị công tử dường như chắc chắn hắn sẽ không bên trong, sợ không phải vị này Cao Nhị công tử ở sau lưng làm chút gì. Xem ra hắn cái kia hôi thối xí hào cùng Cao gia thoát không được quan hệ. Chính là bởi vì đoán được tầng này, hắn mới lựa chọn làm chúng cùng Cao gia vạch mặt, nhường Cao gia sợ ném chuột vỡ bình, về sau không chỉ có không thể bên ngoài động thủ với hắn, còn muốn cầu nguyện hắn bình an, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nếu không chính là bọn hắn Cao gia làm. Đối Cao gia mà nói, giết chết hắn cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Có thể giết chết hắn, Cao gia thì tương đương với đưa cho kẻ thù chính trị một cái vặn ngã chính mình được điểm. Cao gia nơi nào sẽ nguyện ý làm như thế thâm hụt tiền mua bán, cho nên hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, Cao gia chỉ có thể nuốt xuống. Về phần về sau như thế nào, vậy thì không phải là hắn hiện tại có thể dự liệu được. Hắn muốn làm, chỉ có thể là dốc hết toàn lực trèo lên trên, trèo càng cao, Cao gia càng không dễ dàng động thủ với hắn. Trần Nghiên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác, hắn không thể lập tức trở về nhà đọc vài cuốn sách. Xe bỏ rời đi huyện thành, chạy ở hương giã ở giữa, gió xuân đánh tới, bởi vì Cao gia mà sinh ra chút khó chịu đó toàn bộ tiêu tán, lưu lại cũng chỉ có chúng thi huyện vui sướng. Trần Đắc Thọ cố gắng bóp lấy bắp đùi của mình, mới không để cho mình cười ra tiếng. Bọn hắn lao Trần ra đời thứ ba cố gắng đọc sách, tại khoa cử một đường từ đầu đến cuối không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng là hôm nay, con của hắn trúng thi huyện, 9 tuổi liền trúng phải thi huyện. Mộ tổ rốt cục lại bốc lên khói xanh. Cao hứng như vậy sự tình, hắn nên cười to 3 tiếng, có thể Trần Thanh Vi không trúng, Trần Đắc Phúc mặt đều tái rồi, Trần Đắc Thọ chỉ có thể cực lực ức chế tâm tình của mình. Hắn cố gắng nghĩ lại từ nhỏ đến lớn các loại chuyện thương tâm, nghĩ đến biết được đã ngu sao mà không là con của hắn lúc vô phương ứng đối không bỏ. Sau đó lại nghĩ tới thân nhi tử cùng nuôi 6 năm nhi tử đều trúng thi huyện, khoe miệng liền rốt cuộc ép không được đi lên mình lên. Đem Chu Ký Bạch đưa về Chu gia sau, bọn hắn xe bỏ trực tiếp trở về Trần Gia Loan. Tiến trong thôn, liền có không ít người xuống tới. Chúng. Trần Đắc Thọ, chúng. Người trong thôn vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới vậy mà thật chúng, nhất thời tất cả mọi người kêu gọi lên, chúng. Lao Trần gia cháu trai chúng. Vừa lúc Lục Thúc Công khiêng quốc theo trong đất trở về, nghe được tiếng hô hoán, vội vàng chen vào đám người, mừng rỡ vỗ Trần Thanh Vi bả vai, "Ta đã sớm biết Thanh Vi ngươi là thông minh, thật liền chúng phải thi huyện. Gia gia ngươi tại dưới đấy có thể tính có thể an tâm." "Tốt, tốt." Trần Thanh Vi xấu hổ quay đầu đi xem Trần Đắc Phúc, chỉ thấy Trần Đắc Phúc sắc mặt đã từ lục biến thành đen, một ngụm răng cắn đến khanh khách vang. Lục Thúc Công hưng phấn sau khi, không có lưu ý tới Trần Đắc Phúc đám người sắc mặt không đúng, lại gặp Trần Thanh Vi trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, lúc này càng cao hứng chút, đều chúng thi huyện, còn trấn định như vậy, không hổ là người đọc sách, nhất định có thể lại chúng thi phủ, thành chúng ta thôn duy nhất đồng sinh. Trần Đắc Phúc mặt càng đen hơn, chỉ cảm thấy Lục Thúc Công là cố ý đến làm người buồn nôn, ngay tiếp theo đối Lục Thúc Công sinh ra đầy ngập án khí đến. Vậy ở một bên người trong thôn nhìn không được, nhắc nhở, Thanh Vi không chúng, là A Nghiên chúng thi huyện. Lục Thúc Công nụ cười ngưng tụ, ánh mắt kinh nghi bất định theo Trần Thanh Vi thân di chuyển đến Trần Nghiên trên thân. Làm sao lại? Thanh Vi đọc vài chục năm sách, các tiên sinh cũng một mực khen hắn thông minh, cái này Trần Nghiên mới bao nhiêu lớn, còn chưa có đi nghiêm chỉnh thư viện đọc qua sách, thế nào lại là Trần Nghiên chúng, mà Trần Thanh Vi không chúng? A Nghiên tuy là người thứ 50, vẫn là chúng. Trần Đắc Thọ trong giọng nói là không giấu được tiêu ngạo. Lục Thúc Công trong mắt định trụ, một hồi lâu mới nguyên lành lấy động hạ, trên mặt cười càng phát ra phức tạp, chúng tốt, hai minh đệ ai chúng đều tốt, đều là lao đại ca cháu trai. Chỉ là giọng nói kia rất thất vọng mất mát. Trần Nghiên đối Lục Thúc Công nghiêm mặt nói, Lục Thúc Công yên tâm, ta chắc chắn chăm chú đi thi phủ. Lục Thúc Công cười đến càng phát ra miễn cưỡng, chỉ gật đầu nói tốt hồn lại không biết phiêu đi đến nơi nào. Trần Đắc Phúc rốt cuộc nhịn không được, nhảy xuống xe bò liền nổi giận đùng đùng hướng nhà đi. Trần Thanh Vi vội vàng nhảy xuống, túi đầu đi theo phía sau hắn. Trần Nghiên nghiêng đầu, đối Trần Đắc Phúc bóng lưng hô, đại bá ngươi không ngồi xe bò. Trần Đắc Phúc quay đầu, ánh mắt cùng muốn ăn Trần Nghiên đồng dạng, lao tử chính mình đi trở về đi. Nói xong, quay người lớn cất bước rời đi, chân trùng điệp dẫm trên mặt đất, hận không thể đem mặt đất dẫm ra lô lớn. Trần Nghiên rốt cục mở miệng ác khí, tâm tình rất là thoải mái. Huyện nha, đem người đọc sách chụp tới, bọn hắn là muốn gây chuyện. Đã bọn hắn muốn nhìn văn chương, chúng ta dán cho bọn họ nhìn cũng là phải. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, bọn hắn coi như cảm thấy mình văn chương so chúng thi huyện đám sĩ tử văn chương tốt, hắn cũng nói không nên lời như thế về sau. Đao huyện lệnh nói khô cả họng, uống xong làm chén trà, lại đem lá trà phun ra, lúc này mới tiếp tục nói, ngược lại là che giấu mới càng để bọn hắn lòng nghi ngờ. Nhị công tử dùng cái nắp từng cái thổi mạnh bắt trà, Đào đại nhân rất coi trọng Trần Nghiên. Hắn rõ ràng đã bắt chuyện qua, cái này Đào huyện lệnh lại vẫn đem Trần Nghiên lấy chúng, đến tột cùng là muốn vì Trần Nghiên ra mặt, vẫn là dùng cái này đến phản kháng cao gia. Đào huyện lệnh ánh mắt chớp lên, nụ cười càng mang theo chút lấy lòng, Trần Nghiên tự là không thể cùng thất công tử so, có thể hắn văn chương kiên quyết tiến thủ, nên được bên trên một câu thần đồng, nếu không lấy, về sau hắn tài danh truyền tụng này, chính là chúng ta danh tiếng mất hết thời điểm. Án thủ cho Cao Tú Viễn, đã là hắn gốm đều đúng cao gia tràn đầy thành ý, hắn gốm đều lại kính trọng cao gia, cũng phải vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đường lui. Đao huyện lệnh là đồng tiến sĩ xuất thân, lại không bối cảnh, làm quan nhiều năm, thủy chung là huyện lệnh. Tra trộn quan trường nhiều năm, hắn đã luyện thành một tay mọi việc đều thuận lợi bản lĩnh. Cao gia không thể đắc tội, lại cũng không thể bởi vậy để cho mình rơi xuống cán. Nhị công tử hai mắt nhắm lại, Bình Hưng huyện bất quá lệch ra xa huyện thành, tung có tài danh cũng truyền không đi ra. Chương 43, thần đồng chi danh chương 43, thần đồng chi danh tại cái này Bình Hưng huyện, cao gia không muốn để cho Trần Nghiên nổi danh, chỉ cần Đao huyện lệnh đồng ý giúp đỡ, Trần Nghiên liền là không nổi sóng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Trần Nghiên thông qua được thi huyện. Nhị công tử đối Đào huyện lệnh có chút không vui. Cái này Bình Hưng huyện có thể không cần một cái ngỗ nghịch cao gia huyện lệnh. Đào huyện lệnh trong lòng thầm mắng cao gia không muốn mặt, còn muốn hủy một cái thần đồng. Hắn làm quan nhiều năm, chỉ hạ coi như ra như thế một vị thần đồng, chỗ nào bằng lòng như vậy đem nó mai một, đang muốn mở miệng, một cái nha dịch xuống tới, nóng nảy mất bình tĩnh nói, "Huyện tôn đại nhân, bên ngoài những sĩ tử kia lại náo lên rồi." Đào huyện lệnh giật mình, còn náo cái gì? Bọn hắn nói Trần Nghiên văn chương có thể làm án thủ, không nên khuất tại nha dịch chần chờ liếc mắt Cao Tu Biển, câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào. Đao huyện lệnh ưu sầu thở dài nói, hai vị công tử nhìn xem, ta đây là đem Trần Nghiên lấy chúng, còn có thể chối từ nói là ta đối người đối văn chương hỉ tốt mới có này xếp hạng, nếu là không có lấy chúng Trần Nghiên, đây cũng là một cọc phiền phải lớn. Trong phòng một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, Cao Tu Viễn trong lòng không phục, mắt nhìn nhị ca sắc mặt, mạnh mẽ đem những lời kia cho nuốt trở vào. Nhị công tử cũng không còn trước kia thong dong, ngược lại mặt lộ vẻ dữ tợn, ngón tay chăm chú chụp lấy cái ghế lan can, dường như kia là ai cổ, muốn đem tìm chết. Thật lâu, nhị công tử rốt cục mở miệng, huyện tôn đại nhân có công vụ phải bận rộn, chúng ta không tiện quấy rầy, xin từ biệt. Ngồi lên xe ngựa, Cao Tu Viễn mới nói, nhị ca, những này điêu dân đều bắt lại chính là, tại sao phải buông tha bọn hắn? Nhị công tử nhìn về phía Cao Tu Viễn trong ánh mắt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi còn chê chúng ta cao gia phiền phái không đủ nhiều. Cha hắn nếu vẫn quan to tam phẩm, bọn hắn làm gì như thế nuốt giận vào bụng? Bây giờ cha hắn là trở về có đại tang, kẻ thù chính trị vây quanh, không thể lại đắc tội sĩ lâm. Lần này tới Bình Hưng huyện chính là chút nào không có căn cơ cũng đều, cũng dám đối với hắn cao gia lá mặt lá trái, nếu là chuyện hôm nay làm lớn chuyện, lại phái tới người nào đến làm cái này mệnh lệnh, cũng không phải là bọn hắn cao gia có thể làm chủ. Ngày thường ta bảo ngươi nhiều đọc sách, ngươi nếu là nghe bảo, hôm nay cần gì phải chịu này ô nhục. Nhị công tử tức giận gian dạy. Cao Tu Viễn bên ngoài phách lối, tại nhị ca trước mặt lại là ngoan đến giống như mèo. Có thể trong lòng của hắn không phục. Rõ ràng hắn là huyện án thủ, vốn nên xuân phong đắc ý, lúc này lại chật vật chỉ dám vụng trộm theo huyện nha lưu đi, thực sự quá khuất đủ. Cao Tu Viễn đêm đó cũng là người ta vụng trộm đi đem Trần Nghiên văn chương dò xét đến, chỉ cảm thấy không gì hơn cái này. Có thể trong huyện đám sĩ tử không như vậy muốn, bọn hắn là Trần Nghiên không đáng. Văn chương viết tốt như vậy, chính là án thủ, lại muốn khuất tại 50 tên, mà kêu Cao Tu Viễn văn chương còn không bằng rất nhiều bị thi rất người, có thể được án thủ, thực sự khiến cái này sĩ tử tức giận. Vì sao Cao Tu Viễn có thể liệu định Trần Nghiên không trúng được? Chẳng lẽ Cao gia dở trò gì? Các thư viện liền đều nghị luận việc này, nói gần nói xa đều là Cao gia vì để cho Cao Tu Viễn bác nổi danh, cố ý chen ép thần đồng Trần Nghiên. Không sai, trải qua thi huyện một chuyện, Trần Nghiên tại Bình Hưng huyện đã thành thần đồng. Trần Nghiên văn chương tại thi huyện một đám thí sinh bên trong xem như vô cùng tốt, cùng những cái kia chân chính nổi danh tài tử so sánh vẫn là trên lệch chút ý tứ. Có thể không chịu nổi niên kỷ của hắn nhỏ, bị Cao Tu Viễn trước mặt mọi người chèn ép còn có thể không sợ cường quyền, danh tiếng trong nháy mắt lấn át tất cả thí sinh. Người đều ưa thích tạo thần, Trần Nghiên cứ như vậy thành Bình Hưng huyện thần đồng. Tới cùng nhau truyền đi, còn có đối Cao Tu Viễn cái này án thủ trào phúng. Án thủ biến cho cười, khiến Cao Tu Viễn trốn ở trong phòng đóng cửa không ra. Cùng Cao gia trời u ám so sánh, Trần gia Loan xem như vui mừng hớn hở. Trong thôn bao nhiêu năm không có ra có thể chúng thi huyện người đọc sách, Trần Nghiên chúng, thật là thiên đại hiếm lạ sự tình. Lại có người theo trong huyện trở về, đem Trần Nghiên là thần đồng tin tức cũng mang theo trở về. Lần này Trần gia Loan hoàn toàn chấn động, đều muốn đến xem thần đồng. Cái này nói, A Nghiên vừa về đến ta liền nhìn không phải ta người bình thường, các ngươi nhìn một cái này thông minh cùng nhau, chợt chợt. Cái kia nói, chúng ta A Nghiên về sau khẳng định là tú tài công, lão Trần gia may là điểm nhà, này mới khiến A Nghiên đọc sách. Bị vây vào giữa làm con khỉ để cho người ta thưởng thức Trần Nghiên muốn, các ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy. Liêu thị cùng Lưu thị quả thực mặt mày hớn hở, lại là nước trà, lại là hạt dưa đậu phộng chiêu đãi, còn muốn khen Trần Nghiên như thế nào dụng công. Hạt dưa đậu phộng cái loại này vật hi hãn chỉ có ăn Tết mới có thể ăn được, đến lao Trần gia nhìn xem tam phòng khoe khoang liền có thể ăn bảo, người trong thôn không phải liền từng cơn sóng liên tiếp hướng chỗ này tuôn ra đi. Ngay cả tộc trưởng cùng tộc lao nhóm cũng đích thân tới lao Trần gia, còn theo trong tộc phần thưởng một chút năng lượng. Trần Nghiên liền đem chính mình tháng tư muốn tham gia thi phụ sự tình nói, tộc trưởng tộc lao nhóm đại hỉ, lệnh cưỡng chế người trong thôn không được đi quấy rầy Trần Nghiên đọc sách, lao Trần gia cái này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thông qua thi phụ phía sau có thể gọi là đồng sinh mới có thể trực tiếp tham gia thi viện. Nếu là thi phụ không trúng, năm sau vẫn như cũ muốn theo thi huyện bắt đầu khảo thí. Trần Nghiên thực sự không muốn từ đầu khảo thí một lần thi huyện, tháng tư thi phụ nhất định phải qua. Không ngừng Trần Nghiên như vậy muốn, Dương Phu Tử cũng là như thế muốn, vì thế từ bỏ chính mình câu cá đại nghiệp, sớm dẫn Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch đi Đông Dương Phủ. Thi phủ hạ hạt có 12 cái huyện, mỗi cái huyện năm nay có 50 tên qua thi huyện người, cái này cũng mang ý nghĩa tham gia Đông Dương Phủ thử người khoảng chừng 600 người, người trúng tuyển cũng là 50 người. Có thể nói trong 12 người trúng tuyển một người, mà ở trong đó, từng cái huyện án thủ cơ hồ đều sẽ tất nhiên qua thi phủ. Có thể trở thành từng cái huyện án thủ, nhất định là các huyện huyện lệnh cực kỳ tôn sùng sĩ tử. Thi phủ từ chi phủ chủ khảo, các huyện lệnh mặc dù quy chi phủ quản hạt, không sai đều là quan đồng liêu, chi phủ tất yếu cho hạ hạt huyện lệnh nhóm mặt mũi, sẽ không tùy tiện đem các huyện án thủ chất rơi. Cái này mang ý nghĩa 50 cái thi phủ danh ngạch đã bị chiếm 12 cái, những người còn lại muốn đi tranh đoạt còn lại 38 cái danh ngạch. 588 qua thi huyện sĩ tử, có 550 người muốn bị chốt rơi. Đồng sinh mặc dù không tính quan thân, nhưng cũng là mấy ngàn người bên trong người nổi bật. Vì để cho hai người an tâm đọc sách, lần này Dương Phu Tử đơn độc dẫn hai người đến Đông Dương Phủ. Tuy chỉ rời huyện thử chỉ qua vài ngày nữa, Đông Dương Phủ từng cái khách sạn đã trụ đầy phó khảo thí sĩ tử cùng đưa khảo thí người. Khách sạn cũng là ngay tại chỗ lên giá, lại đã tăng tới 200 văn một đêm. Các ngươi vẫn là sớm định xuống đây đi, hai ngày nữa liền gian phòng đều không có, đến lúc đó coi như không tham gia được thi phủ. Khách sạn trưởng quỹ một đôi mắt tam giác bên trong lóe tinh quang, nhìn những ngày phó khảo thí sĩ tử phản phất tại nhìn từng đầu lớn dê béo. Trần Nghiên đau lòng, chỉ là dừng chân liền phải hoa 12 hai nhiều, chẳng phải là từng đầu đợi làm thịt dê béo sao? Sợ là khách sạn này quanh năm suốt tháng liền dựa vào thi phủ kiếm một khoản lớn. Cái này dê béo còn không thể không làm, trừ phi không vào khoa khảo một đường. Vì không ảnh hưởng hai người nghỉ ngơi, Dương Phu Tử trực tiếp muốn ba gian phòng. Giao tiền thuê nhà lúc, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch hai người quất thẳng tới khí lạnh. Trần Nghiên tại gian phòng của mình thu xếp tốt, Dương Phu Tử liền mang theo Chu Ký Bạch tiến đến. Đông Dương phủ chi phủ họ Vương, tên một chữ Thân. Người này là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, văn phong thuần phát, hắn mặc cho Đông Dương chi phủ đã có 5 năm, đã chủ trì thi phủ 2 lần, trong tay hắn trung phủ thử đã có 100 người, văn chương đều giản dị. Dương Phu Tử đem đan Dương thi phủ trình văn tập đặt vào Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch trước mặt, đây chính là tại Vương chi phủ trong tay qua sĩ tử trình văn. Chương 44, có tiếng mà không có miếng thần đồng. Chương 44, có tiếng mà không có miếng thần đồng lại lấy ra một bản thi hội trình văn tập, nói: cuốn sách này thu nhận sử dụng Vương chi phủ sẽ thử văn chương, các ngươi muốn tại trong nửa tháng đem những này văn chương toàn bộ dưới lưng, sau đó ta liền muốn đối với các ngươi tiến hành nghiêm vấn. Chu Ký Bạch sắc mặt hơi trắng bệnh, Phu Tử, bây giờ đổi lại văn phòng, có thể hay không làm văn chương không tốt? Dương Phu Tử thần sắc có phần nghiêm túc nói, các ngươi lật ra trong tay văn tập. Trần Nghiên đọc sách tốc độ rất nhanh, có thể đọc nhanh như gió, một thiên xem hết, thấy Dương Phu Tử không để cho đình chỉ, hắn lại liên tục lăn mấy thiên, càng xem càng giật mình. Dương Phu Tử lời nói hợp thời băng lên, cho dù ngươi văn chương viết lại sắc màu rực rỡ, chủ khảo không thích, cũng là bị chuất rơi kết quả. Quan chủ khảo đều có người đặc biệt thích, một thiên văn chương tại vị này giám khảo trong mắt là thần tiên chi tác, tại mặt khác một giám khảo trong mắt, khả năng chính là không ra gì. Đã quan chủ khảo người đặc biệt thích cực rõ ràng, mong muốn được tuyển chúng, cũng chỉ có thể nên hợp quan chủ khảo yêu thích. Trần Nghiên ngẩng đầu, đối Dương Phu Tử nói, không cần nửa tháng, 10 ngày đủ để đem những này toàn bộ dưới lưng. Chu Ký Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trần Nghiên. Nơi này chính là có 101 tiên văn trường, lại muốn tại 10 ngày toàn dưới lưng. Dương Phu Tử tán thưởng nói, nếu chỉ dùng 10 ngày dưới lưng, liền có thể thêm ra 5 ngày đến luyện văn trường, tại trước khi thi cũng đầy đủ đem các ngươi văn phong sửa đổi đến. Đã Bạch Như cảm thấy khó, có thể nuối lòng đến 15 ngày. Chu Ký Bạch cắn răng, ta cũng biết tại trong 10 ngày dưới lưng, chính là không ngủ, hắn cũng muốn đem những này văn chương đều học thuộc. Theo một ngày này lên, phụ thành náo nhiệt phồn hoa cùng hai người không hề quan hệ, hai người liền cửa phòng đều không cần bước ra. Buổi sáng mở mắt ra, ăn trước Dương Phu Tử mua về sớm một chút, về sau con cho tới trưa văn chương. Giữa trưa ăn Dương Phu Tử mua về cơm trưa, buổi chiều tiếp tục đọc văn chương. Ban đêm ăn cơm tối xong, lại có hai canh giờ văn chương. Theo phó khảo thí sĩ tử cùng đưa khảo thí người tràn vào phụ thành cũng càng phát ra náo nhiệt. Khách sạn đại đường ngồi rất nhiều sĩ tử, rõ ràng nghị luận tình hình chính trị đương thời. Lập tức chính là như vậy tập tụ, dường như không nghị luận tình hình chính trị đương thời vài câu, liền không coi là người đọc sách. Trần Nghiên đọc văn chương cóng tới đầu nợ lúc, liền sẽ tính tính nghe một hồi lầu dưới nghị luận, cười một cái liền để thần, tiếp tục đọc văn chương. Dương Phu Tử đem đồ ăn từng cái bày ra trên bàn, Trần Nghiên ngồi xuống lúc tùy ý nói, "Phu tử, ta đã đọc xong." Chu Ký Bạch đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin, lúc này mới 8 ngày. "Vẫn được, so ta tưởng tượng phải nhanh 2 ngày." Trần Nghiên gật đầu nói. "Chu Ký Bạch, ngươi nhân muốn không?" Dương Phu Tử thần sắc hoàn toàn như trước đây, có thể có cái gì cảm ngộ. Trần Nghiên nói, "Vương Chi phủ là thật kiên phái, không thích những cái kia chỉ có bề ngoài." Dương Phu Tử rốt cục lộ ra mỉm cười, "Không tệ. Ngắn ngủi 8 ngày liền có thể đem Vương Chi phủ mò thấy, nội tính thực sự cao minh." Quay đầu đi xem Chu Ký Bạch, "Ngươi nhưng có cái khác cảm ngộ." Chu Ký Bạch xấu hổ cúi đầu, "Học sinh không hiểu." Hắn ngày đêm không ngừng thư xác nhận, đã giới lưng hơn 60 thiên, đang vì không thể tại trong 10 ngày đọc xong mà dầu gì, nơi nào có dư lực đi cảm ngộ. Dương Phu Tử cũng không trách cứ Chu Ký Bạch, mà là tinh tế giảng giải, "Vương Chi phủ tiền nhiệm Đông Dương phủ 5 năm, chỉ là một chuyện, cái kia chính là chỉ thủy." Diễn dòng sông trải qua Đông Dương phủ, vừa đến mùa mưa, nước sông tất nhiên phóng đại. Gặp phải nước mưa rồi rào chi niên, liền sẽ vỡ đê chỉ ruộng. Triều đình phái không ít quan viên đến đây trị thủy, đê đập càng tu càng cao, nước nhưng như cũng bị sông. Đến mức về sau đều lưu truyền trị thủy vô dụng không bằng chờ thật chìm lại đến báo triều đình cứu tế bất việc. Ngược lại đây là bệnh dữ, tiền nhiệm đều chìm, tới chính mình cho dù chìm triều đình cũng sẽ không trách tội. Có thể vương thân đối với cái này cứng rắn nhất xương cốt hạ thủ. 5 năm ở giữa, hắn thanh lý các sông nước bùn, tu kiến đập chứa nước chờ, mùa mưa càng là đích thân tới giám thị đê. Như thế có thể làm hiện thực quan biên, tất nhiên là không thích những cái kia chỉ có bề ngoài. Dương Phu Tử sẽ thử trình văn tập bung ra, tìm tới vương thân kia tiên văn trường, vương chi phủ này tiên văn trường văn phong chất phác, lại mang theo trẻ sơ sinh chi thành. Như muốn biết ra cái loại này văn trường, tất yếu lòng có chí lớn. Vương chi phủ lựa chọn người, mặc dù không phải tài văn trường 10 phần xuất chúng, nhưng đều là có thể làm được người. Trần Nghiên đáp. Dương Phu Tử tán thưởng gật gật đầu, nói, vì sư đi sách tứ mua những này trình văn tập lúc, rất nhiều sĩ tử cũng tại tranh mua như thế văn trường, đều là vì nên hợp chi phủ đại nhân yêu thích. Như nghĩ ra đầu, liền không thể chỉ cải biến văn phòng, còn phải suy nghĩ kỹ vì sao khảo thí khoa cử, như thật vào triều làm quan, để làm cái gì. Trần Nghiên trong mắt trầm tư. Vì sao muốn đi khoa khảo? Tất nhiên là bởi vì đây là đường ra duy nhất. Chỉ có leo đi lên mới có thể không bị người tùy ý ức hiếp. Hắn nhiều nhất chỉ là khi nhìn đến tầng dưới chốt bách tính gian khổ sau nghĩ đến về sau như có quyền thế, liền giúp một chút bọn hắn, cũng không chăm chú nghĩ tới làm quan sau thật có thể vì bọn họ làm những gì. Đang khổ tư lúc, liền nghe Dương Phu Tử nói, lấy tuổi của các ngươi lịch duyệt, liền quan trưởng cũng không từng có hiểu rõ. Tất nhiên là nghĩ mãi mà không rõ phải làm những gì, có thể làm những gì, các ngươi nên hợp chi phủ đại nhân đạo làm quan cũng là phải. Trần Nghiên, tiên sinh thật đúng là hắn khoa khảo trên đường ngọn đèn chỉ đường. Về sau Trần Nghiên lại bắt đầu điên cuồng học tập trạng thái. Buổi sáng trời chưa sáng, trước rời giường viết một thiên văn chương, chờ ăn xong điểm tâm, từ Dương Phu Tử lại bình, lại tiến hành lặp đi lặp lại sửa chữa, thẳng đến Dương Phu Tử gật đầu, mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Buổi chiều lại viết một thiên, lặp lại sửa chữa, như thế lặp đi lặp lại. Ăn xong cơm tối, Dương Phu Tử liền sẽ mang theo hắn cùng Chu Ký Bạch ra ngoài đi một vòng, thổi một chút gió đêm. Đông Dương phủ thành cấm đi lại ban đêm trước cực kỳ náo nhiệt, hai bên cửa hàng đều là đèn đuốc sáng trưng, ven đường là đám người bán hàng rong tiếng giao hàng, ngẫu nhiên có thể ở ven đường nhìn thấy top 5 top 3 người đọc sách trò chuyện thi từ ca phú, trò chuyện tình hình chính trị đương thời, hoặc là trò chuyện bắt quái. Trần Nghiên đi tới, liền nghe tới mấy tên tuổi trẻ sĩ tử nâng lên tên của hắn. Trần Nghiên thả chậm lại bước chân, tinh tế nghe xong một lát. Những sĩ tử kia đang đàm luận cao tu viện án thủ có tiếng mà không có miếng, liền một tên sau cùng văn chương cũng không bằng. Cái này một tên sau cùng, chỉ tất nhiên là hắn. Chúng ta khổ đọc nhiều năm, chẳng bằng sẽ ném tốt hay. Nghe nói Bình Hưng huyện kia một tên sau cùng lại vẫn là vị thần đồng, ta nhìn kia văn chương viết chỉ thường thôi, cái này Bình Hưng huyện chẳng lẽ không ai. Bây giờ là người liền có thể gọi là thần đồng, các vị sao lại cần để ý? Trần Nghiên đối thần đồng xưng hô cũng không thèm để ý, hắn vốn chính là trưởng thành, căn bản không màng cái này hư danh. Đang muốn ly khai, chỉ thấy Chu Ký Bạch cùng một trận gió đồng dạng theo bên người thổi qua, vọt tới mấy cái kia sĩ tử trước mặt, cất cao giọng nói, thánh nhân có nói, phi lễ chớ nói, các ngươi phía sau nghị luận người khác, cùng người nhiều chuyện có gì khác. Trần Nghiên liền biết chuyện ngày hôm nay không cách nào lành. Ngươi chính là cái kia có tiếng mà không có miếng thần đồng. Mấy tên sĩ tử trên dưới dò xét Chu Ký Bạch. Tuổi tác không sai biệt lắm, lại thân mặc trường sam, vẫn là Bình Hưng huyện người, lại như thế tức giận bất bình, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Chu Ký Bạch hướng Trần Nghiên một chỉ, cất cao giọng nói, hắn mới là Trần Nghiên. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Trần Nghiên trên thân, vốn đã nhấc chân muốn đi Trần Nghiên chỉ có thể đem chân thu hồi đi. Đầu đội khăn buông mặt chữ điển sĩ Tử Khinh Thị giống như lườm Trần Nghiên một cái, liền nói ngay, thần đồng chi danh cũng không phải là ai cũng gánh chịu nổi, Bình Hưng huyện có thể đem như thế hạng người bình thường nâng đi lên, sợ không phải cả huyện tài học đều kém đến rất. Chu Ký Bạch tức giận, các ngươi khẩu khí lớn như vậy, cũng là đem văn chương của mình lấy ra, để chúng ta đánh giá một phen, nhìn có thể hay không so ra mà vượt Trần Nghiên. Tại Chu Ký Bạch mà nói, Trần Nghiên chính là hắn cực lực mong muốn đuổi theo người, bị người tùy ý chế nhạo, hắn không thể chịu đựng, tất yếu là Trần Nghiên tranh khẩu khí trở về. Chương 45, cỏ dại chương 45, cỏ dại chúng ta lại không nói khoác chính mình là thần đồng, cần gì phải tự chứng. Tăng thể diện sĩ từ lúc này lên đường. Chu Ký Bạch bị đối được sủng ái đỏ bừng, còn muốn cùng bọn hắn lý luận, bị Trần Nghiên giữ chặt. Chu Ký Bạch lập tức hai mắt mong đợi nhìn chằm chằm Trần Nghiên, chờ lấy hắn mang chết những sĩ tử kia. Tay thói quen đi sờ giấy bút, lại sờ soạn không, lúc này mới nhớ tới chính mình đi ra gấp, không mang theo. Đáng tiếc không thể làm ghi chép tại trường quay hạ Trần Nghiên mắng chửi người câu nói, hắn chỉ có thể vểnh thai đem nó từng cái đi lại, trở về thật tốt nghiên cứu. Trần Nghiên hai con ngươi nhìn về phía những sĩ tử kia, các ngươi đến từ huyện nào? Tăng thể diện sĩ tử đứng chắc tay, có chút tự hào nói, chúng ta đến từ Ninh Dư huyện. Ngươi vừa mới lời nói Bình Hưng huyện tài học không gì hơn cái này, là ngươi một người lời nói, vẫn là ngươi Ninh Dư huyện lời nói? Trần Nghiên hướng phía kia tăng thể diện sĩ tử đến gần một bước. Tăng thể diện sĩ tử đương nhiên không dám một thân một mình đại biểu toàn bộ Ninh Dư huyện, chỉ có thể nhắm mắt nói, một mình ta lời nói lại như thế nào? Ngươi đã dám như thế nói, hẳn là tự nhận tài học tại toàn bộ Bình Hưng huyện phía trên, lần này thi phủ, ngươi xếp hạng cũng tất nhiên tại tất cả Bình Hưng huyện sĩ tử phía trên. Trần Nghiên ép hỏi đường tăng thể diện sĩ tử chán thấm suất mồ hôi hột, ngăn lại nói, ta cũng không nói qua. Hắn liền thi phủ có thể hay không bên trong cũng không biết, làm sao dám dõng dạc nói mình có thể đem toàn bộ Bình Hưng huyện sĩ tử đều dẫm tại dưới chân. Trần Nghiên cười lạnh, vậy ngươi lại có gì mặt mũi ở đây chào phúng ta Bình Hưng huyện không giỏi học? Tăng thể diện sĩ tử bị buộc hỏi được cứng miệng không trả lời được. Cái khác sĩ tử thực sự không ngờ tới Trần Nghiên tuổi không lớn lắm, sức chiến đấu càng như thế mạnh, liền bọn hắn đồng môn đều bị bức phải liên tục bại lui. Khẩn yếu nhất là bọn hắn không dám ứng Trần Nghiên lời nói này. Bọn hắn nếu nói là đại biểu toàn bộ Ninh Dư huyện, không chờ Bình Hưng huyện đám sĩ tử có phản ứng, bọn hắn Ninh Dư huyện sĩ tử liền phải mang đến bọn hắn xấu hổ vô cùng. Tham gia thi phụ sĩ tử so tham gia thi huyện sĩ tử tuổi tác phổ biến phải lớn chút. Thí dụ như Ninh Dư huyện những này sĩ tử, tuổi tác phổ biến tại 20 trở lên, bên trong lớn tuổi nhất càng là 3-40 tuổi. Một nhóm 5-6 người, lại bị một cái không đủ 10 tuổi bao đầu tiểu tử ép hỏi đến yên tĩnh im mắng, một màn này tất nhiên là dẫn tới ven đường không ít người ngừng chân quan sát. Ở trong đó cũng có Ninh Dư huyện sĩ tử, lúc này liền mở miệng, tuổi không lớn lắm, càng như thế hùng hổ dọa người, thực sự không có chút nào khí lượng. Trần Nghiên không nhanh không chậm nói, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo đoán đạo lý, huynh đài có thể học minh bạch. Kia chen vào nói sĩ tử bị buộc hỏi được đỏ mặt lên, đáy mắt tất cả đều là nộ khí, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiên, không còn dám mở miệng. Trần Nghiên thẳng tắp lưng, cất cao giọng nói, ta Bình Hưng huyện sĩ tử có khí tiết, không sợ cường quyền, phản kháng bất công mới đưa ta mang theo thần đồng chi danh, là có hay không là thần đồng còn chờ thương thảo, có thể ta Bình Hưng huyện đám sĩ tử tài học khí tiết tuyệt đối không thể chịu các ngươi người kiểu này tùy ý nhục nhã. Tốt. Ngừng chân Bình Hưng huyện đám sĩ tử cơ hồ là cùng nhau gọi tốt. Đúng, bọn hắn chính là như vậy có khí tiết, như vậy không sợ cao gia quyền thế. Bình Hưng huyện sĩ tử biết bảng ngày tại cổng huyện nha hành hung cao gia gia đình sự tình, mấy ngày nay tại phủ thành đã truyền khắp, lại bị Trần Nghiên nhấc lên, cái khác sĩ tử nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khâm phục. Bình Hưng huyện sĩ tử thật sự là bọn hắn mẫu mực. So sánh cùng nhau, Ninh Dư huyện sĩ tử thực sự không ra gì. Ninh Dư huyện mấy vị kia gây chuyện sĩ tử che mặt chạy trốn, Trần Nghiên lúc này mới đối lấy đám người xa xa đi một thư sinh lễ, dắt lấy Chu Ký Bạch quần áo đi theo Dương phu tử rời đi. Chu Ký Bạch trong ánh mắt sùng bái chi tình càng lớn, A Nghiên ngươi thực sự quá lợi hại, lại đem bọn hắn bước đi. Trần Nghiên đối với hắn rất im lặng, ngươi làm sao lại có dũng khí xông đi lên cùng bọn hắn giằng co? Chu Ký Bạch lẽ thẳng khí hùng, ta không thể để cho bọn hắn bôi nhọ thanh danh của ngươi. Nhìn xem trong mắt của hắn thanh tịnh ngu xuẩn, Trần Nghiên trách móc nặng nề lời nói liền không nói ra miệng. Các ngươi lần này xung đột, là tốt không phải xấu. Dương Vũ Tử sờ lấy sợi râu cười nói, các ngươi sợ là muốn bởi vậy đổi danh. Bây giờ phủ thành ở sĩ tử rất nhiều, trà dư tiểu hậu nhiều sẽ ngồi một chỗ chuyên tiếm. Thí dụ như trước đó vài ngày Bình Hưng huyện sự tình, lại thí dụ như đêm nay xung đột. Bình Hưng huyện sĩ tử gần nhất liền đi đường đều mang theo gió, thật sự là mỹ danh truyền xa, danh tiếng đang thịnh. Thi phủ còn chưa bắt đầu thi, đã có đắc ý sự tình. Theo việc này cùng nhau truyền ra, còn có Trần Nghiên cái tên này. Theo Bình Hưng huyện đám sĩ tử tuyên dương, Trần Nghiên tại thi huyện cổng kia phiên chúng ta người đọc sách, làm khác thủ bản tâm, không sợ cường quyền. Cho dù bỏ mình, cũng phải giữ lại thanh danh ở nhân gian. Luân luận cũng theo đó truyền đến, nhận rất nhiều người tán dương. Tuổi như vậy, liền có thể nói ra cái loại này đình thai nhức góc lời nói, thật sự là người đọc sách làm gương mẫu. Những sự tình này bên trong, cao gia thân ảnh từ đầu đến cuối vung đi không được. Không ít người cố ý đi xem cao tu viễn cái này huyện án thủ văn trường, liền mắng to lên cao gia làm được quá khó nhìn. Khoa khảo dân sớ thông quan hệ là phổ biến sự tình, nhất là thi huyện thi phụ chờ chỉ do quan phụ mẫu một người định lấy chúng hay không. Có thể phần lớn đều muốn che lấp, chỉ cần lấy chúng cũng là phải, cũng nên cho lẫn nhau giữ lại chút mặt mũi. Mà án thủ là lưu cho chân chính có tài học người đi tranh đoạt, cao gia mà ngay cả huyện án thủ đâu cấp đi, thật sự là liền mặt cũng không cần. Cao gia tại Đông Dương phủ có trạch viện, bởi vì tại Bình Hưng huyện bị mắng lợi hại, Cao Tu Viễn sớm liền đến Đông Dương phủ trạch viện đóng cửa khổ độc. Hắn chính là thiếu niên ham chơi lúc, quan lâu đương nhiên không muốn, liền dẫn gã sai vặt ra phủ. Đi một vòng, hắn bị tức trở về. Tại Bình Hưng huyện bị chửi thì cũng thôi đi, bây giờ tới phủ thành lại vẫn bị chửi, đường đường Cao gia thất công tử, đâu chịu nổi cái loại này bị quất, lúc này liền để gã sai vặt đem sự tình chuyển trở về. Cao nhị công tử biết sự tình nghiêm trọng, liền nói ngay, chuẩn bị xe ngựa, đi mộ tổ. Bình Hưng huyện có tòa tương tự đầu gián sơn, tên là Biến Hóa Sơn, là Bình Hưng huyện nổi danh phong thủy bảo địa. Ngọn núi này tự bị Cao gia mua xuống, lại đem tiên tổ mộ phần đều rời đến tận đây phía sau núi, Cao gia một ngày so một ngày càng tăng lên. Cao gia Cao Kiên càng là từng bước cao thăng, quan đến thị lang, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập cát, lúc này hồi hương có đại tang, tại hoạn lộ thực sự tổn hại cực lớn. Đại lương luật pháp, quan viên trí thân qua đời, phải hồi hương có đại tang 3 năm, lấy tận hiếu đạo. Cao gia càng là tại mộ tổ bên cạnh tu nhà tranh, Cao Kiên tự hồi hương sau ngay tại này ở lại, xin miễn tất cả khách tới thăm. Nhị công tử tìm đến lúc, Cao Kiên đang mặc áo vải đang đào trước cửa vườn rau. Lùi đám người, nhị công tử đứng ở bên cạnh hắn, nói: "Cha, việc này như lại không ngăn chặn, tại ngài tương lai hồi triều thật sự là lớn lớn bất lợi." Cao Kiên đứng người lên, một thân áo vải đã dính không ít bùn đất, hắn một đôi mắt quét tới chính là không giận tự uy: "Ta một mực dạy bảo ngươi, làm việc cần nghĩ lại, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có chuyện hôm nay xảy ra?" Cao nhị công tử có phần ủy khuất, bất quá một cái nho nhỏ án thủ, ai ngờ sẽ có như thế lớn ảnh hưởng. "Đây cũng là ngươi suy nghĩ không chu toàn, đã nghĩ đến án thủ, liền phải có thể thu thập tàn cuộc. Đã đối với người độc thủ, liền phải hoàn toàn đem nó đè chết, nhường lại lật người không nổi." Nhị công tử cho mày: "Đông Dương chi phủ Vương thân không là người của chúng ta, lần này thi phủ không tốt thao tác. Còn nữa, bây giờ lại đi chèn ép Trần Nghiên, đầu mâu liền trực chỉ chúng ta Cao gia, tại chúng ta Cao gia thanh danh tổn hại càng lớn." Cao Kiên nhìn về phía trên đất một gốc cỏ dại, nói: "Thế nhân vui tạo thần, vừa vui đem nó kéo xuống thần đàn, lại mạnh mẽ giẫm mấy cước, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình phẩm đức cao thượng." Xoay người, đem gốc kia cỏ dại nhổ đi, đặt vào nhị công tử trong tay, đến lúc đó ai lại sẽ để ý một cái nho nhỏ huyện án thủ. Chương 46, Phong Lưu Nợ. Chương 46, Phong Lưu Nợ. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn lúc, Trần Nghiên lần nữa đem chính mình nhốt ở khách sạn gian phòng, chui làm văn chương. Ngoại trừ là xem Vương thân trước kia văn chương, Trần Nghiên còn mua hơn 10 bản hội thử trình văn tập, ban ngày viết văn, sửa chữa văn chương, ban đêm nốt đèn đối so với cái kia trình văn tập, cùng mình văn chương so sánh, tìm ra không đủ. Cao cường như vậy độ học tập, nhường Trần Nghiên mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá văn chương tiến bộ cực nhanh, so với thi huyện đã không thể so sánh nổi. 3 tháng đấy, phủ nha dán ra báo cáo, thi phủ tại mùng 9 tháng 4 tại Đông Dương phủ trưởng thi cử hành. Thi phủ cần 2 tên lẫm sinh bảo đảm, trải qua chương mái trèo giới thiệu, một vị khác tên là Trịnh MNZEL lẫm sinh bằng lòng cho Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch bảo đảm, chỉ là bảo đảm phí theo 2 lượng đã tăng tới 3 lượng. Chỉ là 2 tên lẫm sinh bảo đảm phí liền phải 6 lượng, tăng thêm dừng chân, ăn cơm, mua sách chờ, thi phủ còn chưa khảo thí, đã bỏ ra Trần Nghiên 26 lượng bạc. Đây là Trần Nghiên cũng không có tham dự bất kỳ xã giao, nếu là lại cùng cái khác sĩ tử đồng dạng cùng người đi lại, Trần Nghiên túi sợ là đã trống không. Trần Nghiên rời nhà lúc, Liêu thị đem trong nhà tất cả bạc đều lấy ra cho hắn, cũng bất quá 162, còn chưa đủ khảo thí một lần thi phủ. To lớn như vậy tiêu xài, nông gia làm sao có thể gánh vác? Cũng bởi vì này, đa số nông gia tử đều là cả tộc chi lực đến cung cấp đọc sách, có thể nói toàn tộc hy vọng. Nếu có thể bên trong tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không trúng được, toàn cả gia tộc chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nông gia tử một khi nhập học, chắc chắn sẽ 10 phần khắc khổ. Dù vậy, thi phủ lúc chúng tuyển người hơn phân nửa là nhà giàu tử đệ. Thứ nhất chính là trường thi bên trên ân tình qua lại, thứ hai chính là nhà giàu tử đệ có thể mời được học thức bên bác phu tử, thứ ba, nhà giàu tử đệ từ nhỏ nhận hun đúc liền không phải nông gia tử có thể so sánh. Nông gia tử mong muốn bằng sức một mình ngư dược long môn, thật sự là khó càng thêm khó. Lần này cùng Trần Nghiên kết bảo đảm 3 tên sĩ tử đều là nông gia tử, 3 người cùng ở một phòng, mỗi ngày ăn chính là rẻ nhất màn đầu. Bất quá Trần Nghiên cùng bọn hắn đi được cũng không gần, bởi vậy 3 người gõ mở Trần Nghiên cửa phòng lúc, Trần Nghiên thực sự hơi kinh ngạc. 3 người cũng có phần thật không tiện nói ra bản thân gần đây đọc sách gặp phải hoang mang, cố ý đến thỉnh giáo Trần Nghiên một phen. Cái kia tên là Lưu Húc sĩ tử khẩn thiết nói, chúng ta vô lương sư chỉ điểm, phần lớn là chính mình vất vả, mặc dù chúng thi huyện, văn chương lại là có chút thô ráp, chúng ta đều bái phục ngươi tài học, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lúc này Trần Nghiên mới biết hắn bởi vì cùng Cao gia đối đầu, về sau lại tại phủ thành cùng Ninh giữ huyện đám sĩ tử một phen gióng giạc biện luận, nhường hắn mơ hồ thành lần này Bình Hưng huyện tham gia thi phủ sĩ tử nhân vật thủ lĩnh. Trần Nghiên tất nhiên là muốn khiêm tốn vài câu, sau đó đem chính mình biết từng cái cáo chi. 3 người tất nhiên là cao hứng bừng bừng rời đi. Đến tận đây về sau, Trần Nghiên sinh hoạt lần nữa biến thành viết văn, đổi văn chương, việc này bất quá một việc nhỏ xen giữa, cũng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Mùng 8 tháng 4 ban đêm, Trần Nghiên đem thi phủ vật phẩm cần thiết đều thu thập xong, sớm liền ngủ rồi. Hôm sau giờ dần không đến, khách sạn đám sĩ tử liền bận rộn đi tới đi lui. Trần Nghiên bị đánh thức mới xuất hiện thân đem đồ vật lại kiểm tra một lần, xách theo khảo thí rổ ra gian phòng. Khách sạn đưa khảo thí người cùng đám sĩ tử rất bận rộn, vô cùng náo nhiệt. Khách sạn đại đường đã bày đầy cháo một loại sớm một chút, còn có táo đỏ bánh ngọt ngụ ý cao trung. Dương phu tử cũng không để cho hai người đi ăn, ngược lại là đem chính mình trước một đêm chuẩn bị tốt màn thầu phân cho hai người. Những này đồ ăn một mực đặt ở đại đường, nếu có người lên lòng xấu xa, hướng bên trong vung điểm ba đầu, cái này thi phủ tất nhiên không thể bên trong. Chu Ký Bạch một đêm ngủ không ngon, tinh thần cực bề bại, bị Dương phu tử giật mình, lại liền tỉnh thần, không dám tiếp tục nhìn trên mặt bàn những cái kia phát ra nhiệt khí sớm một chút. Khách sạn cách trường thi khoảng cách cực xa, ở tại khách sạn sĩ tử chỉ cần một người giao 50 văn, liền có thể từ khách sạn xe ngựa đưa đi trường thi. Đám người bình thường lại bất an bất mặc, đến lúc này cũng đều là ngoan ngoãn bỏ tiền. Trần Nghiên rốt cuộc minh bạch Dương phu tử vì sao không cho người nhà của hắn đến đưa khảo thí, đưa khảo thí có thể đem trong nhà hoàn toàn biến nghèo. Hắn âm thầm quyết định, thi xong thi phụ sau nhất định phải bất thời gian nhiều họa mấy thiên mạn gà mạnh mẽ về một đợt máu, không phải lần sau phó khảo thí hắn liền phải uống gió tây bắc. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ người trong xe ngựa suýt nữa đụng vào nhau. Không chờ người trong xe ngựa hỏi thăm, Sa Phu đã bên ngoài giận mắng, sáng sớm đến tìm cái chết sao? Bên ngoài vang lên một cái tuổi trẻ nữ tử cầu khẩn, Nghiễn Lang đi ra nhìn một chút ta đi, ngươi như nếu không ra, ta liền không sống được. Trong xe liền có người nói thầm, lại là vị nào nhân huynh thiếu phong lưu nợ, tranh thủ thời gian bản thân đi xử lý, chớ có làm trễ nải chúng ta phó khảo thí. Vị nào là Nghiễn Lang? Cô nương đều tìm tới cửa, cũng không thể trốn tránh không thấy. Trên xe ngựa đám người nhao nhao lên tiếng. Ngoài xe giọng nữ vang lên lần nữa, Nghiễn Lang là Bình Hưng huyện người, tên Trần Nghiên. Trần Nghiên ngộp. Ai? Hắn là Nghiễn Lang. Trên xe ngựa thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Trần Nghiên ngồi phương hướng, trong lòng chỉ có một cái từ châu A. Gần nhất toàn bộ phủ thành nổi danh nhất sĩ tử, không phải Bình Hưng huyện Trần Nghiên không ai có thể hơn. Hắn mặc dù cực ít đi ra, có thể luôn có lúc ra cửa, Bình Hưng huyện sĩ tử liền sẽ chỉ vào hắn kiêu ngạo mà đối cái khác người nói cái kia chính là thần đồng Trần Nghiên. Cũng bởi vì này, toàn bộ khách sạn đều biết Trần Nghiên. Vị này không đủ 10 tuổi, lại liền có phong lưu nợ. Cái này. Trần Nghiên bó tay rồi. Có người muốn hại hắn có thể hiểu được, tốt xấu cũng dùng đứng đắn thủ đoạn a. Hướng về thân thể hắn an phong lưu nợ. Đây có phải hay không là quá mức không hợp thói thường? Phàm là hắn lại lớn mấy tuổi, chuyện này cũng không lộ vẻ quá hoang đường. Màn cửa bị kéo ra, ánh trăng chiếu rọi, phu xe sắc mặt có chút một lời khó nói hết, Trần lao ra, nữ tử kia tìm ngươi, nếu không ngươi xuống tới gặp nàng một chút. Trần Nghiên vừa muốn đứng dậy, Dương phu tử đè lại hắn, nhẹ nhàng đá Chu Ký Bạch một chút, tức giận nói, tưởng ngươi là người đọc sách, tuổi còn trẻ lại liền phạm phải như thế chuyện sai, còn không mau mau xuống xe. Chu Ký Bạch chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, không nói một lời đứng dậy, xuống xe ngựa, đứng ở nữ tử kia bên người. Dưới ánh trăng, xe ngựa đám người có thể thấy rõ nam đồng chỉ tới nữ tử bà bay, hình ảnh kia thực sự quý dị. Bởi vì lấy Chu Ký Bạch là đưa lưng về phía xe ngựa, trên xe đám người cũng là không thấy rõ hắn tướng mạo, nhìn cái này thân cao cũng là không sai biệt lắm. Nữ tử kia nước mắt huyền chuyển mà nhìn xem Trần Nghiên, Nghiễn Lang, người ta thương nghị thay ta chủ thân, ta đem nhiều năm tích xúc đều cho ngươi, vì sao nhưng ngươi trốn tránh ta? Lời này như là bình mà sấm sét, đem toàn bộ xe ngựa người bổ đến kinh ngạc. Nữ tử này đúng là Diêu Thị, Ký Biện. Đại danh đỉnh đỉnh Trần Nghiên tuổi còn trẻ lại đi loại kia khu vực, còn đem Diêu Thị, Ký Biện, ra thịt tiền toàn cuốn đi. Tài tử nhiều phong lưu luyến liều ngõ hẻm cũng là chuyện thường, cũng là thương hương tiếc ngọc ca tụ. Có thể lừa gạt đi Diêu Thị, Ký Biện, ra thịt tiền, vậy thì thật là khiến người cho chẽn. Đám người nhìn về phía dưới xe cái kia nam đồng ánh mắt nhiều chút xem thường. Chu Ký Bạch nói, ta căn bản không biết ngươi, khi nào lấy đi bạc của ngươi? Nữ tử kia thân thể run lên, mang trên mặt không dám tin, ngươi lại giả bộ như không biết ta. Người ta đem xuân hồng trướng, bây giờ lại như vậy nhẫn tâm. Ngươi có thể thấy rõ, lừa gạt ngươi thật là ta. Nữ tử nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, quả nhiên là điểm đạm đáng yêu, ta như thế nào nhận lầm, ngươi chính là của ta Nghiễn Lang. Ngươi chút nào trên ngòi bút còn có khắc tên của ta ấm gói, ngươi đem bút lấy ra, đại gia xem xét liền biết. Chương 47, thi phủ chương 47, thi phủ dưới đáy Chu Ký Bạch rốt cục mở miệng, không cần nhìn, ta là Chu Ký Bạch, cũng không phải là Trần Nghiên, ngươi liền người đều nhận lầm, còn dính líu cái gì chút nào bút. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả người dường như trong gió thu lá rụng, lảo đảo muốn ngã. Chu Ký Bạch cũng rốt cục quay người, nhờ ánh trăng, trên xe ngựa đám người cũng đều thấy rõ Chu Ký Bạch tướng mạo. Chúng sĩ tử chỉ trong chốc lát liền nghĩ minh bạch, nàng này liền Trần Nghiên người đều chưa thấy qua, đây là một trận vu cáo. Nữ tử dường như nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian giải thích, kia một bát sắc trời quá tối, ta chỉ lo cùng ngươi tình ý giả dích, cũng không thấy rõ ngươi tướng mạo. Lời này nghe trong xe ngựa chúng sĩ tử trong thai là thật hoang đường. Không ít sĩ tử cũng là đi qua kia này địa phương, mặc dù đều là ban đêm, cũng là ánh đến tươi sáng, sao có thể liền người tướng mạo đều thấy không rõ. Chu Ký Bạch, vậy sao ngươi liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu? Nữ tử chỗ nào ngờ tới sẽ có cái loại này biến cố, nhất thời lúng ta lúng túng, chỉ có thể kết ba nói, ngươi quá lâu không tìm đến ta nhớ không rõ. Trong xe vang lên một hồi cười nhạo âm thanh, có người nói, ngươi ngay cả tướng mạo cùng thanh âm cũng không biết, có thể thấy được ngươi đối với nó cũng không chú ý, vì sao lại bỏ được đem toàn bộ tích xúc toàn bộ cho ra? Nữ tử sắc mặt càng trắng hơn mấy phần. Lại có người nói, thi phủ khảo thí sắp đến, lại tới làm chúng đón xe, sợ không phải cố ý ngăn cản Trần Thần Đồng tham gia thi phủ, dụng tâm thực sự ác độc. Lại dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn hại sĩ tử, thực sự dụng tâm ác độc. Văn nhân mắng lên người đến, vậy đơn giản câu hướng lòng người miệng đâm đau. Nữ tử nghe, nước mắt liền rơi xuống. Nữ tử vốn là xinh đẹp, hai mắt đẫm lệ đứng ở dưới ánh trăng, làm cho không ít sĩ tử sinh lòng thương tiếc, lại nói không nên lời trách cứ, liền đều chuyển câu chuyện, được rồi, chớ có cùng nữ tử so đo. Đi nhanh lên đi, đừng lầm thi phủ. Có người hòa giải, những người khác cũng liền chậm rãi cấm âm thanh. Lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh ầm vang lên, như hôm nay không phải đã bạch, thanh danh của ta hủy hết, gì có thể tính toán. Đám người nhao nhao nhìn về phía nói chuyện Trần Nghiên. Dương phu tử cũng nói, chuyện trăng hoa khó nói nhất thành, việc này tất nhiên không thể liền như vậy tính toán. Có người nói, người ta đều là người đọc sách, nên có khí lượng, làm gì cùng một đau khổ nữ tử so đo. Trần Nghiên cười lạnh, huynh đài tốt độ lượng, hôm nay nếu nàng bại hoại ngươi thanh danh, không cho ngươi tham gia thi phủ, không biết ngươi còn có thể không rộng lượng như vậy. Người kia nói, tục ngữ nói hảo nam không cùng nữ đấu, làm gì tính toán chi ly. Trần Nghiên suỵ cười một tiếng, như huynh đài bằng lòng từ bỏ thi phủ, tự mình đưa nàng đưa tiễn, việc này ta dễ tính. Người kia ngăn lại nói, cùng ta có liên can gì? Khuyên người khác lúc, ngươi cũng là thánh nhân quân tử, phàm là tổn hại chính mình lợi ích, cái kia chính là có thù tất báo, ngươi cái loại này đồ vô sỉ, ta khinh thường tới làm bạn. Trần Nghiên một phen chuyển vận, đem người kia tức giận tới mức phát run, ngươi nửa ngày cũng không nói ra lời gì đến. Trong xe cái khác sĩ tử cũng là cảm thấy Trần Nghiên nói không sai, lại nghĩ lại, một cái diêu tỷ, ký biện, như thế nào Vu Hàm chưa hề gặp mặt sĩ tử, sợ không phải phía sau có người sai bảo. Kể từ đó, ngược lại thật sự là không thể tùy tiện buông tha nàng. Trần Nghiên đối Dương Phu Tử chắp tay thở dài, khẩn thiết nói, làm phiền Phu Tử giúp học sinh coi chừng bị nữ tử này, chờ học sinh thi phụ thi xong, đem nó đưa đi báo quan. Dương Phu Tử cười nói, người an tâm phó khảo thí, còn lại giao cho vi sư chính là. Dương Phu Tử xuống xe, đứng ở nữ tử kia bên người, Chu Ký Bạch khởi xe ngựa sau, xe ngựa rốt cục lần nữa động. Theo xe ngựa chạy xa, sau lưng nữ tử tiếng khóc dần dần nhỏ. Trần Nghiên nói khẽ với Chu Ký Bạch nói cảm ơn, Chu Ký Bạch khoát khoát tay, người ta ở giữa không cần khách khí. Lại xích lại gần Trần Nghiên bên hai, hạ giọng nói, ta đưa ngươi những cái kia lời mắng người nhớ kỹ, khi nhàn hạ lập đi lặp lại nghiên cứu, hôm nay có thể tính phát huy được tác dụng. Trần Nghiên, có thể hay không học một chút nghiêm chỉnh? Bởi vì lên được sớm, lại bị nữ tử kia kinh hãi một phen, Trần Nghiên có chút khổ đốn, dựa vào xe ngựa hai mắt nhắm lại. Xe ngựa lung la lung lay, hắn căn bản ngủ không được, bất quá chỉ là hai mắt nhắm lại cũng dễ chịu rất nhiều. Đợi cho xe ngựa lại dừng lại, Trần Nghiên bọn người theo dưới mã xa đến, chỉ thấy xe ngựa ngổn ngang lộn xộn bài xuất đi thật xa, từng chiếc đèn lồng trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ. Sa Phu đối với đám người cất cao giọng nói, chúc mừng các vị công tử bảng trên nổi danh. Chúng sĩ tử thở sâu, cùng nhau chắp tay đáp lễ, vừa rồi tiến lên dựa theo huyện thành xếp hàng, chờ đợi siêu kiểm. Cùng thi huyện so sánh, thi phụ siêu kiểm càng nghiêm ngặt, quần áo vơ dày toàn bộ cởi sạch, liền tóc đều muốn mở ra, liền thí sinh mang màn tàu đều muốn từng cái tách ra nát. Như thế nghiêm ngặt phía dưới, ngược lại thật sự là kiểm tra ra không ít gian lận người. Thí dụ như dùng hết lông chuột tại trên đùi tràn ngập tài liệu, tại chút nào trong bút giấu tờ giấy, tại trong đầu tóc giấu tài liệu, thậm chí còn có người tại chút nào bút cán bút cờ lò xẹt bệ tạ khắc chữ. Quả thực nhường Trần Nghiên mở rộng tầm mắt. Chờ kiểm tra xong, Trần Nghiên đi theo đội ngũ tiến vào Long Môn, chờ nghiệm minh thân phận, lại hát xong bảo đảm sau, Trần Nghiên nhận khảo thí cuốn vào chính mình hào xá. Tiến vào hào xá xem xét, hào xá nóc nhà thiếu một nửa ngói. Thanh thiên lớn mặt trời bạo chiếu, ngày mưa trực tiếp có thể đem hắn xối thành nước sũng, bài thi cũng đừng có mong muốn nữa, cái này so xí hào còn kém. Người không có khả năng một mực không may, trừ phi có người hãm hại. Cái này cao gia thật không phải thứ gì. Thi huyện thêm thi phủ đã hai lần, như nữ nhân kia cũng là cao gia an bài, cái kia chính là cao gia muốn hoàn toàn hủy hắn. Trần Nghiên đấy lòng phát lên một luồng lệ khí, đến mức lao hai khối tấm ván gỗ lúc so người khác càng dùng sức. Chờ thu thập xong, hắn sau khi ngồi xuống nhắm mắt, không cần một lát, nỗi lòng bình phục lại. Mây mại bổ văng lên, nha dịch dơ khảo để tới, Trần Nghiên đi lại. Thi phủ cũng là trời chưa sáng ra trận, trời tối rời sân, bất quá thi phủ chỉ khảo thí ba trận. Trận đầu vẫn như cũng là một đạo tứ thư để một đạo ngũ kinh để cùng một bài năm nói sáu vật thơ. Cùng thi huyện so sánh, phụ thơ đề liền có nhiều, cũng dài nhiều. Hâu ngươi mà tới, nghề nghiệp người không chịu. Xúc ngươi mà tới, xin người khinh thường cũng. Vừa nhìn thấy cái này đề, Trần Nghiên liền muốn, Dương Phu Tử đối Vương Chi Phủ đánh giá thực sự tinh chuẩn, ngay cả ra đề mục đều là lệnh thực tế. Này đề xuất từ Mạnh Tử Cáo Tử bên trên ý là to cho, đồ ăn, đi ngang qua đói khát người đều sẽ không tiếp nhận. Dùng chân đá lấy cho, chính là tên ăn mày cũng khinh thường tại tiếp nhận. Đây chính là vì người xử sự một cái đạo lý, có ít người làm chuyện tốt, lại là cao cao tại thượng, đối được hưởng lợi người tiến hành nhục nhã, được hưởng lợi người cũng không cảm kích thậm chí sinh lòng oán hận, làm việc tốt người không chiếm được cảm xúc phản hồi, liền tức giận bất bình đối phương không biết cảm ơn. Cao gia kỳ thật chính là phạm vào cái này kiên kỵ. Tại cao gia trong mắt người, Chu Vinh chịu ân tại bọn hắn, liền nên thay bọn hắn gánh tội thay, cũng nên vì bọn họ đi chết, liền Chu Vinh hậu thế, thậm chí hắn cái này con nuôi đều nên đối cao gia mang ơn, là cao gia đi theo làm tùy tùng. Tại hắn cự tuyệt sau, cao gia dường như bị phản bội, lần lượt ra tay với hắn, thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn cũng không đắc tội qua cao gia, thậm chí hắn vẫn chỉ là Chu Vinh con nuôi, cao gia lại cắn chặt không thả, không phải liền là tâm tính mất cân bằng sao? Nghĩ đến cao gia, Trần Nghiên kia đè xuống lệ khí lại xông lên đầu. Lúc này trời đã sáng rõ, dương quang theo không có chút nào che chắn nóc nhà chiếu vào Trần Nghiên đỉnh đầu, Trần Nghiên ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trên trời phiêu đám mây. Cấu tứ chạy ra. Chương 48, thi phủ 2 chương 48, thi phủ 2 Trần Nghiên nâng bút, trên giấy viết xuống phá đề, thẩm chỗ tới thời khắc sinh tử, không riêng hiện giả đúng vậy. Phá đề sau, văn chương dường như hành vân nước chảy, không có chút nào tắc. Phu người đi đường sinh người, há có thể hy sinh vì nghĩa người ư? Mà không bị hô xúc chi cùng một mạch mà thành, thu bút, lại tinh tế nhìn một lần có hay không phạm vào kỹ hủy, có hay không chữ sai, phải chăng cần sửa chữa tăng giảm, lại sao chép tới trình văn trên giấy. Như thế một phen thao tác, cũng chỉ mới qua nửa canh giờ, lúc này mặt trời đã treo cao, chiếu vào quang phá lệ trước mắt. Muốn đuổi tại giờ ngọ trước đem còn lại ngũ kinh để cùng thử thiếp thơ viết xong, không phải ánh mắt chịu không được. Lều thi bên ngoài tuần sát nha dịch đi tới đi lui, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào các thí sinh trên thân. Cùng nhau đi tới, chỉ thấy các thí sinh vò đầu bứt tai, dường như kia khốn đốn hầu tử. Một màn này nhường bọn nha dịch thấy say sưa ngon lành. Bọn nha dịch tại dân chúng bình thường trong mắt là quan phủ người, tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng tại các thư sinh trong mắt, nha dịch chỉ là lại, là không thể đọc sách khoa khảo kẻ ti tiện. Hôm nay có thể nhìn những này sĩ tử gặp nạn, nha dịch khỏe miệng càng dương càng cao, càng dương càng cao. Sau đó, khi nhìn đến cái nào đó lều thi lúc, nụ cười cứng đờ. Thân chữ số 5 phòng thí sinh lại đang ngủ. Hắn sao có thể thư thư phục phục đi ngủ? Nha dịch bất động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người ngủ. Thi phủ lều thi chật hẹp, chỉ hai khối tấm ván gỗ, một khối làm cái bàn, một khối làm cái ghế, lúc nghỉ ngơi có thể đem hai khối tấm ván gỗ lấy xuống xem như một cái giường. Sĩ tử quân mình nằm ở bên trong, chân sẽ còn lộ ở bên ngoài, chật vật lại khó chịu. Mà thần chữa số 5 phòng thí sinh tuổi còn nhỏ, thân hình cũng nhỏ, nằm ở bên trong lại còn lại chỗ trống, có thể tự tại xoay người. Còn bởi vì nóc nhà không có ngói, có thể phơi tới mùa xuân mặt trời. Những người khác là thống khổ không chịu nổi, duy chỉ có cái này thí sinh thoải mái như vậy. Nha dịch đứng tại thần chữa số 5 phòng bên cạnh, liền như vậy nhìn chằm chằm bên trong người ngủ. Vẫn chưa tới giờ ngọ liền không có biết, nhất định là văn chương làm không ra, không chịu cầu tiến. Hắn cũng không tin cái này thí sinh có thể ngủ đến an tâm. Thần chữa số 5 phòng thí sinh không nhúc đích, cũng là đem bên cạnh hai cái lều thi thí sinh quấy đến tâm thần không yên, đầu óc giống một đoàn tương hồ, văn trường càng nghĩ không ra. Bọn hắn liền ai oán nhìn về phía kia nha dịch bị nhìn chằm chằm lâu, đành phải không cam lòng rời đi. Đợi cho nha dịch lại tới lúc, rốt cục nhìn thấy thần chữa số 5 phòng thí sinh ngồi dậy. Nha dịch vui mừng trong bụng. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này thí sinh nhất định là lại ăn lên bánh bột ngô. Kia bánh bột ngô sớm bị siêu kiểm nha dịch cho tách ra vỡ thành khối nhỏ, vừa vặn một ngụm một khối, ăn đến gọi là một cái hương. Bọn nha dịch có chuyên môn lúc ăn cơm thần, bây giờ còn chưa tới, cho dù nhìn đói bụng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thần chữa số 5 phòng thí sinh ăn xong, uống một hớp, vừa nằm xuống, xoay người, đem cái mông đối mặt nha dịch. Nha dịch, ấm áp dương quang chiếu lên trên người, ngủ dậy đến phá lệ dễ chịu. Trần Nghiên cái này một giấc một mực ngủ đến mặt trời xuống núi. Lúc này đã có không ít người trước thời gian nộp bài thi, Trần Nghiên không ngủ được, cũng là lên tại hào xá bên trong dối người, sống động tay chân. Một mực chờ tới thu quyển quan tự mình đến đây, Trần Nghiên vừa rồi nộp bài thi, xách theo khảo thí rổ rời đi. Ngay trước nhìn chằm chằm hắn cả ngày nha dịch mặt, hắn chấn định tự nhiên rời đi. Màn đêm buông xuống, các thí sinh toàn bộ rời đi trường thi bên trong vẫn như cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trường thi phụ cận một gian không đáng chú ý tiểu viện cửa sau bị gõ vang, cửa từ bên trong bị mở ra, nhìn thấy người tới sau nghiêng người nhường đi vào, chợt cấp tốc đóng cửa lại. Nha dịch cúi đầu, đi theo gã sai vặt tiến vào một gian phòng ốc, người ở bên trong đang lúc ăn cơm tối. Nha dịch đuổi đội vàng hành lễ, cất cao giọng nói, gặp qua thông phán đại nhân. Triệu thông phán bưng bát đũa, giống như tùy ý hỏi, thần chữa số 5 phòng thí sinh như thế nào? Kia nha dịch thần sắc do dự, hắn một mực tại đi ngủ. Triệu thông phán tay rốt cục dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nha dịch, đi ngủ. Thi phủ một ngày khảo thí một trận, như trước thời gian viết xong cũng có thể trước thời gian nộp bài thi rời đi, tại sao lại tại hảo xá đi ngủ? Kia hảo xá là người ngủ chỗ ngồi. Nha dịch mười phần khẳng định nói, không đến giờ ngọ hắn liền nằm xuống đi ngủ, mai cho đến trận đấu kết thúc mới rời khỏi, tiểu nhân cho là hắn là nhìn đề mục rất khó khăn, dứt khoát từ bỏ. Triệu thông phán khoát khoát tay, đem nha dịch đuổi đi sau. Phòng trong đi ra một gã người mặc xanh nhạt trưởng sam nam tử, chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn ăn, vương lên trong tay cái chén nhẹ nhàng lắc lư. Triệu thông phán trên mặt mang theo một kia lấy lòng cười, nhị công tử, kia Trần Nghiên sợ là biết được chính mình tài sơ học tiện, từ bỏ lần này thi phủ. Nhị công tử con ngươi híp lại, ngươi có biết hắn thi huyện luôn có thể tại giờ ngọ liền nộp bài thi. Thi phủ so thi huyện khó rất nhiều, cho dù có người trước thời gian nộp bài thi, cũng nhiều là muốn tới giờ mùi. Triệu thông phán trong lòng cảm thấy nhị công tử quá đề cao Trần Nghiên. Bất quá một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, nơi nào có lật trời bản lĩnh. Nhị công tử tay dừng lại, đem cái chén buông xuống, lúc này mới nói, bất luận hắn phải trăng đắp xong, bài thi cũng nên hủy. Triệu thông phán liên thanh đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ cái này cao nhị công tử vẫn là vẽ vời thêm chuyện. Trần Nghiên trở lại trên xe ngựa lúc, cái khác thí sinh đã đều ngồi xuống. Có buổi sáng kia vừa ra, hắn vừa đến đã nhận toàn xe người nhìn chăm chú. Trần Nghiên ung dung ngồi vào Chu Ký Bạch vì hắn giữ lại tốt trên ghế ngồi, theo xe ngựa lung la lung lay trở lại khách sạn. Dương Phu Tử mang theo nữ tử kia ngồi lại đường. Hắn bản ý là muốn tìm trưởng quỹ muốn ở giữa kho củi, đem nữ tử này nuốt vào, chính là thi phụ lúc. Ngay cả kho củi đều đã chật cứng người, Dương Phu Tử lại không thể đơn độc đem nữ tử mang về phòng của mình, chỉ có thể ở đại đường ngồi. Khách sạn này người đến người đi, nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử ngồi nhà chính bên trong, tất nhiên là phải nhìn nhiều vài lần, lại một hỏi thăm, hóa ra là ác ý dính liễu thần đồng Trần Nghiên. Bây giờ ở tại khách sạn ngoại trừ phó khảo thí sĩ tử cùng đưa khảo thí người nhà bên ngoài, liền không có những người khác. Những người này biết rõ sĩ tử thanh danh như thế nào trọng yếu, từ xưa chuyện tình gió trăng truyền bá nhất, một khi dính vào, có miệng cũng nói không rõ. Nữ tử này như thế làm việc, là muốn hủy người đọc sách tiền đồ. Một nhà khai ra một cái người đọc sách như thế nào không dễ, nếu là thật sự bị một cái diêu tỷ, ký viện, chống rông nói xấu làm hỏng, bọn hắn chính là giết cái này diêu tỷ, ký viện, đều không đủ để cho hạ giận. Cùng chung mối thù phía dưới, đối nữ tử kia ngoại trừ xem thường, càng nhiều hơn mấy phần chán ghét. Chính là diêu tỷ, ký viện, cũng là chưa từng nhận qua như thế quất đủ, vì phân phía dưới, lại dòng dã khóc một ngày, trong lòng càng là hối hận chống chết. Chờ Trần Nghiên hỏi nàng vì sao nói xấu hắn lúc, nữ tử kia bi phân nói, ngươi đem ta đưa con à? Trần Nghiên cười, sợ là ta chân trước đưa ngươi đưa quan, chân sau ngươi liền được người cứu đi ra ngoài. Nữ tử thần sắc lấp lóe, ngươi nói cái gì, ta cũng đều không hiểu. Không hiểu ở chỗ này từ từ suy nghĩ, chậm rãi hiểu. Trần Nghiên rất dễ nói chuyện, thi phủ còn có 2 ngày mới kết thúc, ta cũng không có gì dư lực của ngươi. Nữ tử sắc mặt biến hóa, còn muốn bị kia ánh mắt khác thường nhìn trọn vẹn 2 ngày. Chu Ký Bạch khó xử, đêm nay làm sao bây giờ? Dương Vũ Tử cũng suy nghĩ việc này, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch đều muốn khảo thí, một mình ở có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ, cũng là nam tử, sao có thể cùng nữ tử chung sống một phòng? Trong lúc suy tư, liền nghe Trần Nghiên nói, cầm dây thường đem nàng cột vào đại đường, không sợ nàng chạy, cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của chúng ta, nhất cử lưỡng tiện. Nữ tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lên cầm cập. Nàng một nữ tử, ban đêm bị đơn độc cột vào khách sạn đại đường, thật lạ như thế nào thế thảm. Chương 49, thi phủ 3 chương 49, thi phủ 3 Chu Ký Bạch hai mắt sáng lên, cảm khái nói, ngươi làm sao lại có thể nghĩ đến như thế biện pháp tốt? Trần Nghiên trầm tư nói, đại khái là thông minh a. Ngược lại hắn đã bị mang lên thần đồng danh tiếng, lý do này không dùng thì phí. Dương Phu Tử nói, dạng này không thể, vẫn là để nữ tử này ở vi sư gian phòng, vi sư ngủ ở đại đường. Nữ tử hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Dương Phu Tử, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Nào có phu tử ngủ đại đường, chúng ta học sinh ngủ gian phòng đạo lý, tuyệt đối không thể. Trần Nghiên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chu Ký Bạch cũng gật đầu phụ họa, phu tử cùng ta cùng ở a. Dương Phu Tử lại lạnh mặt, chính là thi phụ thời điểm, ngươi muốn nghỉ ngơi tốt mới được, vi sư không thể đánh quấy ngươi. Trần Nghiên, nữ tử này mưu hại ta trước đây, vì sao còn muốn đem gian phòng tặng cho nàng? Lẽ ra nên nàng ngủ lại đường, có thể nào bị khuất phu tử? Nữ tử tâm trong nháy mắt lại rơi xuống đáy cốc, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, đành phải chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Dương Phu Tử. Dương Phu Tử kiên trì, nữ tử một mình tại nhà chính như thế nào nguy hiểm, cho dù nàng từng có sai, cũng nên quan phủ định tội, việc này liền nói như vậy định rồi. Nữ tử vừa mừng vừa sợ, đợi đến vào ở Dương Phu Tử gian phòng, cơ hội liền phải đối Dương Phu Tử mang ơn. Cho dù là bọn hắn cho gian phòng rơi xuống khóa, bọn hắn cũng không chuẩn bị cho nàng cơm tối, nàng đều cảm thấy trốn qua một kiếp. Thầy cho 3 người trong phòng ăn cơm tối xong, Dương Phu Tử đem một chi chút nào bút đưa cho Trần Nghiên, mượn ánh nến có thể nhìn thấy cán bút trên có khắc gấm khói 2 cái chữ nhỏ. Trần Nghiên thần sắc lạnh xuống. Hôm nay nếu là hắn xuống xe, nữ tử liên quan vu cáo ở hắn, lại tìm ra hắn khảo thí trong rổ chi này bút, hắn lại khó tự chứng thanh bạch. May mắn Phu Tử nghĩ đến chủ đáo, giúp học sinh vượt qua nan quan. Trần Nghiên trịnh trọng cảm ơn. Dương Phu Tử sờ lấy bóng lưỡng chán, lo lắng nói, các ngươi cũng không đi ra ngoài, cũng không cùng người khác qua lại, bút làm sao lại có nữ tử tên? Trần Nghiên ánh mắt hơi lạnh, chính húc 3 người tới tìm ta. Hắn cùng 3 người cũng không có giao tập, bọn hắn bỗng nhiên tới tìm hắn liền lộ ra cực đột ngột. Lại liên tưởng đến chuyện hôm nay, tất cả liền có thể xuyên kết hợp lại. Hôm nay ở trên trường thi, hắn liền phát giác kia nha dịch không thích hợp, vì phòng ngừa ở giữa có người động tay chân, hắn một mực chờ tới thu quyển quan tự mình lấy đi bài thi phương mới rời khỏi hào xá. Cao gia cũng là để mắt hắn, theo nữ tử kia sáng sớm đón xe, tới hào xá thiếu ngói, lại đến nhìn chằm chằm hắn nha dịch, tựa như quyết định không cho hắn qua thi phủ. Lấy khoa cử nghiêm ngặt trình độ, dễ dàng nhất động tay chân chính là thi huyện cùng thi phủ, lại hướng lên thi viện, thi hương thậm chí thi hội chờ, lấy Cao gia bây giờ thế lực, đã không cách nào tả hữu. Một khi hắn xông phá phủ thế, tới thi viện về sau, liền toàn bằng thực lực. Cũng nguyên nhân chính là này, Cao gia nhất định thủ đoạn nhiều lần ra, không biết đằng sau còn sẽ có cái gì yêu thiêu thân đang chờ hắn. Cái này thi phủ thực sự gian nan. Trần Nghiên trong lòng sinh ra một cỗ buồn cười cảm giác. Hắn cùng Cao gia cũng không có thâm cựu đại hận gì, bất quá là lúc ấy cự tuyệt nhập Cao thị tộc học mà thôi, Cao gia lại vận dụng nhiều như vậy tài nguyên đến ngăn cản hắn, thực sự không hợp thói thường. Tại Trần Nghiên xem ra, cái này đơn thuần tài nguyên lãng phí. Nếu quả thật muốn giết gà dọa khỉ, cũng nên là đối Cao gia địch nhân đến một đợt phản công. Nếu như là muốn lấy sau Đông Sơn tái khởi, liền nên thu nạp thế lực, ẩn nút lên nghỉ ngơi dưỡng sức. Cao gia hiện tại đối những gì hắn làm cái nào đầu đều không chiếm. Càng thậm chí hơn, coi như Cao gia đem hắn đè xuống, cũng không chiếm được bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Nói cho cùng, hắn bất quá một cái nông gia tử, không quyền không thế, vô lợi khả đồ. Những này Trần Nghiên cũng không nhiều muốn, hắn còn muốn dưỡng đủ tinh thần, ứng phó ngày mai thi phủ. Ngủ đến trưa, Trần Nghiên buồn cho là mình ban đêm sẽ ngủ không được, kết quả ngã đầu liền ngủ không được bất tỉnh nhân sự. Cùng hắn cùng phòng Chu Ký Bạch cũng là mất ngủ hơn một canh giờ. Mà lúc này, trường thi bên trong chấm bài thi trong phòng lại là đèn đuốc sáng trưng. Vương Chi Phủ trong tay đặt vào một chén sớm mất nhiệt khí trà, bàn bên trên chất đống lấy giống như núi bài thi. Thi phủ khảo thí cùng không khảo thí đều do quan chủ khảo Vương Chi Phủ định đoạt, Vương Chi Phủ không chờ khoa khảo xong cũng đã bắt đầu duyệt trận đầu bài thi. Như trận đầu văn chương viết không được há, đằng sau mấy trận văn chương cũng không cần nhìn. Liên tiếp nhìn 450 thiên văn chương, lại không có một thiên có thể vào mắt của hắn, Vương Chi Phủ lông mày càng nhíu càng chặt. Hắn liền ngừng bình thường hào xá bài thi xem, ngược lại đi xem các huyện án thủ văn chương. Thi huyện 10 hạng đầu sẽ được an bài tới công đường khảo thí, xưng là sách ngồi công đường sự án hào để cho tiện chi phủ đại nhân lấy chúng các huyện án thủ, sách ngồi công đường sự án hào văn chương cũng không dán tên. Vương Chi Phủ xem hết, chân mày nhíu chặt hơn. Những này huyện án thủ văn chương, mặc dù văn phong cực lực nên hợp hắn yêu thích, lại nói hiệu nói bượng, thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chờ nhìn thấy Bình Hưng huyện án thủ Cao Tu Viễn văn chương, Vương Chi Phủ rốt cục sắc mặt thay đổi. Này văn chương tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt đắp lên. Vương Chi Phủ liền muốn đem văn chương đặt vào chuất rơi một đống bên trong, một bên Triệu Thông Phán vội vàng lên tiếng ngăn cản, đại nhân, kẻ này chính là Bình Hưng huyện án thủ, như chuất rơi, Bình Hưng huyện đào huyện lệnh liền muốn tại Đông Đảo Đồng Liêu trước mặt không ngóc đầu lên được. Vương Chi Phủ tay dừng lại, cuối cùng vẫn đem nó đặt ở lấy chúng đống kia bài thi bên trong. Trước đây Cao gia đã cho hắn đưa qua cấm, hắn mặc dù không thích, có khi cũng cần chiếu cố. Cao gia vị kia thị lang đại nhân hồi hương có đại tăng sau, Cao gia cũng không còn trước kia quyền thế, có thể tại Đông Dương phủ ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Không cần thiết vì một cái thi phủ danh ngạch đắc tội cái loại này địa đầu xà, huống chi còn phải dựa vào Cao gia gom góp tiền bạc tu cố đê đập. Đến lúc này, Vương Chi phủ rốt cục bưng lên sớm đã lạnh tấu trà uống một hơi cạn sạch. Lạnh buốt nước trà dọc theo yết hầu một mực mát tiến trong dạ dày. Vương Chi phủ hỏi, Triệu Thông Phán cùng Cao gia rất thân cận. Triệu Thông Phán trên mặt ung dung thản nhiên, Bình Hưng huyện đảo huyện lệnh sẽ không vô duyên vô cớ điểm một người làm án thủ, người này lại họ Cao, hạ quan chỉ là có suy đoán. Câu câu đều là lý do, cũng câu câu đều là cảnh cáo. Cho dù ngươi là chi phủ, tại cái này Đông Dương phủ, cũng nên kính trọng Cao gia, nếu không làm việc chỉ có thể khắp nơi chịu cả tay, mong muốn chiến tích, đó chính là muôn vàn khó khăn. Vương Chi phủ mở to mắt nhìn về phía Triệu Thông Phán, người này đã ở dưới tay hắn đang trực 5 năm, đến cùng vẫn là như thế lao cá. Đem cái chén không buông xuống, Vương Chi phủ vừa rồi ung dung không sai nói, Triệu Thông Phán đến tột cùng là ăn ai lương thực, làm ai chênh lệch. Ăn tất nhiên là công lương, làm cũng là hoàng sai. Ăn đã là công lương, liền nên là quân phân ưu, bây giờ hàng đầu sự tỉnh chính là vì triều đình tuyển có thể mới, Triệu Thông Phán có biết. Triệu Thông Phán có chút giận, người Vương thân lại thanh cao, không phải cũng muốn lấy bên trong cao tu viên à, nói móc hắn làm gì? Bất quá quan hơn một cấp đệ chết người, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống, hạ quan thủ giáo. Phòng lần nữa lâm vào trầm tĩnh, chỉ đọc qua bài thi tiếng vang. Liên tiếp lại nhìn mười mấy phần bài thi, Vương Chi phủ đột nhiên ngồi thẳng người. Này văn không tệ, mặc dù nhìn có chút non nớt, lại có thể nhìn ra đầy ngập nhiệt tình, khó được xích tử chi tâm. Vương Chi phủ lại nhìn một lần, trong lòng có chút hài lòng, để cho người ta mở ra dán tên xem xét, tên là Chu Ký Bạch, tuổi tác cũng bất quá 9 tuổi. Vương Chi phủ có chút ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ, có thể đem văn chương viết tốt như vậy, đợi một thời gian, tất nhiên thành đại khí. Này văn chương nhất định phải chọn chúng. Có Châu Ngọc phía trước, lại nhìn sau đó văn chương, liền đều cảm giác nói sơ lược, thực sự để cho người ta buồn ngủ. Bên ngoài vang lên phu canh cái mọi âm thanh, Vương Chi phủ xoa xoa toàn trướng hai mắt, đã là càng phát ra không có hào hứng. Lần này thi phủ có thể vào hắn mắt văn chương thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiện tay lấy thêm lên một phần bài thi, đại khái nhìn lướt qua, lại nhẹ a âm thanh. Vương Chi phủ ngồi thẳng người, nhấp một hớp trà nóng tỉnh thần sau, lại tinh tế nhìn bản hoàn chỉnh, vỗ bản, phấn chấn nói, quả thật là thiên hảo văn chương. Chương 50, thi phủ 4 chương 50, thi phủ 4 trong phòng những người khác nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Vương Chi phủ. Mọi người đều biết Vương Chi phủ chính là nội liễm người, cứ ít có như thế thích thú thời điểm, lúc này liền có người cười lấy hỏi, ra sao văn chương có thể khiến cho đại nhân như thế thích thú. Vương Chi phủ đem văn chương đưa tới, cười nói, các ngươi lại tất cả xem một chút. Thi phủ tuy là Vương Chi phủ một người chủ khảo, có thể như là sư gia loại hình cũng sẽ ở một bên hiệp trợ, như Triệu Thông Phán trở cũng tới hỗ trợ chấm bài thi. Trước kia Chi phủ phần lớn là trước để cho thủ hạ quan viên tuyển ra trên 100 phần rất nhiều văn chương, chính mình lại cân nhắc theo bên trong tuyển ra 50 phần. Đợi cho Vương Chi phủ chủ trì thi phủ, mặc dù còn khiến người khác cùng nhau chấm bài thi, lại muốn chính mình đem mỗi một phần đều nhìn một lần, để phòng bởi vì cho thủ hạ những quan viên kia đưa tờ giấy quá nhiều, đem chân chính có mới chi sĩ mai một. Một vị sư gia xem hết này văn sau, cười nói, này bài thi trật tự rõ ràng, vòng vòng đan sen, thực sự hiếm có. Một người khác cũng nói, kẻ này văn phong chất phát, mơ hồ có đại gia phong phạm. Triệu Thông Phán đối với mấy cái này đồng liêu có chút chơ chẽn. Thi phủ mặc dù so thi huyện muốn có chút, cũng chỉ là tiểu tam khoa, liền đồng sinh đều không phải là, biết như thế nào ra người tài ba người xưng tán kinh tài tuyệt diễm văn chương. Chờ văn chương rơi vào trong tay hắn, Triệu Thông Phán liền minh bạch. Này văn văn phong cùng Vương Chi phủ quả thực không có sai biệt, ngay cả không ít quan điểm cũng là Vương Chi phủ chỗ tuân theo, những người này khen này văn, bất quá là đang quay vương thân mông ngựa. Bất quá này văn cũng thực viết không tệ, từ ngữ trau chuốt mặc dù không hoa lệ, lại tại chất phát bên trong nhiều một tia tươi mát cảm giác, không phải người sinh lịch duyệt phong phú người không thể biết. Triệu Thông Phán coi là này văn như thế nào? Vương Chi phủ thanh âm theo chủ tọa truyền đến. Đêm nay bởi vì muốn lưu lại Cao Tu Viễn cùng Vương thân lên xung đột, bây giờ hắn là vạn vạn không tốt tại đắc tội cấp trên. Còn nữa, nhị công tử chỉ làm cho Cao Tu Viễn trung phụ thử, lại để cho Trần Nghiên thi rớt, về phần án thủ là ai, cũng không thèm để ý nghĩ thông suốt trong cái này khớp nối, Triệu Thông Phán cung kính nói, hạ quan coi là này văn chương thực sự khó được, phải làm án thủ. Tuy chỉ thi trận đầu, không sai thi phủ trọng yếu nhất chính là trận đầu. Một khi trận đầu văn chương làm xong, coi như sớm điểm là án thủ cũng không phải chưa từng xảy ra, Triệu Thông Phán bất quá là nên hợp Vương Chi phủ tâm ý bàn tốt. Nào biết Vương Chi phủ cũng không thuận thế đó lấy, phản đạo, còn có hai trận chưa khảo thí, bây giờ liền điểm án thủ, vẫn là quá sớm. Những người khác cũng rối rít nói, có thể thấy được Triệu Thông Phán đối với cái này văn yêu thích, không ngờ không kịp chờ đợi yếu điểm là án thủ. Triệu Thông Phán cũng là giàu cảm xúc ca. Triệu Thông Phán trên mặt cười, trong lòng cũng đã đang mắng mẹ. Hắn bất quá là nên hợp vương thân, bây giờ ngược thành tâm hắn gấp, cái này vương thân quả thực chính là được tiện nghi con quay mẽ. Trong lòng lại không đầy, cũng chỉ có thể cùng đại gia cùng nhau cười bỏ qua. Vương Chi phủ nói, nhìn xem đến tột cùng là người phương nào có thể như thế đến Triệu Thông Phán thưởng thức. Chờ quyền mặt danh tự do gì ra đến, nhìn thấy Trần Nghiên hai chữ lúc, Triệu Thông Phán mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Vương Chi phủ lại là a một tiếng, lại là chỉ có 9 tuổi. Lại so sánh Chu Ký Bạch văn chương, Vương Chi phủ cảm khái, 9 tuổi liền có thể đem văn chương viết dài như vậy cay, quả thật thần đồng. Bên cạnh một vị sư gia cười nói, đại nhân, kẻ này chính là Bình Hưng huyện nổi danh Trần Thần Đồng, bây giờ tại Đông Dương cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vương Chi phủ có hào hứng, lại một truy vấn, liền biết Chu Ký Bạch đối Cao gia nói kia lời nói, còn có cùng Ninh Dư huyện những sĩ tử kia xung đột. Chỉ là nghe đến nơi này, Vương Chi phủ nội tâm dâng lên lửa bị một chậu nước lạnh cho dập tắt. Chính mình mặc cho bên trên đã xuất thần đồng, đây chính là thật to cho hắn tăng thể diện mặt. Nếu là một đường chúng tú tài chúng cử, cũng là một phần của hắn đại công tích. Theo lý mà nói, hắn là muốn điểm là án thủ. Bây giờ hắn cùng Cao gia đối mặt, như thật chọn hắn, chẳng phải là cùng Cao gia đối nghịch. Khó được ra một cái thần đồng, nếu là không điểm hắn, thực sự trả đạt một cái thần đồng. Vương Chi phủ trong lòng dãy rủa một lát, ánh mắt liền rơi vào Triệu Thông Phán trên thân. Trên mặt hắn liền mang theo ý cười, Triệu Thông Phán quả nhiên tốt ánh mắt, lại khám phá một gã thần đồng. Triệu Thông Phán ngực dường như một mực bị người thổi hơi, căng ra khiến đau đớn. Chi phủ đây là muốn để hắn làm dê thế tội, hắn có thể nào ngồi chờ chết? Triệu Thông Phán liền nói ngay, kẻ này văn chương mặc dù biết tốt, không sai tuổi tác thực sự nhỏ, như điểm là án thủ, sợ là về sau muốn cậy tài khinh người, thực sự bất lợi cho hắn, không bằng đem hắn chốt rơi, mài mài một cái tính tình của hắn, hướng phía sau khả năng thành triều đình lương đống. Hắn là tuyệt sẽ không vì một chút mặt mũi đắc tội Cao gia. Vương Chi phủ cảm khái, vẫn là Triệu Thông Phán có lòng yêu tài, không ngờ trải qua nghĩ đến muốn đem bồi dưỡng thành lương đống. Chỉ là Triệu Thông Phán chưa nghĩ tới, hắn chính là nông gia tử, trong nhà cung cấp đọc sách đúng là không dễ, nếu đem hắn chốt rơi, nếu là trong nhà hắn cho là hắn không có gì tư chất, không cung cấp hắn đi học, chẳng phải là chúng ta có lười biếng triều đình, có lười biếng quân phụ. Triệu Thông Phán sắc mặt đại biến, nào dám tiếp lời này. Những người khác nhao nhao phụ họa, như thế thần đồng tuyệt đối không thể mai một. Muốn mài tính tình cũng nên nhường kỳ thành đồng sinh, cho người nhà tưởng niệm phía sau có thể. Triệu Thông Phán đã là tức giận vô cùng, nhưng cũng biết tình thế đã không do hắn. Hắn đành phải quên co, nói, các vị lời nói rất là, chỉ là lúc này mới trận đầu, nếu là trực tiếp điểm hắn thực sự hơi sớm. Lời này là Vương Chi phủ nói tới, những người khác tất nhiên là không tốt phản bác, việc này cũng liền định xuống dưới. Triệu Thông Phán nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đã quyết định, trận thứ hai tất nhiên muốn ngăn cản Trần Nghiên. Trận thứ hai vừa vào trường thi, Trần Nghiên liền phát giác không ít nha dịch nhìn chằm chằm hắn. Chờ hắn ngồi vào hào xá, chỉ thấy hai tên nha dịch ghép đao một trái một phải canh giữ ở hắn hào xá cổng, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn như đao. Dường như hắn không phải sĩ tử, mà là cái gì phạm nhân. Bốn phía càng là có không ít nha dịch đi tới đi lui, tiếng bước chân cực nặng, đem một loạt thí sinh quấy đến tâm thần không yên. Càng hưu tâm hơn thái không tốt, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào bài thi. Trần Nghiên không nhanh không chậm hướng Nghiên Mực đổ thanh thủy, xuất ra thỏi mực, ngay trước bọn nha dịch mặt không nhanh không chậm mài lên. Tốt xấu đỉnh đầu hắn còn có một nửa ngói có thể che mặt trời, những này nha dịch đỉnh lấy mặt trời đứng ở bên ngoài, là thật đáng thương. Nghĩ như vậy, bài thi lúc càng phát ra thông dong. Bên ngoài trông coi hai tên nha dịch liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bên cạnh thí sinh đã mặt ủ mày chau, liên tiếp nhìn về phía bọn hắn, cái này Trần Nghiên lại còn có thể tự nhiên bài thi. Bọn hắn liền nhắm ngay Trần Nghiên trình văn giấy. Thi phủ văn chương chờ đều hứa sao chép tại trình văn trên giấy, mới có thể đưa trước đi. Mỗi trận trình văn giấy đều chỉ có 3 tấm, đối ứng 3 đạo khảo đề, nếu là hư hại hoặc viết chữ sai loại hình, thi phủ tất nhiên bị truất rơi. Bởi vậy, các thí sinh sẽ trước tiên ở thi phủ phát trên giấy nháp viết văn sửa chữa, lại sao chép tới trình văn trên giấy. Nếu có thể đem trình văn giấy nhiễm vào bước. Nha dịch ánh mắt rơi vào trên Nghiên Mực, nơi đó có Trần Nghiên vừa mãi xong mặc. Trong lúc đang suy tư, chỉ thấy Trần Nghiên đem trình văn giấy cuốn lại, treo ở hào xá cổng. Hai tên nha dịch, thí sinh bình thường đều là đem bài thi sao chép kết thúc, sợ nhiễm xấu mới có thể treo ở hào xá cổng, mà Trần Nghiên càng đem trống không treo lên, bọn hắn còn thế nào không cẩn thận nhường vậy mực nhiễm bẩn. Cũng không thể cầm bội đao đi chặt ra. Dám nhiễu loạn khoa khảo, đó chính là bọn họ không muốn đầu của mình. Chương 51, nhiễu loạn trường thi chương 51, nhiễu loạn trường thi thấy hai tên nha dịch đổi sắc mặt, Trần Nghiên trong lòng cũng là thư thản. Hai người kia ánh mắt hận không thể đem hắn trình văn giấy chằm chằm động đi ra, nếu là hắn không phát hiện được cái kia chính là cái tên ốc. Bất quá hắn cũng minh bạch, hôm nay có trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Lần này Trần Nghiên là đem văn chương toàn bộ tại trên giấy nháp viết xong, lại đối giấy nháp qua lại sửa chữa, đợi đến xác nhận không sai lầm, mới ngay trước nha dịch mặt gỡ xuống một chương trình văn giấy. Lúc này đã qua đi một cái nửa canh giờ, mặt trời càng phát ra cháy mạnh. Bọn nha dịch đã sớm phơi toàn thân đổ mồ hôi, lại nhìn chằm chằm vào ngồi liền bất động Trần Nghiên, thực sự buồn tẻ thống khổ. Lúc này gặp hắn khẽ động, tinh thần phấn chấn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tác của hắn, để ép đao ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệ. Chỉ cần trình văn giấy đặt vào mặt bàn, cơ hội của bọn hắn cũng liền tới. Không tự chủ, hai tên nha dịch hô hấp thô trọng mấy phần. Trần Nghiên đem mặc đẩy lên nơi hẻo lánh, kéo lên ống tay áo, nâng bút chấm mặc, cẩn thận đem bài thi sao chép lên, tùy ý đối diện hai tên nha dịch nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần chính hắn cẩn thận, kia hai tên nha dịch cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám đi vào hắn hào xá bên trong hủy hoại trình văn giấy. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến đao ra khỏi vỏ thanh âm, dương quang trước mắt, nhường Trần Nghiên vô ý thức nhắm mắt, tay giữa không trung dừng lại, mặc theo nhỏ xuống tới trên trang giấy. Chờ Trần Nghiên lại mở mắt ra, trình văn trên giấy nhiều một cái mặt đoàn. Trần Nghiên chính là một tiếng kinh hô, vượt qua mặt bản tấm văn gỗ, nửa người đều ghé vào trên văn gỗ, hai tay lại gắt gao nắm lấy cái kia rút đao nha dịch, lớn tiếng nói, ngươi bồi ta trình văn giấy. Kia nha dịch đao còn chưa vào vỏ, đột nhiên bị hắn đè lại. Sắc mặt đại biến, liền phải hất ra Trần Nghiên tay, liền nghe Trần Nghiên hô to, nha dịch hủy ta trình văn giấy. Một tiếng kinh hô truyền khắp gần phân nửa trường thi, các thí sinh đang bận bài thi, đột nhiên nghe được cái này âm thanh la lên, bị giật nảy mình. Chờ nghe rõ là thí sinh la lên, không ít thí sinh táo động. Nhất là cùng Trần Nghiên cùng một sắp xếp thí sinh, nhao nhao thăm dò nhìn qua, chờ nhìn thấy kia nha dịch rút ra đao, chúng thí sinh càng là cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ nha dịch còn dám tại trường thi giết người? Tự bước vào trường thi, những thư sinh này vẫn bị bọn nha dịch áp chế, thậm chí tùy ý nhục nhã. Đám sĩ tử mặc dù chịu đựng, không sai trong lòng khó tránh khỏi ai oán, bây giờ nhìn thấy nha dịch rút đao, càng là kinh hãi và phẫn. Mặt khác một nha dịch thấy thế, một tay lấy Trần Nghiên quẳng ra, rút đao nha dịch nhanh lên đem đao thu nhập vào đao. Trần Nghiên lại là ai tắc khóc giống, ta chỉnh văn giấy, văn chương của ta liền như vậy hủy. Ở đây thí sinh đều cảm nhận được hắn tuyệt vọng. Thi phủ tuy nặng xem trận đầu, không sai trận thứ hai như dao giấy trắng, đó cũng là không lấy. Bên này động tĩnh làm lớn chuyện sau, tất nhiên là dẫn tới không ít tuần sát nha dịch tới, ngay cả Triệu Thông Phán cũng đến đây. Nhiều người như vậy vây quanh ở một cái nho nhỏ hào xá, khí thế mười phần. Triệu Thông Phán gầm thét, dám nhiễu loạn khoa khảo, lúc này lấy gian lận tội luận xử. Người tới, đem hắn bắt lại. Đây là muốn cưỡng ép đem chuyện chìm xuống, như hắn hôm nay thật bị Lục Thông Phán bắt đi, sống hay chết toàn từ bọn hắn định đoạt. Trần Nghiên cất cao giọng nói, chúng ta phụng hoàng mệnh phó khảo thí, lại bị nha dịch hãm hại ô ta chỉnh bằng giấy, đại nhân không phân tốt xấu phải bắt ta, là muốn bao che nhiễu loạn trường thi người sao? Ta đại lương khoa khảo, khi nào thành tàng ô nạp cấu chi địa? Triệu Thông Phán sắc mặt đã là xanh xám, nổi giận nói, dám tại trường thi la to, bản quan liền phải bắt ngươi. Cái này Trần Nghiên lại mới mở miệng liền đem nhiễu loạn trường thi mũ rơi xuống trên đầu của hắn, như hắn đáp ứng, về sau tất yếu bị truy trách. Khoa cử chính là đại lương quốc sách, chớ nói hắn một cái nho nhỏ thông phán, coi như đương triều thủ phụ cũng đảm đương không nổi nhiễu loạn khoa khảo tội danh. Bọn nha dịch bắt lấy Trần Nghiên liền phải ra bên ngoài chảnh, Trần Nghiên căn bản bất lực phản kháng, lúc này càng hô to hơn, cao ra mánh khóe thông thiên, lại đều có thể chi phối thi phủ. Triệu Thông Phán phía sau lưng quần áo bị mồ hôi thấm đẫm, tay hắn có chút run, thần sắc sợ hãi. Bất quá chỉ là hủy hoại một chương trình văn giấy, mà ngay cả cao gia đều bị liên lụy vào, lại để cho hắn nói hơn hai câu, hắn cùng cao gia đều không có kết cục tốt. Triệu Thông Phán cơ hồ là bạo nhảy dựng lên, liền đi ngăn chặn Trần Nghiên miệng, bọn nha dịch thuận thế đem Trần Nghiên lôi ra ngoài. Trần Nghiên bị đè ép, lại ngăn chặn miệng, thực sự cứng miệng không trả lời được. Phu cận hào xá thí sinh thấy này cảnh tượng đều là cả kinh thất sắc, lại không cách nào an tâm bài thi, nhao nhao đứng người lên. Triệu Thông Phán liền biết nơi đây không thể lại chờ, vội vàng để cho thủ hạ đem Trần Nghiên mang đi. Hắn cũng không đi xa, một người mặc màu xanh quan phục nam tử dẫn một đám người vội vàng chạy đến, là sao như thế ồn ào? Triệu Thông Phán đoạt trước một bước nói, kẻ này bị hóa điên, tại trường thi hổ ngôn loạn ngữ, bản quan đang muốn đem nó mang đi. Trần Nghiên chờ chính là những người khác đến đây, bây giờ cơ hội tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, đầu về sau vừa trốn, tại Triệu Thông Phán tay đi theo che khi đi tới, hắn đem quay đầu đi, cắn Triệu Thông Phán ngón tay, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Triệu Thông Phán bị đau, đuổi đội rút ra tay, lại xem xét, ngón trỏ đã bị cắn đến huyết châu ứa ra. Hắn tức giận, hắn không thể một quyền đập chết cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, nhưng khi nhiều như vậy thí sinh mặt, là thế nào cũng không thể ra tay. Trần Nghiên căn bản không để ý tới Triệu Thông Phán muốn giết người giống như ánh mắt, vội vàng nói, đại nhân minh giám, tiểu tử đang bài thi, nha dịch lại rút đao muốn giết ta. Kia người mặc màu xanh quan phục, theo lên bạch nhàn bộ tử mặt chữ điền nam tử biến sắc, lúc này liền để cho người đem Trần Nghiên cùng tất cả mọi người mang đi. Trần Nghiên lại nói, đại nhân, ta văn chương đã ở trên giấy nháp viết xong, còn mời đại nhân đồng ý ta cùng nhau mang đi. Mặt chữ điền nam tử tự mình đi đến Trần Nghiên hào xá, đem văn chương nhặt lên. Đợi cho một đoàn người rời đi, hào xá bên trong đông đảo thí sinh còn thật lâu không thể bình tĩnh. Thi phủ luôn luôn trang nghiêm túc mục, hôm nay lại náo ra một màn như thế, dường như phố xá sâm bất đồng dạng, thực sự làm nhục người có văn hóa. Trần Nghiên nếu là biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, tất yếu chửi một câu giả vờ chính đáng. Những cái kia nha dịch rõ ràng liền là hướng về phía nhường hắn thi rất tới, hơn nữa một kế không thành nhất định lại sinh một kế, trình văn giấy tất nhiên không đánh nổi. Hắn nghĩ tới rất nhiều bọn nha dịch phá hư hắn trình văn giấy biện pháp, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn lại là trực tiếp rút đao. Dám ở khoa khảo trên trận rút đao, chính là có rất nhiều vấn đề. Hắn tất nhiên là không làm gì được những người này, vậy thì đem chuyện này làm lớn, đến lúc đó tự sẽ có người tới giải quyết. Cũng chỉ có làm lớn chuyện, hắn mới có thể có một tia hy vọng. Hắn cũng không tin cao gia có thể đem toàn bộ Đông Dương phủ đều một mực siết trong tay. Đã cao gia đối với hắn theo đuổi không bỏ, vậy hắn liền làm cao gia đối thủ một cây đao, một thanh đâm về cao gia đao. Trần Nghiên bị mang vào một cái phòng bên trong nam tử một thân màu hừng đỏ quan bảo, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, gầy gò trên mặt lông mày thật dài, chặn một nửa mí mắt, cho mặt nghiêm túc bên trên thêm một chút hỉ khí. Trần Nghiên quỳ xuống đất, đi lễ bái lễ, học sinh gặp qua phụ đại đại nhân. Ngồi ở vị trí đầu nam tử lông mày bốc lên, phương mới lộ ra nội liễm hai mắt, là ngươi nhiễu loạn trường thi. Trần Nghiên bi phân nói, đại nhân, học sinh như không như thế, sợ là còn chưa thấy tới đại nhân liền đã mất mạng. Vương Chi phủ thần sắc cũng không có chút nào chập trùng, thanh âm cũng biện không ra hỉ nộ, ngươi náo như thế đại động tĩnh, là vì thấy bản quan. Chương 52, thấy chi phủ Trần Nghiên trong lòng run lên. Vị này phủ đại đại nhân thực sự nhạy cảm, khó trách tài giỏi hiện thực. Trần Nghiên mặc dù nghiên cứu Vương Chi phủ hồi lâu, thực tế cũng chưa gặp qua Vương Chi phủ. Đại lương hướng tứ phẩm trở lên quan viên lấy màu hừng đỏ quan phục, trước mắt tọa trấn trường thi, lại là màu hừng đỏ quan phục, chỉ có thân là quan chủ khảo phủ đại đại nhân. Bởi vì cái gọi là văn chương như người, Trần Nghiên nhìn qua Vương Chi phủ văn chương, suy đoán Vương Chi phủ có thể xưng được là một gã thanh quan, càng là vị nhìn rõ mọi việc vị quan tốt. Ở trước mặt hắn che lấp sẽ chỉ làm hắn đem lòng sinh nghi. Trần Nghiên lúc này quyết định, nói, học sinh như thế làm việc đúng là bất đắc dĩ. Ngươi lại nói, có gì bất đắc dĩ? Trần Nghiên liền đại khái đem chính mình tại thi phủ bên trong gặp phải sự tình cái cọc kiện kiện nói, cuối cùng mới nói, cũng may mấy ngày nay chưa xuống mưa, mưa xuân một khi hạ đến, chính là mưa rầm rả rích không ngừng nghỉ, học sinh đỉnh đầu chỉ một nửa ngói, tất nhiên không gánh nổi bài thi. Vương Chi phủ tuy vẫn trước sau như một bình tĩnh như nước, đáy mắt lại ẩn giấu nộ khí. Mỗi lần thi phủ trước, trường thi liền muốn tiến hành một phen tu sửa, lấy bảo đảm thi phủ có thể bình yên cử hành. Có thể Trần Nghiên nói đỉnh đầu của hắn chỉ có một nửa ngói. Việc này liền phức tạp. Nếu là tu sửa người cũng không tu sửa, mà là quan cầm bạc, cái kia chính là tham ô, nếu là tu sửa về sau bị người vì sốc ngói, cái kia chính là ảnh hưởng khoa khảo. Bất luận cái nào đều là đại án. Vương Chi phủ trầm tĩnh một lát, mới nói, ngươi lớn như thế náo trường thi, liền không sợ bản quan trị tội ngươi. Trần Nghiên lúc này cất cao giọng nói, phủ đại đại nhân tự tiền nhiệm đến nay, làm ra đều là cải thiện dân sinh, có thể thấy được ngài là thành quan, là quan tốt, hẳn là nhìn rõ mọi việc, là dân làm chủ. Thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi, hắn trước tiên đem tân bút cho vị này phủ đại đại nhân meo lên lại nói. Húng chi chuyện ngày hôm nay nếu không làm lớn chuyện, hắn liền không xông phá cao ra vì hắn dịch mạng. Ở trên trường thi phát tắc thật sự là một nước cơ hiểm, có thể hắn cũng chỉ có cơ hội này nhìn thấy Vương Chi phủ. Trần Nghiên lại nói, học sinh văn chương đã làm xong, khẩn cầu phủ đại đại nhân đồng ý học sinh trước thời gian nộp bài thi. Vương Chi phủ bị chọc giận quá mà cười lên. Ném khỏi đây a một cái khoai lang vòng tay cho hắn, kẻ này lại vẫn vọng tưởng trước thời gian nộp bài thi đi đường. Chính văn giấy đã bị hủy, ngươi như thế nào nộp bài thi? Trần Nghiên cất cao giọng nói, học sinh đã ở trên giấy nháp viết xong, khẩn cầu phủ đại lớn người đặc biệt cho học sinh trình văn giấy sao chép. Vương Chi phủ, đây là ngẽ con mới để không sợ cọng, vẫn là mặt dày vô sỉ. Vương Chi phủ lộ ra thâm trầm nụ cười, ngươi đã tin tưởng như vậy, liền lặng yên viết ra đến. Muốn chiếu vào giấy nháp sao chép? Kia quá tiện nghi cái này. Hắn vốn định nhìn Trần Nghiên kinh ngạc hoặc tức giận bất bình, ai ngờ Trần Nghiên lại hỉ giật đầu, đa tạ phụ đại đại nhân khai ân, đại nhân quả thật thành thiên đại lao ra. Vương Chi phủ càng tức hơn. Lúc này sai người dơ lên cái bàn tới, lại không cho cái ghế. Trần Nghiên nhìn trên bàn trải tốt một chương trình văn giấy, liền biết Vương Chi phủ chỉ cấp hắn một cơ hội. Nếu là viết chữ sai, hoặc viết sai một câu, lần này thi phủ hắn tất nhiên bị chốt rơi. Xem ra phủ đại đại nhân đối với mình ném cho hắn khoai lang bỏng tay rất bất mãn. Bất quá có thể cho hắn một cơ hội, đã rất hiếm thấy. Trần Nghiên dưới đáy lòng mặc niệm một lần văn chương của mình sau, nâng bút, chấm mực, bút đi long phi. Vương Chi phủ nhìn xem kia đoan chính quán các thể theo non nớt thủ hạ đổ xuống mà ra, đáy mắt là không nhịn được tán thưởng. Chữ này hẳn là hạ khổ công, có thiên tư, lại có thể nuốt trôi đọc sách luyện chữ khổ, thực sự khó được. Vương Chi phủ sinh ra lòng yêu tài, đem trước đây bất mãn xua tán đi hơn phân nửa. Kẻ này như thế có lòng dạ, lại có thể lợi dụng thế cục, đem sở hữu cái này phủ đại đều để cho hắn sử dụng, như về sau không đi lệnh, đợi một thời gian nhất định có thể có một phen thành tựu. Đợi cho Trần Nghiên thu bút, Vương Chi phủ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là để cho người ta đem hắn đưa tiễn. Trần Nghiên lui ra ngoài, chỉ thấy cổng chờ lấy nha dịch cùng bị kiêm như hại hắn đại nhân sớm không còn trước đây phép lối, lúc này có chút lo nghĩ. Trần Nghiên hướng mấy người chậm rãi cười một tiếng, quay người đi theo một cái khác nha dịch rời đi. Tới Long Môn lúc, đã có không ít người đang chờ. Trong đám người khe khẽ bàn luận, hắn chính là vị kia Trần Thần Đồng. Hắn không phải nhiễu loạn trường thi sao, thế nào còn được thả ra? Chẳng lẽ hắn thật sự là bị nha dịch hãm hại? Tiếng nghị luận tuy nhỏ, vẫn là chui vào Trần Nghiên trong lỗ tai. Trần Nghiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như không nghe thấy. Long Môn mở rộng, Trần Nghiên dậm chân mà ra. Lại sau này trận thứ ba, lại không có nha dịch canh giữ ở hắn hào xá cổng, cũng là có tuần tra nha dịch sẽ hiếu kỳ nhìn qua, nhưng cũng là xem xét liền đi, cũng không ác ý Trần Nghiên liền biết, thi phủ cửa này hắn qua. Về phần việc này phía sau quan lại xử trí như thế nào, vậy thì chỉ thuận theo ý trời. Bất quá, hắn không ngại chờ hết bảng về sau lại thêm một mùi lửa. Thi phủ thi xong sau, Trần Nghiên sư đồ ba người cũng không rời đi, mà là tại trong khách sạn chờ hết bảng. Cống trong viện đám quan chức lại là tranh luận không ngớt. Hạ Đồng Chi cho rằng Trần Nghiên ba trận văn chương đều vô cùng tốt, nên là án thủ, Triệu Thông phán cực lực phản đối, kẻ này phẩm hạnh có sai lầm, tất nhiên không thể làm án thủ. Huống chi hắn ra hảo xá, chỗ biết văn đến tột cùng là chính hắn làm, vẫn là người bên ngoài làm, ai nói đến chuẩn. Hạ Đồng Chi nói, ngày đó ta tự mình thu hắn giấy nháp, cùng hắn tại phủ đại trước mặt đại nhân sở tác văn chương một chữ không kém, như thế còn chưa đủ lấy chứng minh những này hùng văn đều sinh ra từ hắn chi thủ sao? Triệu Thông phán cũng không muốn đem Trần Nghiên đại náo trường thi sự tình lập đi lặp lại nhắc lên, để tránh liên lụy càng nhiều. Chỉ là Trần Nghiên mong muốn đến án thủ, hắn là vạn vạn không chịu. Triệu Thông phán liền chỉ vào Trần Nghiên thử thiếp thơ nói, kẻ này văn chương mặc dù làm tốt lắm, không sai thử thiếp thơ viết hoàn toàn không có linh khí, cùng người khác so sánh kém xa, cái này thi phủ cũng là khảo thí thiếp thơ. Đại lương thi phủ coi trọng nhất chính là tứ thư văn chương, tiếp theo là ngũ kinh kinh nghĩa, lại sau này mới là thử thiếp thơ. Theo lý thuyết, Trần Nghiên văn chương đã đầy đủ đến án thủ, có thể Triệu Thông phán cầm chặt thử thiếp thơ không thả, Hạ Đồng Chi cũng không nói cho tốt. Hai người tranh luận tới mức độ này, liền đến viên chủ khảo Vương Chi phủ làm phán quyết. Vương Chi phủ suy nghĩ một lát, mới nói, kẻ này liền đến thứ hai. Hạ Đồng Chi âm thầm tiếc lẻ, hắn cầm tới Trần Nghiên giấy nháp, dẫn đầu nhìn văn chương, thật sự là hảo văn chương. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, không dám nghĩ này văn đúng là một cái tuổi gần 9 tuổi đứa bé sở tác. Hắn năm đó cũng là khoa khảo xuất thân, tới 25 chúng tú tài lúc chỗ làm văn chương so 9 tuổi Trần Nghiên cũng kém không ít. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cùng Triệu Thông phán tranh luận đến tận đây. Hắn vẫn là không cam lòng, lại đứng người lên đối Vương Chi phủ đi chắp tay lễ, nói, phủ đại đại nhân, như kẻ này xếp hạng thứ hai, lại có ai có thể xếp án thủ? Đơn thuần văn chương, Trần Nghiên văn chương chính là tốt nhất. Vương Chi phủ cười nói, kẻ này tuổi còn nhỏ, lại có thể làm ra đại náo trường thi sự tình, tính tình cũng nên mài mài một cái mới có thể thành tài. Ngược lại là kia cao tu viễn tuổi còn trẻ, liền biết một ngón văn chương hay, cái này án thủ hoàn toàn xứng đáng. Trong phòng mọi người vẻ mặt khác nhau, lại đều lặng im không nói. Triệu Thông Phán không ngờ tới Vương Chi Phủ lại sẽ đem Cao Tu Viễn điểm là án thủ, còn có chút kinh ngạc. Bất quá Cao Thất công tử có thể được án thủ, hắn cũng có thể hướng Cao Nhị công tử giao nộp. Chương 53, thi phủ yết bảng chương 53, thi phủ yết bảng có thi huyện giáo huấn, thi phủ yết bảng ngày, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch trời chưa sáng liền mang theo màn tàu cùng nước tới phủ cửa nha môn chờ lấy. Đợi cho mới phát giác đội ngũ đã bài xuất đi từ xa, lại còn có người trong đêm tới ngả ra đất nghỉ. Trần Nghiên thấy không chen vào được, dẫn theo Chu Ký Bạch trở về khách sạn. Chỉ cần bảng dán ra đến, hắn sớm tối cũng có thể biết mình đến tuột cùng bên trên không có lên bảng. Tính hạ tâm, ngay tại trong khách sạn vẽ tranh. Lần này thi phủ tiêu xài quá lớn, phải nhanh kiếm tiền về một đợt máu. Đợi cho khách sạn đại đường ồn ào lên, Trần Nghiên liền biết có nhìn bảng người trở về. Hắn bạn không để ý, chưa từng nghĩ Bình Hưng huyện đám sĩ tử đem cửa phòng của hắn vây quanh. Kia Cao Tu Viễn không ngờ là án thủ, cái này cao gia quả thực quyền thế ngập trời. Cổng Bình Hưng huyện sĩ tử lòng đầy căm phẫn. Trần Nghiên lên đường, có lẽ là hắn văn chương viết tốt. Hắn càng bình tĩnh, những sĩ tử kia liền càng phẫn nộ. Kia văn chương có hoa không quả, làm sao có thể cùng Trần huynh văn chương đánh đồng? Hai người các ngươi văn chương dán tại một chỗ, chúng ta đều vì Trần huynh không đáng. Chúng sĩ tử từng cái trên mặt sắc mặt giận dữ. Thi phủ hết bảng sau, theo lệ cũ sẽ đem người chúng văn chương cùng nhau dán ra. Án thủ Cao Tu Viễn văn chương ở vào hàng thứ nhất chính giữa, hạng hai cũng chỉ có thể xếp tại hàng thứ hai. Những cái kia chúng đám sĩ tử tự nhận văn chương của mình vô cùng tốt, lại bị Cao Tu Viễn như thế thô thiển văn chương để ép, trong lòng tất nhiên là không phục. Thi rất đám sĩ tử muốn phát giác án thủ văn chương còn không bằng bọn hắn, liền càng tức giận hơn. Cao Tu Viễn dựa vào cái gì làm án thủ? Lại nhìn hạng hai Trần Nghiên, văn chương láo luyện, chữ chữ nhập lý, đây mới là hảo văn chương. Văn nhân mặc dù mang theo đầy ngập khí phách, nhưng cũng giảng cứu dấu cũng không thể nhảy ra nói án thủ văn chương không so được chính mình. Vậy sẽ phải tuyển ra một cái làm gương mẫu, một cái có thể chứng thực Cao Tu Viễn cái này án thủ đường chi hổ thẹn làm gương mẫu. Trần Nghiên chính là lựa chọn tốt nhất. Luận văn chương, Trần Nghiên quăng Cao Tu Viễn mấy con phố. Bàn luận tuổi tác, Trần Nghiên so Cao Tu Viễn càng nhỏ hơn, được công nhận thần đồng. Bàn luận khí tiết, Cao Tu Viễn càng là không cách nào cùng Trần Nghiên đánh đồng. Trần Nghiên thật là dám lấy chút nào không có công danh bạch thân cùng Cao gia đối đầu, thật sự là không sợ cường quyền quốc tử. Thế là cái này Bình Hưng huyện đám sĩ tử ăn nhịp với nhau, vây đến Trần Nghiên cổng. Trần Nghiên cũng không đốc. Án thủ là quan chủ khảo Vương Chi phủ điểm, hắn dẫn đầu chất vấn, chẳng phải là tại đắc tội Cao gia về sau, còn phải đắc tội Đông Dương phủ trưởng quan. Vậy hắn còn thế nào tại Bình Hưng huyện lẫn vào xuống dưới? Trần Nghiên cười nói, tại hạ tài sơ học thiện, có thể chúng thi phủ đã là may mắn, nào dám yêu cầu xa vời án thủ, các vị nhân huynh đều là tài năng xuất chúng hạng người, đáng tiếc thời bận không tốt. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng, đám người lại tự động bù đắp, gặp gỡ Cao Tu Viễn, cái này án thủ chi vị tất nhiên không tới phiên bọn hắn. Văn nhân vốn là tự ngạo, như Trần Nghiên trực tiếp nhận hạ chính mình văn chương so đám người mạnh, đám người nhất định đối Trần Nghiên cũng không phục. Bây giờ Trần Nghiên đem bọn hắn cũng thổi phồng, nhường đến bọn hắn đối Trần Nghiên hảo cảm càng lớn. Một đoàn người càng phát ra thay Trần Nghiên không đáng. Nhìn một cái Trần Nghiên, không đủ 10 tuổi liền đã có thể viết một ngón văn chương hay, vẫn còn như thế khiêm tốn, lại nhìn Cao Tu Viễn, đức không xứng bị, so sánh hai bên, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Đám người vốn chỉ là muốn đem Trần Nghiên đẩy ra cùng Cao Tu Viễn chống đối, bây giờ ngược lại càng thưởng thức Trần Nghiên. Một phen hàn huyên, Trần Nghiên rốt cục đem cả đám đuổi đi. Đương nhiên cũng không quên châm ngòi thổi gió, nhường chúng sĩ tử đối Cao gia lửa giận càng lớn. Đóng cửa lại sau, Trần Nghiên liền đi Chu Ký Bạch phòng. Lúc này Chu Ký Bạch đang luyện chữ, Dương Phu Tử vòng quanh một bản ố vàng sách đang nhìn. Trần Nghiên cười nói, "Phu tử, học sinh cùng Chu Ký Bạch đã là đồng sinh." Dương Phu Tử mặt lộ vẻ thích thú, một tay khẽ vuốt sợi râu, nói, "Không tệ." Chu Ký Bạch còn một chút đứng người lên, cao hứng truy hỏi một câu, đợi đến tới xác nhận, hắn lại không thể che hết đứa nhỏ tâm tính nhảy dựng lên. Vừa mới đám sĩ tử giật dây Trần Nghiên lúc, cũng sẽ Chu Ký Bạch thứ tự nói. Lần này Chu Ký Bạch sắp xếp thứ 37 tên, đã là cực tốt thành tích. Chớ nói Chu Ký Bạch, ngay cả Trần Nghiên cũng là mừng rỡ không thôi. Đồng sinh tuy là công danh tầng dưới chót nhất, lại đã không phải là bệ thân, có tư cách khảo viện thử. Dù là thi viện bất quá, về sau cũng có thể trực tiếp khảo thí, không cần thi lại thi huyện, thi phủ. Huống chi Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch có cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là tuổi trẻ, tương lai đường có vô hạn khả năng. Một phen cao hứng sau, Dương Phu Tử căn dặn hai người, về sau còn có thi viện, đợi cho chúng sinh viên, phương mới chính thức tính có công danh trên người, không cần thiết thư giãn. Hai người cung kính đáp ứng. Dương Phu Tử cũng không muốn tại hai người cao hứng thời điểm mất hứng, chỉ giao phó câu này sau liền tiếp tục xem sách. Chu Ký Bạch mới đầu căn bản vô tâm luyện chữ, liền hỏi Trần Nghiên, án thủ là người nào? Cao Tu Viễn. Trần Nghiên vừa thốt lên xong, Chu Ký Bạch cùng Dương Phu Tử cùng nhau nhìn về phía Trần Nghiên. Chu Ký Bạch lúc này tức giận, Cao gia thực sự lòng tham, mà ngay cả phủ án thủ cũng không buông tha. Ngay cả Dương Phu Tử sắc mặt cũng khó coi, chỉ là nói, lấy Cao Tu Viễn văn trường, hẳn là đến không được thi phủ án thủ, Cao gia làm việc bá đạo như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới đám sĩ tử oán hận. Trần Nghiên cho Dương Phu Tử rót chén trà, cười nói, "Phu tử liệu sự như thần, Bình Hưng huyện đám sĩ tử oán khí trung tiên." Chợt đem những sĩ tử kia tới tìm hắn sự tình nói. Dương Phu Tử có chút tán thưởng đối Trần Nghiên nói, "Ngươi đến cùng tuổi nhỏ, một huyện sĩ tử làm gương mẫu ngươi còn chưa đủ tư cách, chối tử rơi là không thể tốt hơn. Cái này Cao gia tại trên đầu sóng ngọn gió, học sinh muốn lại thêm chút lửa." Nghe vậy, Dương Phu Tử liếc nhìn hắn, nói, "Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân." Cao gia bây giờ bị gác ở trên lửa nướng, sợ là đang lo hỏa khí không có chỗ tiêu, lúc này ra mặt quá nguy hiểm. Học sinh coi như lui lại, Cao gia cũng sẽ không đối học sinh thủ hạ lưu tình. Trần Nghiên thanh âm non nớt, lại cực kiên định. mong muốn trông cậy vào địch nhân buông tha mình, cái kia chính là mơ mộng hão huyền. Không bằng thừa dịp lớn thời cơ tốt, hết sức suy yếu thế lực của địch nhân, mới thật sự là bảo toàn chính mình. Dương Phu Tử trầm mặc. Cái kia gọi ấm khói nữ tử thi phủ ngày đó nói xấu Trần Yên, còn có chi kia khắc chữ chút nào bút, lại thêm chỉ một nửa ngói hào xá, còn có nha dịch đao trong tay. Phàm là Trần Yên đi trên lệch liền sai một bước, chính là thân bại danh liệt kết quả. Dương Phu Tử mặc dù sẽ dạy học cho người, tại cái loại này tranh đấu sự tình vẫn là có khiếm khuyết. Chỉ là nghĩ đến học sinh của mình muốn cùng cao gia loại kia quái vật khổng lồ đối đầu, Dương Phu Tử đầu liền ngứa đến kịch liệt. Trước mắt có đạo cái bóng bay bổng xuống tới, Dương Phu Tử tập trung nhìn vào, trên bàn lại nhiều mấy cây cắt tóc. Dương Phu Tử đau lòng không thôi, khoát khoát tay, ngươi nghĩ kỹ liền đi làm đi, đã đem người đắc tội, cũng không sợ nhiều đến tội một lần. Chu Ký Bạch ánh mắt sáng rực, Trần Yên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Yên cười đến ý vị thâm trường, ta bị người nói xấu, suýt nữa hủy thanh danh, đương nhiên muốn báo quan. Thi phủ đều đã thi xong, cũng biết bảng, hắn rảnh tay. Lại mang xuống, nữ tử kia phải ăn nhiều không ít khẩu phần lương thực. Đều là phải bỏ tiền. Dương Phu Tử bờ môi khẽ nhúc đích, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn mặc dù muốn dạy đạo hai người quân tử đi, nhưng hôm nay bị cao gia từng bước ép sát, như thật tuân quân tử chi nghi, thực sự khó mà chống đỡ. Cũng may các đệ tử còn nhỏ, không biết kia ấm khói thêm mỹ, nếu không sợ là phải bị câu ở chương 54, Hỏa Thủy Đông dẫn chương 54, Hỏa Thủy Đông dẫn cao tu viên thư đồng nhìn thấy thiếu gia nhà mình là án thủ sau, liền hoan thiên hỉ địa xông về cao gia báo tin vui. Tiếng cao gia đại môn, thư đồng liền một đường hô to, chúng thất thiếu gia là án thủ. Toàn bộ cao gia trạch viện trong nháy mắt hỉ khí bừng bừng, gã sai vật bọn nha hoàn lẫn nhau buôn tàu bẩm báo. Chờ thư đồng chạy đến cao tu viện trước mặt lúc, cao tu viện đã là dương dương đắc ý, bản thiếu quả nhiên tài học bất phàm, nhưng cái kia tham gia thi phủ thí sinh cũng không gì hơn cái này. Thư đồng tranh thủ thời gian đổi phòng, thiếu gia tài văn chương hơn người, cái này án thủ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cao tu viện bị nâng phải cao hứng, cái cầm cao cao giơ lên, cầm hai cái lô mũi đối với thư đồng, Trần Nghiên chúng sao? Thư đồng cười đến định nọ, hắn coi như chúng, cũng không sánh bằng thiếu gia ngài, ngài thật là án thủ. Nghe xong Trần Nghiên chúng, cao tu viện mặt trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, hắn đều có thể bên trong. Nhiều ít tên? Thư đồng trần chờ không có trả lời, cao tu viện liền tức giận lên, bản thiếu cha hỏi ngươi, ngươi nghe không được. Thư đồng đành phải cúi đầu, thận trọng nói, hắn là hạng 2, so ngài kém xa. Vừa nghe đến hạng 2 cao tu viện toàn thân khó chịu lợi hại. Thi huyện Trần Nghiên danh tự ngay tại tên hắn bên cạnh, tới thi phủ, Trần Nghiên danh tự còn tại tên của hắn bên cạnh. Hắn là cao quý cao gia thất thiếu gia, 3 tuổi liền từ danh sư vỡ lòng, đến nay đã đọc hơn 10 năm sách, ngay cả cao gia cất giấu các loại bản độc nhất hắn cũng nhìn không ít. Mà kia Trần Nghiên, bất quá con cháu nhà đông, mặc dù vỡ lòng sớm, không sai mãi cho đến 6 tuổi mới chính thức có phu tử, đến nay bất quá 3 năm, dựa vào cái gì có thể khảo thí tới thi phủ thứ hai? Cao tu viện khu phục, đội vàng vượt qua thư đồng, phóng đi thư phòng tìm hắn nhị ca. Lần này cao nhị công tử đưa cao tu viện đến khảo thí thi phủ, liền thừa cơ đem cao gia tại phủ thành sản nghiệp đều xem xét một phen, lại đi các nhà đi lại. Cao tu viện xông vào thư phòng, vội vàng nói, nhị ca không phải đã bắt chuyện qua, vì sao kia Trần Nghiên còn có thể thi phủ bên trong sắp xếp thứ hai? Nhị công tử đang nhìn sổ sách, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, liền gõ cửa quy củ cũng không biết. Cao tu viện đành phải lui ra ngoài, gõ cửa, chờ hắn nhị ca nhường hắn đi vào, hắn mới lại khôi phục trước đây tức giận. Chúng ta cao gia liền một cái Trần Nghiên đều ngăn không được sao? Vừa dứt lời, cao tu viễn liền nhìn thấy hắn nhị ca ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong giường như tôi độc. Cao tu viễn sắc mặt trắng bệnh, tất cả lời nói toàn bộ nuốt xuống. Hắn làm sao biết, vừa vặn là câu nói này đâm trúng hắn nhị ca chỗ đau. Lấy cao gia thế lực, nhị công tử sớm tại hết bảng trước liền biết Trần Nghiên là hạng hai, cũng biết cao tu viễn là án thủ. Thi mấy lúc, cao tu viễn là án thủ liền đã gây nên không ít sĩ tử bất mãn, thi phủ liền nên tránh né mũi nhọn, chỉ cần chúng cũng là phải. Hắn cùng phủ thành nha người trong cửa chào hỏi cũng là nhường cao tu viễn bên trong là được, bây giờ thành phủ án thủ, nhất định có càng nhiều người khâm phục, như việc này làm lớn chuyện, đối với hắn cha hồi triều đình là thật to bất lợi. Mà cha hắn 3 năm có đại tang nhanh đến, chính là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, căn bản không thể xuất hiện đường rẽ. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, không nên bên trong Trần Nghiên lại sắp xếp thứ hai. Hắn lời nhắn nhủ hai chuyện, lại không có một cái làm tốt. Cái này phía sau hàng nghĩa, có phải hay không cao gia đối Đông Dương phủ ảnh hưởng đã thật to giảm nhỏ. Cùng Trần Nghiên trung phủ thử cái loại này việc nhỏ so sánh, mất đi đối Đông Dương phủ trưởng không mới thật sự là nhường cao gia bất an. Hôm nay nhị công tử liền thả câu đều không đi, chuyên tâm trong nhà thanh lý sổ sách, cũng trải bớt một phen cao gia mạng lưới quan hệ, cao tu viễn liền như vậy xông vào, có thể được sắc mặt tốt mới là quái sự. Ngươi là phủ án thủ, làm theo vượt trên hắn. Nhị công tử đè ép lửa giận nói câu. Cao tu viễn gặp hắn nhị ca lại khôi phục bình tĩnh, coi là vừa mới chỉ là ảo giác của hắn, liền cả giận, vương thân căn bản không đem chúng ta cao gia để vào mắt. Nhị công tử hòa hoãn sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đem vương thân đuổi ra Đông Dương phủ, lại đem Trần Nghiên công danh từ bỏ. Cao tu viễn cơ hồ là không chút do dự. Nhị công tử sắc mặt càng âm trầm mấy phần. Chớ nói một phủ chi tôn, ngay cả một huyện chi tôn bây giờ cũng không thể hoàn toàn bị trưởng khống tại cao gia trong tay. Thời gian 3 năm đủ để cho cao gia bị bài xuất trung tâm, lại thêm năm đó cha hắn đã có thất thế manh mối, càng làm cho đến yêu ma quỷ quái cũng dám đối bọn hắn cao gia nhai răng. Ngay cả một cái nho nhỏ sĩ tử, một cái còn tại thi đồng sinh tử sĩ tử cũng dám cùng hắn cao gia đấu. Như Trần Nghiên lời nói, nếu không đem gặm nuốt rễ cây sâu kiến diệt một đợt, liền sẽ dẫn tới càng nhiều sâu kiến, nhìn chằm chằm đại thụ gặm nuốt, chỉ có thể diệt vong càng nhanh. Nhị công tử cười lạnh, vương thân coi là đưa ngươi điểm là án thủ, chúng ta Cao gia liền có thể tùy theo hắn liền Trần Nghiên điểm là thứ hai, cái này thật sự là si tâm vọng tưởng. Cao gia trên triều đình lực ảnh hưởng, tất nhiên là không cách nào tùy ý đem tứ phẩm chi phủ cho thăng quan kiêm đi, vậy cũng chỉ có hủy. Nhị ca muốn làm thế nào? Cao Tu Viễn hưng phấn hỏi. Nhị công tử nương đến trên ghế dựa, đáy mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Trần Nghiên thi huyện vẫn là 50 tên, lúc này mới không đủ 2 tháng, vì sao liền có thể trung phụ thử thứ hai? Những cái kia học được vài chục năm thậm chí mấy chục năm sĩ tử làm sao có thể không có biện pháp? Bây giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cao Tu Viễn án thủ, hắn liền muốn họa thủy độc dẫn. Lúc có người bên náo hung ác, tất cả mọi người đi nghị luận Trần Nghiên, lại có mấy người sẽ để ý án thủ. Cao Tu Viễn đại hỉ, vẫn là nhị ca lợi hại, liền phải đem Trần Nghiên kéo xuống. Tốt nhất là tính cả vương thân cái này chi phủ cùng nhau thu thập. Nhị công tử lạnh lùng quét về phía Cao Tu Viễn, việc này ngươi chớ có nhúng tay, nếu để cho ta biết ngươi chuyển đi, tất yếu cho ngươi để mắt. Cao Tu Viễn hưng phấn gật đầu đến cực điểm, một tên sai vặt bối rối lấy chạy vào, nhị công tử không xong, Trần Nghiên đem chúng ta Cao gia cho cáo. Nhị công tử sửng sốt một chút, cái gì? Gã sai vặt là một đường chạy tới, lúc này đang thở mạnh, bên cạnh Cao Tu Viễn một cước đem nó đá té xuống đất, cha hỏi ngươi, điếc. Gã sai vặt một cái lăn lông lốc xoay người lên, không còn dám trì hoãn, ngăn lại nói, Trần Nghiên đem một gã gọi ấm khói nữ tử đưa đi phủ nha bá quan, kia ấm khói nghe nói phải ngồi tù, liền khai ra là có Cao gia hạ nhân sai bảo, lúc này phủ nha người đến, yếu lĩnh Cao quản sự tỉnh đến hỏi lời nói. Cao quản sự tỉnh chính là Cao quản gia trưởng tử. Một mực tại nhị công tử dưới tay làm việc, một khi liên lụy đi bảo, không biết rõ sẽ còn run ra bao nhiêu sự tình đến. Nhị công tử không thể ngồi yên, lập tức hô to, chuẩn bị xe, đi phủ nha. Cao gia xe ngựa một đường phi nước đại tới phủ nha, nhị công tử vừa xuống xe chỉ thấy phủ nha đại môn đã chật ních người, trong đó không ít người mặc sĩ tử áo. Cao gia bọn sai vặt đội vàng đem người gạt mở, nhường nhị công tử có thể đi vào đại đường. Chờ đi vào xem xét, Trần Nghiên đang lưng thẳng tắp đứng tại đại đường, tại hắn bên trái chính là 10 ngón sớm đã sưng đỏ không chịu nổi nữ tử, tại hắn bên phải thì là Cao quản sự tình. Đem ánh mắt rời về ở giữa Trần Nghiên trên thân lúc, chỉ thấy Trần Nghiên hướng hắn gật gật đầu. Nhị công tử âm thầm mài răng, tất nhiên là sẽ không phản ứng Trần Nghiên. Trần Nghiên nghĩ thầm, cái này Cao gia dạy kèm cũng không có gì đặc biệt, mà ngay cả nhất lễ phép căn bản cũng đều không hiểu. Nhìn một cái hắn cái này nho nhỏ đồng sinh, cho dù cùng Cao gia bị thẩm vấn công đường, cũng nhiệt tình chào hỏi. Lời này nếu để cho nhị công tử nghe được, sợ là muốn chọc giận thỏa đáng trận mất đi. Nhị công tử đã tới, vương chi phủ nhất định phải trên công đường cho an bài châu ngồi ghế dựa. Vừa ngồi xuống, nhị công tử lên đường, hôm nay vừa đến bảng, Trần tiểu công tử liền báo quan, sợ không phải ỷ vào vừa đến đồng sinh công danh ở đây tùy ý liên quan vu cáo.